A Bình, tan việc, còn thấy đây. Cố Đại Thạch dò xét một cái, nói ra. Bình ca. Trương Ánh Ánh cũng thu thập xong, đeo cái bọc nhỏ đứng tại Lục Bình bên cạnh. Cố Đại Thạch không có trước thời hạn rời khỏi, ba người cùng nhau tại đường đi bộ đèn nồng đỏ phía trước lắc, ăn cơm, ghim vào lớn người chơi. Đêm khuya, ba chiếc bình thường màu đen bảo mẫu xe từ Đông Thành sân bay lái ra, phổ giang dọc theo bờ, cao cấp giang cảnh mặt bằng, tiếp khách sảnh. Lưu Tiên Sinh, không nghĩ đến ngài có thể qua đến. Tiết Hoa Thanh kinh ngạc nhìn về phía đi vào nam nhân, tuổi tác đã không nhỏ, nhưng vóc người duy trì rất tốt, tích lũy rồi tuế nguyệt khí chất, trong lúc giở tay nhấc chân mười phần có thành thục mị lực. Thò ra tay, cười nói, ngươi nhìn trí nhớ ta này, còn chưa tự giới thiệu, Tiết Hoa Thanh, chủ yếu tại truyền thông trong vòng trò đùa con nít. Tiết Hoa Thanh nói ra, Thiết Tiên Sinh, chào ngài. Thiên Vương Lưu Minh Hoa nắm chặt Tiết Hoa Thanh tay, ôn hòa đáp, Tô Ảnh Hậu, Chu Thiên Vương, ngài nhị vị có thể đồng thời ra sân, tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới nhuộm đẫm sóng lớn. Tô Thiên sau đó Tô Thanh Phi tuổi rất trẻ, vừa ra 30 tuổi, đang đứng ở nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác, mà nàng tại cái tuổi này đã đem giới phim ảnh cùng tiếng hoa ca sĩ trong vòng lớn mãn quán lấy được tay. Sau lưng nàng lực lượng rất thần bí, mấy năm nay, phàm là dám đối với nàng đưa ra móng vuốt, đều bị liền với cánh tay băng xuống. Mấy lần qua đi, trong bóng tối, tất cả ánh mắt tham lam liền nhộn nhịp từ khước. Chu Thiên Vương, Chu Nhất Luân tắc không cần nhiều lời, là một thời đại. Thiết Hoa Thanh chào hỏi ba vị, trong tâm thán phục. Có khả năng đem mấy vị mời tới, cho dù là cao cấp gia tộc cũng chưa chắc có thể, cần chính là đối ứng nhân tình cùng tài nguyên. Lục Tiên Sinh thì thầm một tiếng. Lang giải trí, tuy lớn nhiều leo không được mặt bàn, kia cái gọi là tiểu hoa, đại hoa, căn bản là quyền quý nuôi chim hoàng yến. Có thể đến Lưu Minh Hoa ba người địa vị, ít nhất Tiết Hoa Thanh cần cùng bọn hắn nhìn thẳng, thậm chí năng lượng còn xa không như đối phương. Bốn người ngồi ở tiếp khách sảnh, trao đổi cái gì đó. Không nhiều sẽ. Ngoài phòng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Hẳn đúng là Lý tiểu thư đến. Tiết Hoa Thanh cười nói. Chương 64, 30 ức. Sắp bắt đầu. Sắp bắt đầu. Hắc. Còn có chút khẩn trương, hảo gia hỏa, Xuyên Hòa đây phòng phát sóng trực tiếp hot làm sao cao như vậy? Ngày 21 tháng chạp, Xuyên Hòa lớn thúc ngay đêm đó. Lục Bình cùng Cố Đại Thạch, còn có Trương Ngoánh Ngoánh tan việc đều còn chưa đi, mấy người đem công việc bàn liều mạng, nhân thủ bưng một chậu từ nóng nồi lẩu nhỏ, chuẩn bị chứng kiến cuối cùng kết thúc. Ngươi phải biết, đen đỏ cũng là đỏ. Mấy ngày gần đây, tìm kiếm hot bên trên có thể tất cả đều là Xuyên Hòa. Lục Bình nói một tiếng. Màn ảnh tản ra ánh sáng lạnh lẽo tại tròng kính bên trong khách sạn, hắn nhìn chăm chú phòng phát sóng trực tiếp, người đại biểu kia đếm con số điên cuồng tăng lên, ngắn ngủi mấy phút đang online số người liền chọc thủng ngàn vạn. Xuyên Hòa thẩm định tuyển chọn một cái tân quan phương tài khoản, đây là muốn đem lưu lượng cố hóa tại nhãn hiệu bên trên, mà không phải một cái chủ bá trên thân. Thật là thủ đoạn. Lục Bình khen ngợi, trái tim của hắn có lực nhảy động đến, thân thể mơ hồ hưng phấn. Trình độ nào đó nói, hắn mới là trận này trọng thể sự kiện sau lưng sâu nhất ra tay. Ba cái băng ghế, Lục Bình ngồi ở chính giữa, Trương Ánh Ánh ngồi ở bên tay phải, Cố Đại Thạch thì tại bên trái. Hắn ăn miệng đầy dầu, thấy buổi họp báo bắt đầu, lẩm bẩm âm thanh. Liên với sụp đổ năm trận, có thể tính bình thường. Coca đưa cho ta. Lục Bình đối với Trương Ánh Ánh nói ra. Phốc xỉ, uống một hớp lớn. Trong tay hắn còn cầm điện thoại di động, chú ý tới, cơ hồ là cũng trong lúc đó, các đại bình đài xoay chuyển bản thảo lần lượt xuất hiện, vô số thủy quân tử trong bóng tối tôn trào. Lục Bình mặc danh đánh dùng mình. Hắn mặc dù thúc đẩy hết thảy các thứ này, nhưng cơ bản thông qua là mượn lực đả lực, thông qua là cáo mượn oai hùng. Mở màn cái phân đoạn thứ nhất, giới thiệu ba vị phát ngôn viên. Trương Ánh Ánh thì thầm một tiếng. Trong màn ảnh, phòng họp lớn, thị giác chuyển hướng trước cửa, hai vị trên người mặc màu đen chính trang công tác nhân viên khẽ vuốt cằm sau đó đồng thời kéo ra cửa gỗ. Theo đuổi ánh sáng đèn rơi xuống. Ngoa tào. Trương Ánh Ánh mở to hai mắt. Cố Đại Thạch là người, hắn cũng kinh sợ, liền nổi da gà đều toát ra, nghẹn lại chiêu đâu. Đem ba vị này đều mời tới. Bất quá, Xuyên Hòa những vấn đề kia không giải quyết, mời bọn họ đến cũng vô dụng đi. Hẳn để cho Lý Ngọc Chân giúp ta muốn ba tâm ký tên. Lục Bình lẩm bẩm. Tô Thanh Phi không hổ là hợp nhất thiên hậu, theo đuổi ánh sáng dưới đèn, đẹp rung động lòng người. Lục Bình chỉ cảm thấy, đơn thuần từ tướng mạo đến xem, cho dù Lý Ngọc Chân cũng kém một chút một kia, nhưng kết hợp bên trên khí chất, vậy liền cân sức ngang tài, thậm chí càng hơn một bậc rồi. Lưu Thiên Vương, chân chính là đỏ nửa cái thế kỷ nam nhân. Chu Nhất Luân, tiếng hoa giới âm nhạc một thời đại. Ba người này ra sân, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp vốn là ngừng lại, theo sát bình luận điên cuồng đổi mới, máy chủ bị xung kích, hình ảnh mắc kẹt và dừng lại lên. Nhưng không có mấy phút, chất lượng hình ảnh khôi phục lưu loát, lúc này, số người bắt đầu lưng cao. Ngoài bãi phía trước, không mở ra cho người ngoài câu lạc bộ tư nhân. Ôm lấy nữ minh tinh, Tống Tử Văn cùng hôm qua mấy cái phú nhị đại cũng đều đang nhìn chăm chú buổi họp báo này. Khi Lưu Minh Hoa ba người ra sân sau đó, nho nhã lịch sự bộ dáng Tống Tử Văn sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Khủng bố áp suất thấp từ hắn quanh người lan ra. Trong lòng ngực của hắn nữ minh tinh nhận thấy được kia giống như là núi lửa bạo phát một dạng dấu hiệu, nữ minh tinh không dám nhúc nhích đàn, nín thở. Bốn phía, đệ tử Trung Hải khác nhau gia tộc phú nhị đại nụ cười trên mặt biến mất, dừng lại mỗi người động tác, lần lượt nhìn về phía Tống Tử Văn. Tống Đồng, trẻ tuổi nữ thư ký nhận một điện thoại sau đó rảo bước đi vào. Nàng mắt liếc đại sảnh bên trong, khó coi cảnh tượng, đi nhanh đến Tống Tử Văn sau lưng, phụ miệng ở tại bên hai. Các bình đài bắt đầu xuất hiện một cỗ lực lượng khác. Nhân viên của chúng ta điều tra đến, những này ra tay đều đến từ Tiết Hoa Thành, hắn lựa chọn Lý tiểu thư. Nghe thấy hai câu này ngữ, Tống Tử Văn ngẩng đầu nhìn một cái thư ký, thần sắc nhìn như bình thường, nhưng cực kỳ giải Tống Tử Văn làm người nàng tâm lại thịch thịch một tiếng, nàng sát na có một ít sợ hãi, lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Trốn, muốn chạy trốn. Đây là sinh vật đối mặt nguy hiểm tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh bản năng. Ta biết rồi. Tống Tử Văn bình tĩnh đáp. Hắn đẩy một cái khung kiếng, tiếp tục nói, gọi điện thoại cho Tiết Hoa Thành, ta muốn hắn cho ta cái giao phó.
Vâng.
Trẻ tuổi nữ thư ký đáp.
Lý Ngọc Trân.
Người chơi ta. Tống Tử Văn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú màn ảnh, hắn mơ hồ phát giác biến số. Lưu Minh Hoa ba người ngồi ở vị trí phía trước. Hội nghị tiếp tục. Người chủ trì vẫn không có tiến hành liên quan đến dư luận giảng giải, mà là giới thiệu rồi xuyên hòa lớn thuốc hạch tâm ở tại Đông Nam Á, Âu Châu và Mỹ Châu hải ngoại buổi biểu diễn dành riêng sản phẩm và hiệu suất cao nhất phân phối đoàn đội. Ngắn ngủi video phát ra, hàng tuyến, hải vận, tất cả có thể thấy rõ ràng.
Nhanh,
đừng nói, không thì ta lại muốn động tâm. Nên nói không nói, xuyên hòa lớn thuốc những sản phẩm này, những này phân phối xác thực làm tốt. Nếu mà xuyên hòa có thể cho cái giải thích hợp lý, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng xuyên hòa. Rất nhiều đồ vật, ta vẫn luôn muốn. Nhưng mà cá nhân tìm mua hộ giá cả đắt quá nhiều, còn không bảo đảm thật. Xuyên hòa đến cùng có ý gì? Chúng ta đến không phải nghe nó giới thiệu sản phẩm. Mưa bình luận không ngừng đổi mới. Tống Tử Văn nghiêng đầu một chút, kính mắt gọng vàng sau đó, kia bình tĩnh đến mức tận cùng ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm trong hình hải vận công ty. Hắn cảm giác mình giống như là một thằng hề đang bị chơi bừa. Hắn khắc chế tâm tình. Tống hiểu. Tiết Hoa Thanh bên kia cự tuyệt cho ngài trả lời, nói tay của ngài đưa quá dài, Trung Hải đã có những người này bất mãn. Trẻ tuổi thư ký khẩn trương nói. Yến Kinh Thành Lý gia bên kia, nhúng tay.
Tống Tử Văn bình tĩnh nói.
Người của chúng ta không có nhận thấy được lý ra lực lượng. Trung Hải Hải vận tập đoàn là tảo môn dưới cờ phân bộ, hiện tại người nói chuyện gọi Đinh Thanh. Thư ký lời ít ý nhiều nói ra.
Cha, ta muốn biết Lý Ngọc Trân sau lưng lực lượng.
Không cần nhìn. Trận này, chúng ta thất bại. Tống Tử Văn đứng lên, hắn ôn hòa cười cùng mấy vị Trung Hải nhị đại nói xin lỗi, theo sát, mang theo thư ký cầm áo khoác lên liền muốn rời khỏi. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp bên trong, xuyên hòa liền chứng cứ liên đều còn chưa lấy ra.
Bóng đêm.
Màu đen rồn rợn sờ lái vào thành phố, hai bên, rực rỡ thành phố cảnh đêm không ngừng rút lui.
Người rất sợ ta.
Ngồi vào trong xe thì liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Tử Văn đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn chăm chú về phía thư ký. Ở tại bên người, nữ thư ký hết khả năng đến gần cửa xe, chỉ ngồi nửa cái mông.
Không, không có.
Nghe thấy lời nói sau đó, thư ký sợ hãi nói.
A,
thư ký kêu lên sợ hãi. Tóc của nàng bị cả gốc bắt lấy, gò má bị ấn về phía thủy tinh.
Hội nghị tiếp tục.
Khán giả vượt qua 5.000 vạn rồi.
Ngoa tạo,
xuyên hòa cũng quá thảm đi. Mấy cái này đầu chủ bá quả thực không phải thứ gì.
A,
nguyên lai cái này chết vội chủ bá căn bản chính là vừa ký hợp đồng, liền ngày thứ nhất ban đều không bên trên. Xuyên Hòa mới bắt đầu bồi thường xác thực là 6 vạn, nhưng sau đó hiểu được cái kia chủ bá gia đình sau đó, thêm vào lại cho 14 vạn. Liền đây, kia chủ bá vậy mà hoàn nguyện ý hướng Xuyên Hòa dội nước bẩn. Xuyên Hòa thật là đắc tội với người, bất quá cũng may hầm xuống.
Hiểu.
Mua.
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 Đêm khuya, 12h.
Điên rồi.
4 giờ,
Xuyên Hòa lớn thúc mức tiêu thụ đã vượt qua 30 ức.
Độc giác thú.
Đây thật là độc giác thú.
Gia Minh Văn Hóa.
Ba người đều còn không có rời khỏi. Cố Đại Thạch trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói: hiện tại mua đồ đều là bạn trên mạng tự mình đi cửa hàng mạng chọn, internet mang hàng loại này cũng có qua tiểu công ty nếm thử, nhưng căn bản đều không người mua. Xuyên Hòa lớn thúc như vậy quy mô cùng hiệu ứng là hạng nhất.
Xuyên Hòa thả pháo hoa.
Trương Ánh Ánh kinh ngạc nói. Lục Bình cũng theo tiếng nhìn đến, nổi bật ở trong màn đêm rực rỡ pháo hoa phản chiếu ở trong con người.
Xin nhờ.
Song đọc tỷ số cùng chấm điểm đều bị ác ý kéo xuống, thật giống như đắc tội với người.
Chương 65, Tống Tử Văn vây quanh Xuyên Hòa cao ốc.
Sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Đêm khuya, Lục Bình đem Trương Ánh Ánh đưa về nhà, nói chia tay, hai tay của hắn cắm ở áo khoác ngoài túi bên trong, chuyển thân rời khỏi. Trương Ánh Ánh mím môi, nhìn đến Lục Bình bóng lưng. Yêu cháy bỏng bên trong nữ hải luôn là như vậy, cho dù một phút cũng không nghĩ muốn cùng người trong lòng tách ra. Trương Ánh Ánh tâm lý không buông bỏ, nhìn thấy Lục Bình đi xa, thậm chí có điểm muốn khóc, che miệng một cái, tâm tình dâng trào, khắc chế không nổi hô.
Bình ca.
Ân. Lục Bình nghỉ chân, quay đầu. Đèn đường hoàng hôn hào quang đánh vào trên mặt của hắn, Trương Ánh Ánh tim đập rộn lên, da thịt trắng nõn tản khắp da mã não một dạng hưởng luận.
Đến nhà cho ta phát một tin tức.
Trương Ánh Ánh muốn nói có rất nhiều, nhưng lời đến khỏe miệng lại trở thành một câu như vậy.
Ừ biết rồi.
Lục Bình vẫy tay. Xuyên Hòa lớn thúc tiếng đồn xoay mình, so với ta có thể nhìn thấy phức tạp hơn.
Tối nay chỉ là bắt đầu, dòng nước ngầm sẽ càng thêm mãnh liệt.
Đi tại vỉa hè một bên.
Lục Bình thần sắc bình tĩnh, hắn tỉ mỉ phục bản tối nay mình thấy toàn bộ trải qua.
Ông ong. Lục Bình đứng tại giao lộ, chuẩn bị cản một chiếc xe taxi trở về nhà, đúng lúc, trong ngực điện thoại di động chợt mà chấn động, liếc một cái, nhìn thấy là Lý Ngọc Trân đánh tới.
Uy.
Đem tâm tình dằn xuống đáy lòng.
Hít sâu một hơi.
Trong giọng nói mang theo nợ nụ cười.
Lý tiểu thư,
tối nay trận đánh này đánh thật đúng là xinh đẹp,
ta hẳn phải chúc mừng ngươi đi.
Lục Bình nhìn phía xa giao lộ, đối diện lái tới xe không ngừng lao qua, kia dưới ánh đèn đêm khuya lái xe tài xế khắc sâu vào đáy mắt của hắn.
Uống nước không quên người đào giếng, Lục tiên sinh mới là tối nay vừa không ai.
Ta muốn mời Lục tiên sinh chứng kiến truyền kỳ của thời.
Lý Ngọc Trân tay cầm điện thoại, nàng hai chân trùng điệp dựa vào ghế ngồi, thân thể chuyển động, nghiêng người nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ, môi đỏ mị hoặc cười nói,
đương nhiên ta cho tiên sinh chuẩn bị cái lễ vật.
Lục Bình nghe thấy, hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là trầm ngâm, trong tay hắn tình báo đã cơ bản sử dụng, đã không còn có thể chi phối thế cục đồ vật, tân đổi mới ra tình báo vẫn không có thăm dò rõ ràng, đường đột chạm vào đại khái tỷ số chính là xe hư người chết. Nói cách khác, tại hiện tại cái này giờ phút quan trọng, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ có thể điều động Đinh Thanh lực lượng.
Được.
Niệm từ giữa.
Lục Bình ngẩng đầu lên,
khóe miệng cao cao giơ lên, hắn đẩy một cái khung kiếng bình tĩnh trong thần tình mang theo tùy ý cùng công khai, đáp lại. Lật tay làm mây che tay làm mưa, một như vậy bên trên, để cho Lục Bình liền như vậy rời khỏi, hắn tâm trạng khó nhịn. Ngồi lên một chiếc xe taxi, tại cái tiếp theo nội thành rời khỏi, ngồi vào một chiếc đã sớm chờ tại ven đường xe con màu đen hàng sau. Sắp kết thúc. Trên internet đã có thời gian thực lưu lượng cùng tiêu thụ thống kê, quan sát lượt người 2 điểm, 2 giờ một ức, tổng mức tiêu thụ 42 điểm 3 ức. Lục Bình xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt một cái trung niên tài xế. Đối ứng danh tự cùng tài liệu lúc này liền nổi ở bộ não, hắn sớm nhất thu được Lý Ngọc Chân tình báo, đối với nàng tin tức nắm giữ cũng là sâu nhất. Không có tiếp tục ý biểu dương ra tình báo lực lượng. Lần đầu tiên cùng Lý Ngọc Chân tiếp xúc, nhìn thấy thư ký Tào Tiểu Tuệ, hắn muốn hô ra Tào thư ký, nhìn thấy an ninh đội trưởng Bảo Huy Quân, hắn một ngụm nói ra nó chân thật nhất danh tự. Hắn chỉ là một phổ thông nhân viên, đây là hắn bảo vệ mình trực tiếp nhất thủ đoạn. Hiện tại, ít nhất đang đối mặt Lý Ngọc Chân thì đã không cần tiếp tục rồi. Có câu nói là, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Khi ghi nhớ, tay chống cằm, mở ra điện thoại di động, xuyên hòa lớn thúc phòng phát sóng trực tiếp. Các hạng số liệu tại trước mắt sẽ qua, hắn chú ý tới, đây vừa thiết lập tân hảo, từ 7 giờ đến bây giờ trời vừa rạng sáng 30 phân, 6 cái nửa giờ, bạ fan 1000 vạn. Thật là lợi hại. Đánh giá tối nay, rất nhiều internet thương nghiệp đại lão đều muốn không ngủ được, xuyên hòa đại biểu có lẽ là một loại tân tiêu thụ loại hình. Xe lái vào trung tâm nội thành cờ bờ giờ. Cao ốc đèn đuốc sáng ngời. Lục Bình ngồi ở trong xe hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thấy kia một tòa nhà lớn màn tường quảng cáo đã thay đổi, khổng lồ 40 ức có nghĩa là thịnh điện đã gần kề. Thiên sinh. Trung niên tài xế đi xuống, hắn sắc bén con ngươi tại bốn phía lướt qua. Nhìn về mấy cái phương hướng, khẽ mút cảm. Sau đó, mới kéo ra hàng sau chỗ ngồi, tay ngăn ở khung cửa một bên, cung kính thê ơ. Lục Bình đứng tại trước xe, nhìn chăm chú tĩnh lặng hầm Gaza, phổ thông cảnh tượng bên trong, mấy đạo hắc ý nhân ảnh đang để phòng đấy. Ung dung bình tĩnh liếc nhìn, đè nén xuống muốn miết môi sừng tâm tư, chỉ hai tay cắm vào áo khoác ngoài túi, bình tĩnh bước vào bên cạnh thang máy. Trung niên tài xế soát thế khống, 58 tầng. Khi Lý Ngọc Chân tầng lầu bị ấn xuống, đây một đoạn thang máy đem sẽ không đang còn lại tầng lầu dừng lại, hơn nữa sẽ không đang trong màn ảnh cho thấy chính xác tầng lầu. Báo cáo. Màu đen Audi, bảng số xe bên trong A3 chương 192. Cao ra. Trên người mặc bảo khiết phục, chính đang dọn dẹp xuyên hòa đốt pháo hoa bảo khiết nhìn thoáng qua nhà để xe, hắn tiếp tục mang lên rất rưỡi, đồng thời thấp giọng nói ra. Cao ốc tầng thứ 9, một nhà phổ thông thủ tục công ty. Hơi có chút phát tướng thân ảnh ngáp đi vào giữa thang máy, hắn gãi gãi lưa thưa tóc, ánh mắt từ trái phải lục bộ thang máy quét qua. Trên dưới tầng lầu xoay đồng thời đẩy lại. Xuống dưới thang máy đến. Phát tướng thân ảnh lại không có trực tiếp đi vào, mà là tiếp tục nghỉ chân chỉ chốc lát, ánh mắt trông thấy kia một bộ hướng lên thang máy tiếp tục đi lên. Hắn bước vào thang máy, mấy chục giây sau đó, hắn rời đi tầng lầu, một bộ khác thang máy từ xa hơn vị trí đến. Cao ốc 14 tầng, cao ốc 23 tầng, cao ốc 35 tầng. Năm bộ thang máy liên tục bị ngăn lại, chỉ có kia còn sót lại một bộ vẫn ở chỗ cũ hướng về tầng lầu đi lên. Báo cáo, đã xác nhận, có không biết nhân viên đi tới cao ốc 58 tầng. Nhận được. Trung Hải thị, đỉnh cấp khu biệt thự. Tống Tử Văn trong tay nắm lấy chỉ một quả đấm kích thước cầu, cũng không biết là tài liệu gì chế, đầu ngón tay hắn dùng sức, cầu liền chợt bắn ra, theo sát phát ra tiếng vang trầm mượn, cao hơn nữa nhanh đàn trở về. Không ngừng ném ra, đón thêm ở. Đèn đuốc sáng choang phòng khách. Trẻ tuổi nữ thư ký không dám nói chuyện, khi quả banh kia tiếng vang khởi thì, thân thể nàng sau đó ý thức run rẩy. Hộ vệ áo đen, đóng tại biệt thự khác nhau góc, bọn hắn đan vào internet, đem toàn bộ biệt thự bảo vệ gió thổi không lọt. Vị hôn thê của ta, đêm khuya hội kiến một cái dã nam nhân. Tống Tử Văn đột nhiên phá vỡ yên lặng. Hắn nho nhã lịch sự bề ngoài để lộ ra để cho người sợ hãi nụ cười, nhưng trong miệng nói ra ngữ nhưng lại bình tĩnh dị thường. Trẻ tuổi thư ký ngẩng đầu, nàng không biết rõ Tống Tử Văn có phải hay không đang cùng nàng nói chuyện. Về tình về lý, ta đều nên đi nhìn một chút. Ngươi nói là đi. Nói xong, Tống Tử Văn liền đứng lên, hắn nắm lên bàn bên trên điện thoại vệ tinh, nhấn nút gọi, âm thanh dần dần biến cao, mang theo người. Cho ta đem xuyên hỏa cao ốc vây quanh. Hắn mặc kệ đi Lý Ngọc Chân văn phòng chính là không phải nam nhân. Hắn chỉ cần đem cái này, xem như là đánh ra mượn cớ, ai cũng không thể nói ra cái chữ không. Chương 66, đem đại lao giả bộ tới cùng. Lục tiên sinh. Ừm. Thang máy mở ra. Thư ký Hạ Đình đã sớm đang đợi rồi, nàng cung kính con người, trong miệng đều. Lục Bình thần sắc bình tĩnh, đáp một tiếng. Hắn dạo bước đi vào đại sảnh, thư ký Hạ Đình cùng lúc nãy kia vị trung niên tài xế một tả một hữu đi theo sau lưng. Ta xem như minh bạch. Đại lao không phải một ngày có thể luyện thành. Lục Bình cảm thụ được mình bây giờ trạng thái, lúc nãy, Hạ Đình cơ hồ không người độ 90 thì, hắn mặt lộ chìm đầy không thèm để ý, nhưng nội tâm kỳ thực đang gieo họ, tại vui sướng. Nếu mà không phải cố ý khắc chế, khe miệng của hắn đã cao cao vung lên, hắn căn bản không làm được đang nắm quyền lợi cho thân thì, đem to lớn kia cảm giác thỏa mãn coi như bình thường. Đây là cần lâu dài thuộc về tương ứng địa vị mới có thể có. Ta biết, tại lập tức cái này giờ phút quan trọng xuất hiện tại 58 tầng, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng ta vẫn là đến. Tâm lý giấu trong lòng may mắn. Lục Bình, cảm khái. Thân thể của hắn tại hưng phấn run rẩy, linh hồn tại bừa bãi cùng công khai. Bất luận một vị nào bình thường người, tự tay thúc đẩy cũng chứng kiến xuyên hòa thị nghĩa thì, kia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ đều sẽ để cho hắn tràn trề thỏa thích đến mức tận cùng. Đây là không có cách nào tránh cho. Duy nhất giải dược, chỉ có chân chính cũng lâu dài trở thành đó cao vị người. Rốt cuộc là một nhà kia. Trung Hải. Hay là, Linh Nam mấy cái ăn cây táo rào cây sung. Màu đen rồi lớn dọi sờ. Tống Tử Văn tay chống đỡ cằm, chán đến chết nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, hắn chợt để lộ ra nụ cười, lẩm bẩm lên. Hắn là người điên, một cái khủng bố kẻ điên. Kỳ nộ vô hình, lại có bén nhạy dị thường cứu giác, cùng quả quyết hành động lực. Hắn muốn chặn lại Xuyên Hòa, nhìn như là không cố kỵ gì phát tiết cùng hung ác, nhưng kỳ thực là hắn muốn trong thời gian ngắn nhất bắt lấy Lý Ngọc Chân sau lưng bất khả kháng lực lượng. Hắn thậm chí không thèm để ý chút nào ở tại trong vòng dẫn đến châm biếm. Bại bởi Xuyên Hòa, hắn còn có là thủ đoạn, cho dù nó thành độc giác thú thế nào, nhưng tìm không đến Xuyên Hòa sau lưng cái bóng. Tống Tử Văn không thể tiếp nhận. Xe con từ bốn phương tám hướng lái tới, tại còn chưa dẫn tới người chú ý thời điểm liền đem Xuyên Hòa cao ốc bên ngoài mấy cái giao lộ phong tỏa ngăn cản. Màu đen rồn rợn sợ tại đoàn xe bao vây bên dưới, thông qua phong tỏa. Trong bóng tối, Tham Lam nhìn chăm chú Xuyên Hòa ánh mắt, làm cho này chiếc rồn rợn sợ đoàn xe hấp dẫn. Khi biết được rồi chủ xe thân phận sau đó, một vị kia vị tồn tại lộ ra có nhiều thú vị nụ cười. Nhìn chăm chú, cũng tự mình vỗ xuống Xuyên Hòa lớn thúc ngày đầu bế mạc nút tấn. Lục Bình quan sát trong màn ảnh, kia nóng bỏng bầu không khí, lúc nãy bao gồm Lưu Minh Hoa ba vị tiên vương tại bên trong, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú ống kính. Khi hắn vỗ xuống nút tấn sau đó, băng lụa màu phanh tách ra, lại lần nữa ngồi ở trước bàn làm việc. Lục Tiên Sinh, đây là Xuyên Hòa cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận, xin ngài ký. Lý Ngọc Chân đem một phần thỏa thuận đẩy tới Lục Bình trước mặt. Lục Bình mở ra, liếc nhìn, trái tim thuận theo khiêu động. Xuyên Hòa truyền thông tập đoàn 10% cổ phần chuyển nhượng, dựa theo tối nay Xuyên Hòa lớn thúc thành tích, nếu mà đưa ra thị trường, sợ rằng sẽ lao ra một cái khủng bố giá cả, đến lúc đó, điều này đại biểu khả năng chính là 100 ức, ngay cả ngàn ức. Đây chính là Lý tiểu thư chuẩn bị lễ vật. Lục Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Ngọc Chân, tựa như cười mà không phải cười nói ra. Chỉ có Lục Bình tự mình biết, hắn giờ phút này, nhẫn lại có bao nhiêu vất vả. Đây là cho tiên sinh, hoặc có lẽ là cho tiên sinh nhóm. Lý Ngọc Chân nói ra. Xuyên Hòa đã hiển lộ ra tiềm lực, như vậy tiếp theo sẽ nên đón lớn nhất khiêu chiến, muốn từng bước phát triển, liền cần đem lợi ích chia lợi ích, hình thành lợi ích lớn hơn nữa tụ hợp thể. Lục Bình cho thấy sâu không thấy đáy năng lượng, đáng giá được phần này hợp đồng. Nhóm. Lục Bình ở trong lòng đọc câu. Nếu dạng này, Lục Bình nói ra. Hắn lời còn chưa dứt bên dưới, sau lưng dồn dập gõ cửa tiếng vang khởi. Lục Bình động tác trong tay dừng lại. Lý Ngọc Chân ánh mắt đang nhìn chăm chú hướng về Lục Bình nắm chặt bút máy tay phải, lúc này, nàng ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn về phía cửa phòng, lạnh lùng thanh âm đàm thoại vang lên theo. Đi vào. Hạ Đình là cái rất thông minh cô nương, không ra đại sự, chắc chắn sẽ không vào lúc này quấy rầy. Lý tổng. Hạ Đình vội vã đi vào, tiếng gọi, không có nói tiếp. Nói thẳng. Lý Ngọc Chân trầm giọng nói, Tống công tử phong tỏa ngăn cản rồi cao ốc, hắn đang dẫn người hướng về phòng làm việc của ngài chạy tới. Hạ Đình có một ít bối rối, nàng với tư cách Lý Ngọc Chân thư ký đối với cái nam nhân kia đương nhiên là có đầy đủ lý giải. Nghe thấy Tống công tử mấy chữ mắt, Lý Ngọc Chân thần sắc bình tĩnh, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra chán ghét. Thành thật mà nói, đối với Tống Tử Văn sẽ chạy tới, nàng cũng không ngoài ý muốn, nàng hiểu rất rõ cái kia chán ghét nam nhân rồi. Lục tiên sinh. Lý Ngọc Chân hãy náy nhìn về phía Lục Bình. Nàng còn chuẩn bị nói gì, lạnh lùng thanh âm đàm thoại ở tại bên tai lại lần nữa vang dội. Ngươi đang tính toán ta? Lục Bình nói ra. Hô, hô, hô. Khi thư ký Hạ Đình xông vào, cũng nói ra Tống Tử Văn phong tỏa ngăn cản cao ốc tin tức trước mắt. Lục Bình trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng, chỉ cảm thấy mình chính từ thiên đường nhanh chóng rơi vào tới địa ngục trong đó. Một khắc này, hắn mới là căn phòng làm việc này bên trong sợ hãi nhất một vị. Hắn muốn miệng to thở dốc, cũng không dám đem chính mình chân thật nhất tâm tình biểu hiện ra. Dưới chân trong giày da, Lục Bình ngón chân gắt gao nghiền qua mặt giày. Lục Bình trong gia sách đã đổi mới ra 5 phần tình báo, hắn mơ hồ có thể ý thức được cái thế giới này các quyền quý lực lượng cũng phân cấp, mà dựa theo cái này phân cấp, hắn cách Tống Tử Văn tình báo tin tức ít nhất còn muốn cách 2 cái cấp bậc. Nói cách khác, cho dù hắn bằng vào màu vàng cấp bậc tình báo phân lượng, tại đối mặt Tống Tử Văn thì người sau như cũ có thể không thèm để ý chút nào đem hắn nghiền chết, giống như nghiền chết cái con rệp. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Lục Bình điên cuồng suy nghĩ, hắn sống lưng đã bị ướt mồ hôi, không còn kịp suy tư nữa. Lý Ngọc Chân lạnh lùng thanh âm đàm thoại ở bên tai truyền đến, "Lục tiên sinh." Cơ hồ là cùng lúc này, Lục Bình ánh mắt lạnh lẽo, cách hắn mới bắt đầu tập luyện thì đã cực thành thục lãnh đạo ánh mắt bị hắn dùng được. Cả người tất cả tâm tình trong nháy mắt thu liễm, bình tĩnh, biểu lộ ra cực độ bình tĩnh. Mà cực độ bình tĩnh, phối hợp kia thân phận đặc thù, chính là khiếp người. "Ngươi đang tính toán ta?" Lục Bình nhìn đến Lý Ngọc Chân, nói ra, "Ngươi còn không hiểu rõ ta, như vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, con người của ta nhất căm hận đúng là bị mưu hại." Keng. Trong tay bút máy bị bỏ lại. Lục Bình thân thể về phía sau tới gần, nhìn về phía Lý Ngọc Chân, bình tĩnh nói. Hắn nhìn chăm chú Lý Ngọc Chân, hiểu rõ, bằng vào người sau đối với mình vị này vị hôn phu lý giải, nàng nhất định là nghĩ tới Tống Tử Văn sẽ chạy tới khả năng, nhưng nàng như cũ mời mình. Trong này khó tránh khỏi ẩn tàng chút, nếu mà Tống Tử Văn đến, liền để cho mình cùng Tống Tử Văn va chạm tâm tư. Ta chỉ có đem đại lão giả bộ tới cùng. Ngươi Lý Ngọc Chân tính kế ta, ta chỉ có thể bức bách ngươi, đẩy ngươi đi lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 67, tại Tống Tử Văn dưới ánh mắt ung dung uống trà. Phải nhìn. Mẹ, mẹ, trong cái vòng này không có một người tốt. Hôm nay, ta có thể sống mà đi ra cánh cửa này, ta nhất định đem trong lòng may mắn toàn bộ ném vào lò thiêu xác bên trong. Lục Bình bên ngoài bình tĩnh. Trong đầu của hắn chân thật nhất mình đang chửi thô tục, đang phát tiết sợ hãi và khẩn trương. Hắn nhìn chăm chú Lý Ngọc Chân, đây tuyệt đại nữ nhân sau lưng, to lớn kia rơi ngoài cửa sổ cao cấp đô thị lớn đèn nồng đỏ rực rỡ. Phương xa san sát cao ốc ra màn tường chúc mừng Xuyên Hòa lớn thúc hoàn mỹ triệu khai cảnh tượng lấp lóe. Đây là một màn lộng lẫy hình ảnh. Thiếu niên, mỹ lệ mân tôi, luôn là có gai a. Hô, căng thẳng đến mức tận cùng. Lục Bình run rẩy linh hồn ngược lại chấn định lại, rất nhiều thứ nhìn minh bạch. Hắn vì mình lúc nãy trong tâm sông ra phẫn nộ mà cảm thấy ngây thơ. Kia một phần cổ quyền thỏa thuận, như thế nào cho phải cầm? Từ Lý Ngọc Chân góc độ, nàng không sai, bảo ra lợi ích, ta trải qua nguy hiểm. Đây là quyền quý phạm vi quy tắc ngầm. Nếu mà ta thật là một cái đại lão, phần này giao dịch rất thích hợp, nhưng vấn đề liền vấn đề ở đây, ta mẹ kiếp chính là một giả đại lão. Thời gian rất ngắn ngủi. Lục Bình đem ý nghĩ gỡ cái sạch sẽ. Hắn theo bản năng cân nhắc sự tình phương thức, vẫn là căn cứ vào người bình thường xuất phát. Lý tiểu thư, Lục Bình ánh mắt lãnh đạm, ta không thể nào cùng Tống Tử Văn gặp mặt, cùng gặp mặt hắn tất nhiên sẽ lộ khiếp, chết không có chỗ chôn. Ngươi vẫn không có thấy rõ sao? Lục Bình tỉ mỉ hồi ức Lý Ngọc Chân tình báo, hỏi. Mời Lục tiên sinh giải thích nghi hoặc. Thư ký Hạ Đình lo sợ bất an đứng ở bên cạnh, Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú Lục tiên sinh, nàng không có nhiều lời, chỉ môi đỏ khẽ mở đáp. Đồng thời, bên ngoài phòng làm việc, 48 tầng. Keng. Thang máy thê môn mở ra. Nho nhã lịch sự bộ dáng Tống Tử Văn hai tay cắm ở túi bên trong, nụ cười rực rỡ rạo bước mà ra, hắn nhìn chăm chú đến xuyên hòa lớn thuốc logo, bước vào tiếp khách sảnh. Tiên sinh, tối nay xuyên hòa toàn thể nhân viên làm thêm giờ. Tống Tử Văn tại đám người bao vây bên dưới, vừa đi vào, trước đài nữ sinh liền lên đón, chúng ta tối nay đã không tiếp đãi rồi, ngài nếu là có chuyện có thể. Trẻ tuổi trước đài lời nói còn chưa nói xong, nàng trợn to hai mắt, âm thanh im bặt mà dừng. Chỉ nhìn thấy, Tống Tử Văn bên trên một giây còn thân sĩ nụ cười, một giây kế tiếp liền từ trong ngực móc ra một thanh súng lục màu bạc, nòng súng lạnh như băng để tại trước đài trắng non trên trán. Ta tìm Lý Ngọc Chân. Lạnh như băng nói. Trẻ tuổi trước đài con ngươi phóng đại, nàng không dám núp ních, hô hấp nặng nề, giống như là muốn la hét, nhưng theo sát âm thanh để cho nàng đóng chặt im miệng mong, chỉ dùng lực gật đầu. Nếu kêu lên đi ra, hiện tại sẽ đưa ngươi thấy Diêm Vương. Đi. Trong thang máy, trẻ tuổi trước đài run rẩy soát rồi thê khống, nàng trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía Tống Tử Văn. Cút đi. Thê môn chậm rãi đóng kín. Trẻ tuổi trước đài như cũ ngây ngốc tại chỗ, một hồi lâu sau đó, nàng thật giống như phản ứng lại, dưới chân đánh mềm liệt ngồi dưới đất. Miệng nàng môi run rẩy, tan vỡ khóc lớn lên tiếng. Nàng chỉ là một công ty trước đài, thích uống trà sữa, thích cùng tiểu tỷ muội đi dạo phố, đây là nàng lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Tống Tử Văn nhìn chăm chú như tượng gỗ đứng tại thê trước cửa nữ nhân, bật cười một tiếng, thẳng đến thê môn hoàn toàn khép lại chẳng có mục đích nhìn về phía tầng lầu. Rất nhanh, thang máy lần nữa đến. Thang máy sảnh. Lý Ngọc Chân an ninh đoàn đội đội trưởng Bảo Huy Quân mặt không cảm giác nhìn chăm chú mở ra thê môn, ánh mắt của hắn nên hướng trong thang máy, đứng tại ở giữa nhất Tống Tử Văn, Tống Tử Văn trong mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy nụ cười. Bảo Huy Quân bên người, hai bên trái phải, mặc tây trang màu đen an ninh xếp hai đội. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra. Tống công tử. Bảo Huy Quân có người, trầm giọng hô. Trương đội trưởng, đã lâu không gặp. Tống Tử Văn một tay cắm ở túi bên trong, đi ra sau đó, cười đáp một tiếng. Đã trễ lắm rồi. Tiểu thư mời Tống công tử trước tiên về đi. Bảo Huy Quân như cũ duy trì không người, nhưng làm ra mời tư thế, hắn tiếp tục nói. Như vậy dứt tiếng, thang máy sảnh bên trong, bầu không khí chớp mắt ngưng kết lại. Tống Tử Văn trên mặt nụ cười biến mất, chừng chừng nhìn chăm chú Bảo Huy Quân, giơ tay lên, bắt, bền chắc bàn tay đánh vào Bảo Huy Quân má phải. Không nói gì, nhấc chân bước, liền muốn từ Bảo Huy Quân bên người sát vai. Bảo Huy Quân giống như núi khôi ngô thân hình di động, bền chắc ngăn ở Tống Tử Văn trước mặt, Tống Tử Văn còn chưa nói chuyện, phía sau hắn, vệ sĩ áo đen bước phía trước cùng, bàn chân trừ mà, eo, vai, trưởng liền mạch lưu loát, đánh ra, chỉ nghe phanh, một tiếng. Vóc dáng cao lớn đô con, tương tại đặc chủng bộ đội phục vụ qua Bảo Huy Quân thân thể giống như là đạn pháo một dạng về phía sau đánh tới. Tống Tử Văn liếc nhìn vị này an ninh đội trưởng, thuận theo hướng về Lý Ngọc Chân văn phòng giả bước. Thế lực của Tống gia phạm vi tại Linh Nam, chỗ đó truyền võ quyền pháp thịnh hành, Hồng Quyền, Vịnh Xuân, hình ý phái hệ đa dạng. Tống Tử Văn như thế tùy ý vượt qua đánh cuộc quy củ. Đáp án rõ ràng. Lý tiểu thư hà tất dối mình dối người? Lục Bình bình tĩnh nói. Tình báo bên trong liên quan đến Lý gia lão gia tử thân thể miêu tả là không lạc quan, Lý gia thuộc về nguy cơ thời khắc. Nhưng từ Tống Tử Văn hành động bây giờ nhìn, sợ rằng biến cố xuất hiện ở vị lão nhân kia trên thân. Chu Thạch Tường vẫn, trung niên bối không đủ năng lực chống lại gia tộc, thời kỳ giáp hạn. Lý Ngọc Chân sắc mặt băng lãnh, nàng đã sớm ý thức được loại khả năng này, nhưng một mực không muốn tin tưởng. Ngươi biểu hiện hôm nay, để cho ta rất không hài lòng. Lục Bình rơi vào cái ghế đỡ đem bên trên tay nâng lên đánh ra lên, bắt, 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 hắn nhìn về phía Lý Ngọc Chân, lạnh lùng nói ra. Ta như cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để cho ta nhìn ngươi quyết tâm. Lục Bình, nói ra. Lý Ngọc Chân trầm mặc, nàng không nghĩ đến Lục Bình sẽ cường thế đến như vậy trình độ, hơn nữa không cho phép một tí bị động, nàng cũng không có chủ động tính kế người sau ý tứ, chỉ là một đợt mượn lực mà đi, thuận nước đẩy thuyền. Nếu mà phát sinh, liền thử xem Lục tiên sinh thay vì sau lưng nước. Nhưng vị này Lục tiên sinh, chỉ bắt lấy một chút thoại thuật, lại lần nữa đem tuyệt đối quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Mà thôi. Ngã xuống liền được nhận, đây là gia gia tại lúc còn rất nhỏ dạy cho nàng. Lý Ngọc Chân gõ mở ngăn kéo, thò ra tay, đem một con kia quần M2000 hình súng lục chộp vào lòng bàn tay. Đứng dậy, hướng đi cửa phòng. Nàng mới vừa bước. Phanh! Nổ vang. Văn phòng cửa gỗ về phía sau đánh tới, cửa gỗ ngã xuống Lý Ngọc Chân bên chân, vỡ vụn bắn tung tóe trên sàn nhà phía trước. Lý Ngọc Chân nhìn về phía trước cửa nam nhân. Tuyệt mỹ trên mặt bình tĩnh như cũ, nàng nâng lên dưới chân giày cao gót, gót giày nghiền qua vụn gỗ, hướng đi trước cửa. Lúc nãy vị áo đen kia nam nhân nhường ra thân ảnh, Tống Tử Văn khẽ cười giảo bước, ánh mắt của hắn từ Lý Ngọc Chân trên mặt quét qua, nhìn về sau lưng, đang đưa lưng về mình nam nhân, kính mắt gọng vàng sau đó, con ngươi sâu bên trong diễn lại dã thú dữ tợn. Khi cửa phòng làm việc bị đụng ra, nổ vang truyền đến một khắc này, Lục Bình trái tim tăng lên, thân thể suýt nữa nhảy lên. Hắn hét hầu phun trào, nhỏ giọng nuốt xuống hớp nước miếng. Theo sát, như có gai ở sau lưng ánh mắt rơi vào trên người mình. Lục Bình ý thức được cái gì? Hắn hít thở sâu đấy. Ta là đại lão, ta là đại lão. Cố gắng thôi miên mình. Lục Bình đưa tay, bưng lên trước mặt chén trà, bàn tay muốn run rẩy, hắn cơ hồ là cắn chặt răng hàm mới khắc chế, cầm lên nắp trà khêu một cái, đem nước trà đưa đến bên mép. Lục Bình liền như vậy, chỉ vào Tống Tử Văn ánh mắt, miệng nhỏ đích uống trà. Trong miệng uống vào trà cánh, ngay ngay, phun ra. Còn chưa có người đánh vỡ thời khắc này yên tĩnh. Lục Bình chỉ có thể nghe thấy, tiếng tim mình đập là đó nặng nề cùng dồn dập, hắn ánh sáng duy trì ở mình tư thế ngồi ung dung, đã bỏ ra rồi tất cả sức lực. Phù phù, phù phù, phù phù. Cảm ơn huynh đệ nhóm ủng hộ. Lão Du ôm quyền rồi. Chương 68, Lý Ngọc Chân vận mệnh. Đạo kia ánh mắt, để cho Lục Bình cảm giác đến một trận như có gai ở sau lưng. Còn có biện pháp gì? Đinh Thanh, có cần hay không gọi điện thoại cho Đinh Thanh? Mau tới cứu lão tử a. Lục Bình nội tâm bất an sợ hãi, hắn hối hận mình may mắn, nhưng thuận theo liền đem hối hận đè ở sau, nghĩ lại là để lại cho người sống, lúc này cân nhắc cái vấn đề này còn có chút quá sớm. Đại não đang chuyển động. Điên cuồng cắt tỉa thu được năng lực đến nay nắm giữ ưu thế. Được rồi, ban nãy cái kia mở cửa động tĩnh, rõ ràng lại là một người có luyện võ. Đáng chết, lúc trước làm sao không biết rõ trên cái thế giới này có nhiều như vậy chuyển võ cao thủ. Trên internet taekwondo đánh giả thời điểm, cũng làm cái gì đi tới. Lục Bình mắng, không ngừng lật đổ ưu thế của mình. Càng là phân tích, càng là vô lực. Trái là chết, phải cũng là chết. Lục Bình dứt khoát quyết tâm liều mạng, trong đôi mắt để lộ ra hung mang. Cùng lắm thì là bàn, ta kéo cái kia 100 ức gia tộc và ta cùng nhau chôn cùng. Bằng vào màu vàng cơ mật cấp tình báo, nếu mà ta không để ý tới đem sử dụng, có cơ hội để sống. Tuy có thể nhiều lắm là sống lâu nhất thời, nhưng chỉ cần sống sót, có thể chịu đựng qua tối nay 12h liền còn có hy vọng. Bao nhiêu là đường sống? Lục Bình trong lòng vi định, hắn thả xuống chén trà, nước trà làm bắn ra một chút ngón tay giữa sắc nhọn thơm ướt. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, hắn hiểu rõ, mình không thể sợ hãi, càng là sợ hãi, càng là nguy hiểm. Không xoay người, có thể nói đúng không liền lộ diện, nhưng không ngẩng đầu lên làm sao cũng qua loa lấy lệ bất quá. Nghiệm tưởng đến tận đây, ngẩng đầu lên. Lục Bình trong con ngươi tràn ra cười khẽ, nên hướng trước mặt rơi xuống đất thủy tinh sau đó, Tống Tử Văn kia đè nén ra thú đôi mắt. Hướng về, gật đầu. Hô, hô, hô. Cảm nhận được kia cười khẽ ánh mắt, Tống Tử Văn chỉ cảm thấy mình đang bị hung hăng mạo phạm, hắn lịch sự ra ngoài sau đó, giữ tận hung thú sắp khống chế không nổi. Hắn thở hổn hển, bước về phía trước. Đang lúc này, phanh. Chỉ nghe được một tiếng súng vang, bắn ra viên đạn lướt qua Tống Tử Văn chóp mũi chui vào bên cạnh rơi xuống đất thủy tinh bên trong. Kia thủy tinh màn tường răng rắc vang lên giòn giã, lấy ấn vào viên đạn làm nguyên điểm, vụ xuất hiện chẳng chịt nước nẻ. Tống Tử Văn dừng bước lại, hắn không thể tưởng tượng nổi như đầu, trong đôi mắt hiện ra đỏ hồng. Hành lang dài chỗ ngặt, an ninh đội trưởng Bảo Huy Quân còn tìm súng, duy trì bóp cò động tác, hắn nổ miệng hiện ra tia máu nước miếng, cây súng lục thu hồi, hướng Tống Tử Văn đi tới. Ban nãy, hắn chỉ là bắt lấy cái chớp mắt xuất hiện thời gian rảnh rỗi, khi tiếng súng vang lên thời khắc đó, Tống Tử Văn trước người đã trở nên gió thổi không lọt. Một vị kia vị an ninh, giơ lên cao khởi họng súng nhắm ngay Bảo Huy Quân. Kèm theo Bảo Huy Quân động tác, đóng tại trước cửa Lý Ngọc Chân an ninh đội ngũ nhộn nhịp rút ra thương, đem họng súng nhắm ngay Tống Tử Văn an ninh. Giằng co. Song phương liền như vậy giằng co với nhau lên. Cuốn theo đến khói lửa khí tức bầu không khí, chính đang lan ra. Tiểu thư. Bảo Huy Quân dừng bước lại, trầm giọng kêu. Ta không sao. Nhưng nếu mà bọn hắn còn dám có tiến một bước động tác, ta cho phép các ngươi trực tiếp nổ súng. Lý Ngọc Chân mặt không biểu tình, nàng nhìn chăm chú trước mặt Tống Tử Văn, dùng lời nói lạnh như băng âm thanh ra lệnh. Vâng. Bảo Huy Quân. Mặt hắn bên trên ngón út dáng dấp vết sẹo giống như giết một bản giấy rùa, hắn chăm chú nhìn trước mặt bọn người. Hắn cảm giác bất ức. Tại chiến khu thời điểm, lúc nãy như vậy chuyển võ cao thủ, gặp phải bọn hắn thành kiến chế hiện đại vũ trang đội ngũ, chỉ có con chuột một dạng chạy chối chết tư cách. Tống Tử Văn, ngươi muốn làm cái gì? Lý Ngọc Chân trầm giọng hỏi. Ta muốn làm cái gì? Tống Tử Văn hỏi ngược lại. Mặt hắn bên trên để lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn thoáng qua Lý Ngọc Chân sau đó, từ tay của bí thư bên trong nhận lấy điện thoại vệ tinh, gọi thông ra một cái dãy số. Hắn không ngần tàng, ấn xuống phóng ra ngoài. Đô. Tiếng điện thoại tại toàn bộ hành lang bên trong vang vọng. Một hồi lâu, điện thoại đường dây được nối. Uy, uy nghiêm trung niên giọng nam, tại chỗ có người vang lên bên tai. Lý Ngọc Chân nghe thấy, ánh mắt ngưng lại. Lý thúc, xin lỗi, làm phiền ngài nghỉ ngơi. Tống Tử Văn nhìn chằm chằm Lý Ngọc Chân, trên mặt nụ cười càng ngày càng rực rỡ, hắn nhã nhặn nói ra. Là dạng này, hôm nay là Ngọc Chân xuyên hòa lễ lớn, ta chuyên môn từ Dương Thành chạy tới, muốn đi cùng Ngọc Chân cùng nhau chứng kiến nàng huy hoàng. Hương Ngụy sắc mặt để cho người cảm giác buồn nôn. Nhưng mà a, ta ban nãy có thể thiếu chút bị. Tống Tử Văn thoại phong bắt đầu chuyển biến, hắn nụ cười không thay đổi, lại chậm rãi kéo dài ngữ điệu, hơi hơi dừng lại sau đó, hắn bình tĩnh nói, Ngọc Chân cấp dưới giết chết đâu? Ta chưa bao giờ khoảng cách tử vong như vậy tiếp cận qua. Thậm chí, vừa lúc đó, Ngọc Chân đang thuộc hạ còn tại giơ thương của bọn hắn, đem miệng súng hướng ngay ta. Lý thúc, ta thật sợ hai a. Có lẽ đây một giây ta đang cùng ngài nói chuyện, một giây kế tiếp, ta liền sẽ trở thành cái rỗ. Ta đang nghĩ, ta cùng Ngọc Chân hôn nước, có phải hay không coi thôi đi? Tống Tử Văn liên tục nói ra. Hắn tiếng nói vang dội, có thể nghe thấy bên đầu điện thoại kia truyền đến phẫn nộ, hỗn trướng. Theo sát, một tiếng quát to. Điện thoại vệ tinh vốn là bị đưa tới Lý Ngọc Chân trong tay. Đồ ập xuống tức giận mắng. Theo sát, điện thoại vệ tinh chăn trở bị đưa tới Bảo Quân sáng chói trong tay. Điện thoại bị cắt đứt sau đó, Bảo Quân sáng chói mím chặt im miệng mòng, hắn mặt không biểu tình, không có bất kỳ động tác gì. Mà lúc này, bên cạnh hắn, an ninh đội ngũ phó đội trưởng lại lướt qua hắn giơ tay lên, đánh ra thủ thế, trầm giọng nói, "Thao thương." Bất ức, phẫn nộ. Thế nhưng từng vị an ninh như cũ lần lượt thu hồi xuống ống, bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, liền trông thấy Tống Tử Văn an ninh vẫn ở chỗ cũ dùng thương nhắm, chờ hướng về bọn hắn bắn súng. Chi đội ngũ này vốn là Yến Kinh Thành Lý gia an ninh, sau đó là Lý Ngọc Chân lực lượng. Lý Ngọc Chân mặt không cảm giác nhìn chăm chú một màn này. Nếu như là cái phổ thông nữ nhân, nàng có thể bị khuất phẫn nộ, có thể gào khóc, có thể khàn cả giọng. Nhưng mà, nàng không thể. Nàng là Lý Ngọc Chân, là Lý gia hổ nữ. Văn phòng. Lục Bình nín thở, hắn khẩn trương nghe Lý Ngọc Chân phụ thân nói ra mỗi một câu, khi người sau yêu cầu an ninh tháo thương thì, nội tâm của hắn cũng đi theo không ngừng chìm xuống. Xong đời. Xong đời. Lục Bình trong lòng mắng. Tống Tử Văn đắc ý cười một tiếng, hắn giơ chân lên, liền chuẩn bị từ Lý Ngọc Chân bên người lao qua, hướng về xa lạ kia nam nhân đi tới. Nhưng hắn vừa có động tác, Lý Ngọc Chân di động bước chân, chắn tại Tống Tử Văn trước mặt. Tống Tử Văn sắc mặt trở nên lạnh, hắn cúi đầu xuống, con mắt trừng trừng nhìn chăm chú hướng về Lý Ngọc Chân, hắn đè nén tâm tình, gần như sắp muốn khắc chế không nổi rồi. Tống Tử Văn bước chân lần nữa tránh ra, lúc này, Lý Ngọc Chân không tiếp tục ngăn trở, hắn cười khẽ một tiếng, từ Lý Ngọc Chân bên người đi qua. Vừa sát vai, Lý Ngọc Chân đùng rút ra lúc nãy thu xong thương, đem họng súng nhắm ngay Tống Tử Văn cái hốc. Nàng vẫn chưa thể có bóp cò động tác. Tống Tử Văn sau lưng, vị áo đen kia nam nhân liền một cái bắt thò ra, trong chớp mắt Lý Ngọc Chân trong tay quân M2000 hình súng lục bị đánh rơi đến trên mặt đất. Tống Tử Văn nghỉ chân, cúi đầu xuống, liếc nhìn xuống ống. Bắt. Hắn ánh mắt tàn nhẫn, giơ tay lên, chính là một cái tát, bền chắc bạn tay quất vào bên người bí thư trên mặt. Trẻ tuổi kia bí thư nửa bên gò má, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trứng hồng. Tống Tử Văn mặt không biểu tình, tiếp tục hướng Lục Bình đi tới. Tiếng bước chân chỉ ở bên thai găng tấc. Lục Bình trầm mặc, trên cánh tay hắn lông tơ từng chiếc dựng thẳng, trái tim của hắn treo lên. Sau đó, khoe miệng của hắn khẽ giơ lên, lần nữa đưa tay cầm lên chén trà, ghé vào bên mép. Tư thái của hắn ung dung bình tĩnh. Tống Tử Văn, Lý Ngọc Chân chẳng biết lúc nào lùi rời mấy bước, lại càng không biết từ nơi nào lần nữa móc ra đem bàn tay lớn nữ sĩ thương. Nàng mặt không biểu tình, đem họng súng chĩa vào trán của mình. Bình tĩnh đều. Tống Tử Văn trên trán, nhiều sợi gân xanh nổi lên, hắn lấy xuống sống mũi phía trước mắt kính, lại đem mắt kính lại lần nữa mang theo. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Ngọc Chân. Lúc này Lý Ngọc Chân dính vào chút tuyệt mỹ đau buồn màu sắc. Vận mạng của nàng chú định, giống như là kinh cước điểu, giống như bị ngạn hoa. Cùng một mảnh dưới bầu trời. Yến Kinh Thành, Lý gia. Lý Ngọc Chân mẫu thân chú ý tới Lý phụ đẩy cửa ra, hướng về thư phòng đi tới, một hồi lâu, nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí xuống giường. Không mặc y phục, hướng trạch viện đi tới. Là ta, phu nhân. Lão gia từ hôm nay tỉnh bao lớn sẽ. Lý nơi ở, chuyên môn chăm sóc đặc biệt phòng bệnh cùng y tế đoàn đội. Khi Lý Mâu sau khi tiến vào, 24 giờ phụ trách y sư bận rộn nên đón. Lý Mâu đứng tại phòng bệnh ra, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn về bên trong nhà đeo máy thở, trên thân cắm vào đủ loại thiết bị đo lường Lý Lao gia tử. Lão gia tử là Lý gia tiên, cho dù sống lâu một ngày, cũng là một ngày chấn nhiếp. Hắn sớm đáng chết rồi. Vì những này không chịu thua kém bọn hậu bối, chống được hiện tại. Chương 69, Lục Bình, ngươi không có tư cách ngồi ở trước mặt của ta. Lý Ngọc Chân mẫu thân gọi Trương nói mưa, sinh ra ở Giang Nam địa khu, cùng Yến Kinh Thành Lý gia khác nhau, chỉ là một bình thường thư hương môn đệ. Trẻ tuổi thời điểm, Lý Ngọc Chân phụ thân Lý Trọng luôn phong hoa đang tốt, phóng khoáng tự do, hảo một cái trẻ tuổi tuấn kiệt. Hắn hạ Giang Nam, bạt tụy gia đàn, một con mắt liền hấp dẫn dịu dàng sông nước nữ tử Trương nói mưa. Lão gia tử là cái sáng suốt, nhi tử yêu thích cũng được. Đương nhiên, từ trình độ nào đó nói, khả năng này cũng là Lý gia tịch mịch một trong những nguyên nhân. Danh môn vọng tộc giữa, vì sao nhiều thông gia, không chỉ là tài nguyên liên hợp, vẫn tồn tại ở tại rất nhiều lĩnh vực ngươi sẽ thiếu rất nhiều chứng ngại, gia tăng bên trên rất nhiều trợ lực. Đây một trước một sau, liền không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Vương đại phu, ta muốn thấy nhìn lão gia tử. Lý Mâu ôn hòa nói. Phu nhân. Trung niên y sư mặt lộ chần chờ, luôn là nhã tinh Lý Mâu hai mắt mở ra, cao vị người khí chàng chút xuống, y sư bận rộn túi đầu xuống cung kính đáp, xin ngài chờ một chút. Lý Mâu mặc vào cách ly bảo, cẩn thận cho tay tiến hành khử trùng. Nàng thả nhẹ hô hấp bước chân, đi đến trước giường bệnh, khi nhìn về dịu dàng trong ngọn đèn, kia dàn mua, suy yếu, cơ hồ hoàn toàn dùng hiện đại y dược duy trì ở sinh mệnh lão nhân thì, Lý Mâu vành mắt đỏ, nghẹn ngào lên tiếng. Ngồi ở bên cạnh, Lý Mâu bất an nóng nảy, nàng mấy lần đưa tay, có thể chỉ sắc nhọn va chạm vào lão nhân tấm đệm thì đều rụt trở về. Nàng không đành lòng đánh thức lão gia tử, để cho người sau đến lúc này còn bận tâm, nhưng tương tự đau lòng Trung Hải khuê nữ Lý Ngọc Chân. Khu. Đang lúc này, yên lặng chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bị tiếng ho khan đánh vỡ, lão gia tử mí mắt run rẩy, sau đó mở ra. Nói mưa. Lý Kiến Quốc lão gia tử nói liên tục cũng rất cố hết sức, hắn đục ngầu con ngươi chú ý tới con râu, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau đó, mới tại Lý Mâu kích động dưới ánh mắt đều. Lão nhân âm thanh vang dội. Lý Mâu không cầm được nước mắt lan xuống. Đừng khóc, đừng khóc. Có lão tử tại. Thiên. Trời sắp không. Lão nhân không nhúc nhích được. Hắn khô quắt bàn tay tốn sức nhẹ một chút hướng về Lý Mâu mu bàn tay. Ngoa tạo. Thật là, đùa lớn rồi. Lục Bình xuyên thấu qua màn tường bên trong hình chiếu, nhìn thấy Lý Ngọc Chân thương bị đánh rơi xuống, sau đó là người sau rút ra thương đè ở mình trên trán. Trái tim của hắn đều ngừng dừng, thân thể đang đánh mềm mại. Linh Ngọc vỡ, vùng nói lạnh. Lý Ngọc Chân làm được. Lục Bình hồi tưởng lại Lý Ngọc Chân tình báo, hắn có thể xác định nói ra những lời này. Mà nếu mà Lý Ngọc Chân chết thật tại căn phòng làm việc này, như vậy, vốn là hỗn độn thế cục sẽ triệt để bạo tẩu. Ta chỉ là một phổ thông tiểu nhân vật, không nên đem ta cuốn vào dạng này trong nước xoáy. Tiêu gạo. Ở đấy lòng tiêu gạo. Hiện tại, hắn cái gì cũng làm không, duy nhất có thể làm chính là tiếp tục bưng đại lao thần bí tư thế.
Ngọc Trân.
Tống Tử Văn quả nhiên dừng bước, nâng lên hai tay, ôn hòa kêu.
Ở bị thế nào được sốt sáng như vậy, ta cũng không phải là cái gì hồng thủy manh thú, thực nhân lão hổ. Ta chỉ là nghe nói, Ngọc Trân sau lưng của ngươi xuất hiện có chút lớn có thể người, muốn tới thăm bái phòng.
Tống Tử Văn, để lộ ra lịch sự nụ cười, nói ra.
Ngọc Trân, trước tiên đem thương thả xuống.
Hắn hòa hoãn nói.
Tống Tử Văn âm thanh ngay tại vang lên bên tai, hắn thân ảnh cách nhau mình đại khái hai bước khoảng.
Lục Bình ngưng thần chú ý sau lưng biến hóa, thấy Tống Tử Văn quả nhiên có một ít chịu thua ý tứ, hơi thở ra một hơi.
Hắn không từng nghĩ đến,
mình chỉ một câu nói, liền đem Lý Ngọc Trân bức cho thành dạng này.
Uy,
uy,
bên kia tiên sinh,
ngài và Ngọc Trân nói một chút, để cho nàng để xuống xuống, sau đó chúng ta cùng uống ly trà, tán gẫu một chút.
Ô hát, đúng rồi,
ta tại đây còn mang theo chút sư phong giếng cổ hái đi ra Long Tỉnh.
Tống Tử Văn đưa mắt nhìn về phía như cũ đưa lưng về mình, giống như là đang nhìn vợ kịch hay Lục Bình, nâng cao âm thanh, hô.
Lục Bình trong giày da, ngón chân khấu chặt ở đế giày.
Tống Tử Văn rất thông minh, hắn nhạy bén bắt được trong phòng duy nhất có thể ôn hòa ở bầu không khí nhân vật, lúc này liền mở miệng nói.
Hắn dạng này một tiếng hét.
Trong phòng, ngưng kết bầu không khí, kia từng cái căng thẳng, thậm chí run rẩy cấp dưới, thư ký, nhộn nhịp đưa mắt chuyển nhìn về trước bàn bóng lưng, bọn hắn nín thở, trái tim kịch liệt lúc đích.
Nếu mà Lý Ngọc Trân chết thật tại căn này trong phòng, ở đây có một cái tính một cái, đều phải xong đời.
Dơ thương, đem họng súng chĩa vào mình trắng nón cái trán Lý Ngọc Trân, lông mi khẽ run, nàng lại cũng nhìn về phía Lục Bình.
Không dám động.
Khắc chế run rẩy cánh tay.
Còn tốt dưới chân, đế giày bên trong không có người có thể nhìn thấy.
Một khắc này, Lục Bình cơ hồ đem tất cả áp lực cùng sợ hãi, toàn bộ phát tiết ở phía trước bàn chân, ngón chân của hắn gắt gao khép lại, gắt gao bóp vào đế giày.
Từng khúc ma sát qua.
Lục Bình trên mặt mang cười yếu ớt, nụ cười này cơ hồ thành mặt nạ của hắn.
Đại não ngắn ngủi trống rỗng.
Còn chưa nghĩ ra nói thế nào.
Tại chỗ có người trong ánh mắt, Lục Bình thò ra thân thể, lần nữa bưng lên chén trà, ung dung bình tĩnh nhấp một hớp.
Rất dài ngắn ngủi một ngụm trà, rồi sau đó, bưng chén trà, nhìn về phía màn tường bên trong Tống Tử Văn cái bóng, ôn hòa nói:
"Tống công tử,
Lý tiểu thư như thế nào là bởi vì ngươi muốn bái phỏng vấn liền dạng này?"
Lục Bình nói một tiếng,
dừng lại,
đem chén trà đưa hướng về cái bàn, hắn miệng nhỏ đích thở ra một hơi, cảm giác khi câu nói đầu tiên sau khi mở miệng, hắn tìm đến chút trạng thái, trên mặt nụ cười thu liễm.
Đồ ước, chính là đồ ước.
Bàn tay đánh ra hướng về gỗ lim tay vịn.
Bắt,
bắt.
Tiếng vang nặng nề, vang vọng ở trong phòng làm việc, mọi người bên hai.
Lục Bình không có xoay người ý tứ, như cũ đưa lưng về phía Lý Ngọc Trân cùng Tống Tử Văn, mang theo chút lánh mạc thanh âm đàm thoại vang dội.
Tống công tử như thế bất thủ khế ước tinh thần,
đem ngôn ngữ kéo dài, băng lãnh.
Sau đó, nâng lên, chợt nói ra lời nói nửa câu sau,
cũng không có ngồi ở trước mặt của ta tư cách.
Ầm.
Những lời này nói ra, không thua gì là một tiếng sét, tại thư ký hạ đỉnh trong tâm nổ vang, tại Tống Tử Văn bí thư bên thai nổ vang, tại Lý Ngọc Trân trong tâm nổ vang.
Tống Tử Văn là địa vị gì?
Lĩnh Nam Tống gia đích trưởng tử, mà Tống gia, nó dưới quyền tài phú đầu chỉ và nước.
Càng là Lĩnh Nam thương quyền tuyệt đối trưởng môn nhân, hắn đại biểu tư bản hệ cho dù Yến Kinh thành lão bài gia tộc cũng không chiếm chút nào ưu thế.
Đến cùng cái dạng gì tồn tại, có thể có phấn khích như vậy không cho Tống Tử Văn mặt mũi?
Tống Tử Văn trên mặt nụ cười cứng đờ, sau đó thu liễm, thay vào đó là băng lãnh cùng che lấp.
Lão thái.
Tống Tử Văn, hô.
Hắn tiếng nói vang dội, cơ hồ là đồng thời, sau lưng vị áo đen kia người trung niên quyền lên mặt kéo ra, như hổ giống như báo, hắn tinh khí thần ngưng tụ lại nhìn chăm chú vào Lục Bình.
Đây là thoáng như ngưng kết khí thế, hoặc có lẽ là sát ý.
Lục Bình tê cả da đầu, nổi da gà từng hạt toát ra.
Tử vong.
Hắn đánh hơi được khí tức tử vong.
Ken ken ken.
Văn phòng.
Thanh thúy chuông điện thoại vang lên.
Thư ký Hạ Đình mở to hai mắt, không biết làm sao, nhưng rất nhanh, nàng phản ứng lại. Loại này thời khắc trọng yếu hẳn chỉ có kia lắc đác mấy người có thể gọi thông mã số của nàng.
Phu nhân đánh tới.
Hạ Đình nhìn về phía Lý Ngọc Trân, gần như sắp muốn khóc đi ra.
Mẫu thân thân thể không tốt.
Lý Ngọc Trân súng trong tay còn nhìn chằm chằm cái chán, nàng chỉ trầm giọng nói ra.
Uy,
phu nhân.
Hạ Đình, đắc.
Là ta.
Khàn khàn gián mua, nhưng mà trong lời nói phả vào mặt uy nghiêm vang dội.
Nghe thấy thanh âm này,
kiên cường như Lý Ngọc Trân tuyệt mỹ đau buồn trên mặt vốn là để lộ ra bất khả tư nghị, theo sát, vành mắt đều đỏ, nhưng rất nhanh, nàng đem chính mình tâm tình giấu.
Hắc y người trung niên nhìn thấy Tống Tử Văn giơ tay lên, hắn cũng thu liễm tập trung tinh khí thần.
Được cứu rồi.
Lục Bình thở phào một cái.
Ôn quyền.
Chương 70, thủ đoạn.
Quyền thế.
Phải nhìn.
Nhìn một chút.
Nhìn một chút ta vừa mới nói cái gì?
Bất thủ khế ước tinh thần, không có tư cách ngồi ở trước mặt của ta.
Cạ.
Cạ.
Thật mẹ kiếp xoái.
Cao Úc.
58 tầng.
Lục Bình ngẩng đầu lên liền có thể trông thấy sáng chói nhất thành phố cảnh đêm, phía sau hắn, Lý Ngọc Trân, Tống Tử Văn không khí ngột ngạt ngưng kết.
An toàn ngắn ngủi. Để cho Lục Bình từ lúc nãy tiêu cực hạn khẩn trương bên trong tách ra, theo sát, một loại khác mỹ diệu cảm thụ, tại trong thân thể của hắn như vũ trụ điểm bạo nổ một bản tỏa bắn.
Hắn thỏa thích.
Hắn hưng phấn.
Đó là cùng tử vong cùng múa, cũng tạm thời sinh tồn sau đó bài tiết ra ạ dệ lìn.
Lục Bình hồi tưởng lại, mình ban nãy biểu diễn.
Hắn khen ngợi, cảm thấy đây chính là sinh mệnh kỳ tích.
Hắn chỉ là một không thể bình thường hơn nhân viên, hoàn toàn lấy đại lao tư thế trách cứ kim tự tháp đỉnh tháp loài săn mồi. Điều ti có thể ấn lấy so sánh vương nhỏ thông cường đại hơn quyền quý, sau đó dùng bàn tay rút hắn sao.
Ra ra.
Lý Ngọc Trân đem điện thoại di động lấy tới trước mặt, nàng mím môi một cái, chỉ cảm thấy mình cho Ra Ra mất thể diện. Một lát sau, mới đều.
Ngọc Trân, ta đều nghe nói.
Xuyên Hòa, làm ra rất không tồi.
Không hổ là Lý gia ta hồ nữ.
Giàn mua trong âm thanh lộ ra ôn tình. Nói xong, ngôn từ chuyển biến. Ngọc Trân, đem điện thoại công thả mở ra, ta có mấy câu nói phải nói.
Mở,
ra ra ngài nói. Đem Trương Văn Vinh đội trưởng cho ta gọi tới. Lý gia lão gia tử âm thanh không cao, nhưng mười phần trầm ổn có lực, lời hắn bên trong một cách tự nhiên toát ra uy nghiêm để cho bất luận người nào cũng không dám buông lòng chút nào. Thủ trưởng, Trương Văn Vinh tại. Bảo Huy Quân dùng tên giả là Trương Văn Vinh, nhưng hắn cơ hồ muốn đem tên thật của chính mình quên. Hắn nghe thấy gọi tiếng, khôi ngô thân hình xuyên qua đám người, thẳng đứng ở Lý Ngọc Trân trước mặt, hai tay dựa sát tại chân một bên, cao giọng hô: "Ta lúc đầu để ngươi đi theo Ngọc Trân, là để ngươi bảo vệ nàng chu toàn. Ngươi có thể làm đến?" Lý gia lão gia tử cách điện thoại, bình tĩnh hỏi. Bảo Huy Quân mắt hổ đỏ bừng, không có đáp lời. Mình cùng người khác từ bỏ chống cự, mặc cho ngoại nhân đối với tiểu thư giơ súng, đem vận mệnh giao cho người khác. Ta chính là như vậy giáo ngươi. Lý gia lão gia tử lời nói, ở trong phòng làm việc tất cả mọi người vang lên bên tai. Không có mắng, ngữ khí chìm. Nhưng đây lắc đắc mấy câu, đối với Bảo Huy Quân mà nói lại không thua gì một đợt tâm linh đánh khảo. Hắn cúi đầu, lưng hổ vai gấu thân thể run rẩy. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Lý gia lão gia tử nói ra. Cút xuống đi. Tiếp tục nói. Vâng. Nam nhi không dễ rơi lệ, Bảo Huy Quân càng phải như vậy, tại mấy năm trước, hắn gần như sắp muốn chết ở trên chiến trường, dựa vào một hơi từ trong đống xác chết bỏ ra, con mắt cũng không nhiều nháy mắt. Nhưng bây giờ, hắn trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, tiết hầu phun trào, trầm giọng đáp. Thủ trưởng. Hắn muốn rời khỏi, bước chân dừng lại. Ngài bảo trọng thân thể.
Biết rồi.
Bảo Huy Quân dạo bước, hắn không đi ra văn phòng, chỉ là như trường thương một bản đứng ở Lý Ngọc Trân sau lưng. Đây chính là đại nhân vật khí chàng, đối với chàng diện bầu không khí cùng tiết tấu tiếp quản cùng nắm giữ. Lục Bình tỉ mỉ nghe, hắn tâm lý chấn động, liên quan đến Lý gia lão gia tử tin tức, hắn chỉ thông qua Lý Ngọc Trân tình báo nhìn thấy rồi chút, nhưng chỉ là những cái kia đầy đủ hắn hiểu rõ đây là một vị cái dạng gì tồn tại. Chân chính đỉnh tháp. Đáng chết, lão gia hỏa này lời nói cùng hô hấp nghe không giống như là sắp chết. Tin tức có sai lầm. Vẫn là khác. Tống Tử Văn lịch sự trên mặt tràn đầy cung kính, đáy lòng lại mang ác liệt nhất lời nói. Đến hắn tầng thứ này, cho dù là điên, cũng điên tại có thể khống chế bên trong. Hắn vì sao đối với Lý Ngọc Trân như vậy hùng hổ dọa người? Không thiếu dò xét Lý lão gia tử thân thể ý tứ. Đây liền như cờ vây, lùi một bước, lòi cái rốt ra, liền sẽ bị người tiến hơn một bước, càng ăn một miếng. Tống Tử Văn có thể tại bên trên. Lý gia lão gia tử ngược lại đem lời phong chuyển hướng một vị khác, hắn trầm giọng nói: "Trước tiên xử lý chuyện nhà." Lại phong miệng đối ngoại, hoặc có lẽ là dùng Bảo Huy Quân tạo nên chấn nhiếp bầu không khí, lộ ra mình thái độ, lấy sao sơn chấn hổ làm mục đích. "Ra ra." Thử Văn tại. Tống Tử Văn nơi nào còn có quái ồn nào, hắn mặt lộ khô khéo, cung kính đáp: "Ta còn chưa có chết đâu, hà tất nóng lòng như thế?" Lý lão gia tử cách điện thoại, bình tĩnh nói. Tống Tử Văn mí mắt khiêu động, tâm lý hiện ra một chút bất an, vội cùng kính nói: "Ra ra, hiểu lầm, ta chỉ là muốn đến vì Ngọc Trân Khánh." "Đủ rồi." Ngữ khí nâng lên. Tống Tử Văn lúc này ngậm miệng lại, hắn cảm thụ được đến từ lão gia tử áp lực, ánh mắt lấp lóe, không ngừng suy tính cái gì đó. Một câu nói nghẹn lời bó. Điện thoại lọt vào tĩnh mịch. Cho dù là dạng này, cũng không có một người dám làm ra quá mức động tác. Sau một hồi, Lý gia lão gia tử không cho cự tuyệt thanh âm đàm thoại, lần nữa vang dội: "Tống gia tại Bắc Cương sinh ý giao ra đi, hoặc là, ngươi cùng Ngọc Trân hôn sự đến đây thì thôi." Hắn dứt tiếng, Tống Tử Văn đột nhiên mở to hai mắt, hắn tuấn tú lịch sự trên mặt để lộ ra chân chính hoảng loạn. Lý lão gia tử một đao này, cơ hồ là đâm vào hắn và Tống gia chỗ hiểm lên. Bảo gia Tống gia tại Bắc Cương sinh ý, tương đương với đoạn đi một cánh tay. Mà kết thúc Tống gia cùng Lý Ngọc Trân thông gia, vậy đối với gia tộc kế hoạch kế tiếp mà nói càng là không thể tiếp nhận. Lý lão gia tử là đoán được hết thảy các thứ này, muốn Tống gia cắt tay. Tống Tử Văn trên trán toát ra mịn mồ hôi, hắn ngụm lớn thở dốc lên, trong miệng hô: "Gia gia, Tử Văn sai, là Tử Văn sai. Được rồi, ta có chút mệt mỏi, ngươi cũng cút đi, chuyện gì, để ngươi lão tử nói chuyện." Gián mua âm thanh vang dội. Tống Tử Văn mở miệng, hắn ánh mắt hung ác, không người nói: "Kia gia gia sớm đi nghỉ ngơi." Nói xong, mang theo người, chuyển thân hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Đặt ở hành lang bên trong, kia phủ thêm ra người gia thú, tựa hồ cũng không khắc chế nổi nữa. Hắn dây rùa cổ, nắm đấm nắm chặt, móng tay đào vào rồi trong máu thịt. Tống Tử Văn tại hoài nghi, có phải hay không Lý gia đang làm cục này, cố ý thả ra lão gia tử bệnh tình nguy kịch tin tức, liền vì muốn Tống gia tại Bắc Cương sinh ý. Ngư bức, đây chính là đại lão, ta về sau nói không chừng cũng có thể dạng này. Lục Bình cơ hồ muốn vì lão gia tử ủng hộ. Ngọc Trân, vị kia trợ giúp ngươi tiên sinh có thể tại bên cạnh. Lý gia lão gia tử âm thanh tại dừng lại một hồi thật lâu sau đó, đột nhiên lần nữa nói ra. Lục Bình trái tim treo lên. Tại Lý Ngọc Trân nhìn về phía ngồi ở trước bàn làm việc Lục Bình, nàng vì người sau thân phận thần bí càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Để cho tiên sinh nghe điện thoại. Lý gia lão gia tử nói ra. Điện thoại liền như vậy bị đưa tới Lục Bình trước mặt. Lục Bình không muốn tiếp, nhưng hắn chú ý tới Lý Ngọc Trân ánh mắt, biết rõ lúc này hắn đồng dạng không chần chờ thời gian, trên mặt mang ung dung cười khẽ, đem điện thoại lấy tới trước mặt. Nghe tiếng đã lâu Lý gia lão gia tử phong thái, nay được vừa thấy, đúng là khiến người kính nể. Lục Bình ôn hòa nói, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình có tại Yến Kinh thành Lý gia Lý Kiến Quốc lão gia tử trước mặt trang đại lao thời điểm. Nói lôi nhiều nhiều, lấy bất biến ứng và biến. Lục Bình ở đấy lòng phảng phất nhắc nhở mình. Chương 71, vương triều thay đổi. Ngọc Trân tính cách ta là biết, nếu không phải tiên sinh xuất thủ, e sợ đã không thể vãn hồi. Ta hẳn trước mặt nói cảm ơn mới được. Làm sao, tuổi già sức yếu, không còn sống lâu nữa, thứ lỗi tiên sinh chớ nên trách tội. Ở tại lúc này so sánh, thời khắc này lão gia tử giọng ôn hòa rất nhiều, không còn như vậy uy nghiêm cường thế, nhiều hơn một tia anh hùng trị mộ thời gian không còn nữa. theo lý ta bái phỏng lão gia tử mới được. Lục Bình tính toán lão gia tử ngữ khí, nhận thấy được kia ngôn ngữ sau đó có lòng tốt, thở phào một cái, cười nói: vậy ta nhất định quét dọn chào đón. Lão gia tử nói ra. Lục Bình nghe thấy, giật mình trong lòng, hắn chỉ trên mặt mang cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến không có đáp lại. Hắn sợ nói thêm câu nữa, lão gia tử tối nay liền phái máy bay đặc biệt đem hắn tiếp đi Yến Kinh thành, đó mới thật là vạn sự mất rồi. Lão gia tử tiếp tục nói chút gì. Lục Bình cẩn thận đáp ứng. Ra ngoài Lục Bình dự liệu, hai người ngôn ngữ ôn hòa, rồi rào đến ra trường Lý Đoàn. Thẳng đến mấy câu nói ngữ qua đi, Lý gia lão gia tử bên kia lọt vào lâu dài trầm mặc, một lúc lâu, dàn mua thanh âm khàn khàn chậm rãi vang dội. Lục Bình trên mặt nụ cười cứng ngắc, sau đó, tại ánh mắt rất nhiều người bên trong, từng khúc thu liễm. Những đám đại lão này, thủ đoạn đều cao. Miên bên trong ẩn tàng châm. Vốn là bày ra có lòng tốt thái độ, sau đó nên cứng rắn liền cứng rắn. Đúng rồi, có thể đi đến cái vị trí này, tất nhiên ân uy tình thì, một tay táo đỏ, một tay giơ gậy. Chỉ có ân không được, sẽ bị xài lang hổ báo nhóm nuốt liền ra đều không còn sót lại, chỉ có uy đồng dạng không được, mất lòng dân đi không xa lắm. Ta là biết rõ các ngươi cái vòng kia. Lý gia lão gia tử nói như vậy. Sớm vài năm ta từng tọa trấn chiến khu, vậy ra thám tử cùng vô số tình báo con buôn từng có giao lưu. Các ngươi cái vòng kia à, thành thật mà nói, ta là không ưa thích, quả thực quá nguy hiểm, vì lợi ích cái gì cũng làm ra. Lục tiên sinh, không biết ngài sau lưng có từng cùng ta hợp tác qua. Trong điện thoại, lão nhân nâng cao chút âm thanh, chỉ trong lúc giở tay nhấc chân, liền cho Lục Bình lấy cực lớn chấn nhiếp cùng áp lực. Chúng ta cái vòng kia, đáng chết. Rốt cuộc là cái nào phạm vi? Người mối lái, tình báo thương nhân. Lục Bình không có trả lời, một lát sau, mặt hắn bên trên lại lần nữa phủ lên nụ cười ấm áp, ngựa khí bình tĩnh mà ung dung, ai biết được. Khả năng có, cũng có khả năng không có chứ. Lao gia tử. Nói xong, Lục Bình chủ động tê, hơi hơi dừng lại sau đó, đồng dạng tăng thêm chút ngựa khí. Đừng để cho ta làm khó. Điện thoại trầm mặc. Vậy cứ như thế xong, ta mệt mỏi. Lục tiên sinh nếu như đến Yến Kinh, định trước thời hạn cho biết lão hủ. Ngọc Trân. Tại, ra ra. Ra ra nhớ ngươi. Lý Ngọc Trân nghe thấy, nhất ngừng miệng đi. Đối với nàng ác liệt như vậy tuyệt đại nữ nhân mà nói, cái dạng gì cuồng phong cùng mưa rào, cũng không bằng lao nhân đây một câu. Cuối cùng kết thúc. Văn phòng bên trong, Lý Ngọc Trân đóng cửa công thả, cầm điện thoại di động đi về phía bên cạnh. Lục Bình hai tay nhấc lên gỗ lim đỡ chua trước, thân thể của hắn cơ hồ sủi lơ, nói không lên sức lực, hắn chỉ chú ý Lý Ngọc Trân hướng đi, suy nghĩ để cho người sau đưa mình rời khỏi. Hiện tại, hắn liền rời đi đều tuyệt không thể mình đi. Vốn là xuyên hòa truyền thông thành công, sau đó là Tống Tử Văn phá rối, cuối cùng, liền sắp thông thiên Lý gia lão gia tử đều tự mình gọi điện thoại tới. Phải biết, lão gia tử kia đã rất lâu không có tin tức truyền ra rồi, bên ngoài bao vây bầy sói chó săn đều lộ ra lợi trảo, trong miệng nước miếng không ngừng nhỏ xuống. Xuyên hỏa cao ốc sớm thành phong trào bạo trung tâm, hắn đường đột sông ra, chỉ sẽ bại lộ tại một ít tồn tại bàn phía trước. Lục tiên sinh, ta đưa ngài rời khỏi đi. Lý Ngọc Trân cúp điện thoại. Nàng đi đến Lục Bình trước mặt, tuyệt mỹ trên mặt lại lần nữa vì lạnh lùng bao phủ, nàng cùng người sau ánh mắt nhìn thẳng, hơi hơi dừng lại sau đó, trầm giọng nói ra. Vậy cứ như thế. Lục Bình, đắc. Lục tiên sinh, phần hiệp nghị này tạm thời xóa bỏ. Như thế ta liền vì tiên sinh giữ lại, Lục tiên sinh khi nào nguyện ý ký, liền khi nào ký. Lý Ngọc Trân quả quyết nói. Trương đội trưởng. Lý Ngọc Trân, kêu. Tiểu thư, chuẩn bị đoàn xe và kế hoạch hành trình, thông báo những cái kia kẻ nhìn lén, để bọn hắn thu hồi mình móng vuốt. Lý Ngọc Trân tuyệt mỹ trên mặt để lộ ra sắc khí, nàng thu được lao ra tự ủng hộ, có thể điều động một ít lực lượng. Vâng. Bảo Huy quân đội trưởng đứng thẳng, cao giọng đáp. Lục tiên sinh, xin mời. Lý Ngọc Trân làm ra tư thế mời. Cùng lúc đó, dưới màn đêm, Lý gia trạch viện, tựa hồ là xảy ra biến cố gì. To lớn nhà đèn đuốc sáng ngời. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý dòng chính vội vã đứng dậy thay đổi y phục, người giúp việc an ninh nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở tại tòa này cổ điện phủ trạch trục tuyến giữa trung tâm, nhà chính, mấy vị người trung niên cùng trẻ tuổi hậu bối trong phòng bất an đi. Không bao lâu, ngoài nhà truyền đến động tĩnh. Lý gia nhị gia Lý Trọng Âm thanh đi nhanh ra, tại hành lang ra, trông thấy đại ca Lý Trọng luôn đẩy ghi lại phụ thân xe lăn đang hướng tại đây đi tới. Hắn bận rộn nên đón, nhìn thấy khí sắc tốt hơn chút phụ thân, trước người phụ thân đang đắp thảm. Lý Trọng Âm thanh tiếng hô ba. Sau đó không người, cho phụ thân dịch rồi dịch thảm. Đại ca, ngươi làm gì chứ? Ba thân thể vừa có một ít khởi sắc, chuyện gì ban ngày không thể nói. Lý Trọng Âm thanh nhìn về phía đại ca Lý Trọng Nôn, mặt lộ sắc giận. Lý Trọng Nôn không nói gì, chỉ đem xe lăn đẩy tới nhà chính, lao ra tử ngồi ở chính giữa, Lý gia mấy vị gia đứng tại nó mặt, thanh niên bối đứng tại càng hàng sau, đều quỳ xuống. Lý gia lão gia tử thanh âm khàn khàn, vang dội. Hắn dứt tiếng, Lý Ngọc Trân phụ thân Lý Trọng Nôn không nói một lời, hai đầu gối quỳ dưới đất. Nhìn thấy đại ca dạng này, còn lại mấy người nguyên bản còn có ý kiến, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lý gia ba vị gia cùng thanh niên bối đen nghịt quỳ thành hai hàng. Trọng Nôn, Tống gia Bắc Cương lực lượng ngươi phái người đi nắm lấy, trải chuốc hảo sau đó, ngay tiếp theo gia tộc tại phụ cận tài nguyên toàn bộ bỏ bao đưa cho vương gia. Lý lão gia tử cúi thấp đầu, đôi mắt giống như đóng không phải đóng. Hắn thật rất hư nhược. Hắn dùng thanh âm khàn khàn, làm cuối cùng điều động cùng ăn bài, vương gia đỏ con mắt Bắc Cương rất lâu rồi, thu được khối kia sinh ý, liền có thể đem Nam Bắc nối thành một mảnh. Mà Lý gia chúng ta, tất chỉ cần vương gia ủng hộ. Trọng Nôn, ngươi có thể hay không đi lên, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Vâng. Phụ thân. Lý Ngọc Trân phụ thân Lý Trọng Nôn hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu đập vào băng lánh trước mặt. Nhà chính gia, dịu dàng nữ nhân Lý Mẫu Trương nói mưa nghẹn ngào lên tiếng. Lão gia tử Lý Kiến Quốc là đánh cái một châm tương tự vận động viên khép kín châm dự vật, cơ hồ là hy sinh vốn cũng không dáng dấp tuổi thọ, đem đổi lấy lúc này ngắn ngủi tinh lực. Không thể đánh. Lão gia tử thân thể không nhịn được. 3 tháng. Lão gia tử còn có đại khái. 3 tháng. Y y tế đội. Bác sĩ chính lời nói ở bên tai vang dội. 3 tháng sau, Lý Trọng luôn không thể dựa theo mong muốn, tắc cao úp, đem đổ. Màu đen xe con lái vào ở trong màn đêm. Từ đầu đến cuối 5 chiếc đồng dạng hình hào xe, hợp thành một chi đoàn xe. Lục Bình nhìn chăm chú hướng về ngoài cửa sổ. Hắn không có buông lỏng, trong tầm tay mơ hồ đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy kia trong bóng tối, kia trải qua lẻ tẻ chiếc xe bên trong, chỗ xa kia trong cao úp. Có hay không cân nhắc đôi mắt đang dòm ngó hắn. Lý Ngọc Chân vào chỗ tại Lục Bình bên người, nàng hoàn mỹ chân ngọc trùng điệp, thần sắc bình tĩnh nhìn đến một phần báo cáo. Sớm biết, ngủ ở công ty. Lục Bình méo một cái mi tâm. Khi đoàn xe mở ra một cái giao lộ thời điểm, biến cố tái sinh, mấy chiếc xe con ngăn ở trước đoàn xe. Lục Bình tay chống đỡ gò má, bình tĩnh nhìn về phía trước xe. Lý Ngọc Chân chờ xe dừng lại, mới khép xét lại, nâng lên lạnh lùng con ngươi. Ngươi để cho ta hiện tại sẽ để cho nhân vật chính cạp cạp giết lung tung, kia rõ ràng là không thể nào a. Lao du quyển sách này nhân vật chính còn có người nói gà yếu. Ta cảm giác nhân vật chính tặc hùng hổ, gặp phải không thể lui về phía sau lựa chọn thì sẽ không có sợ qua. Sau đó mới chú ý tới JEC hệ tỷ on huynh đệ đại thưởng. Lao du nợ ngươi một chương tăng thêm, chờ đem ý nghĩ làm rõ rồi, an bài cho ngươi lên. Cảm ơn mỗi một vị huynh đệ tốn kém. Nếu như có miễn phí dùng yêu phát điện liền ném một ném, vô cùng cảm kích. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 72, Lục Bình xuất thủ. Bắt, bắt, bắt. Mấy chiếc xe ngang ngăn ở đường xe chạy trung tâm, khổng lồ đèn sáng đem bóng đêm chiếu sáng. Cửa xe lần lượt bị đẩy ra. Đi xuống xe chính là người thanh niên nhóm bị hộ vệ áo đen đùng thốc, trên mặt mang nụ cười rối trá hướng về đoàn xe ra bước. Lục Bình nhìn về ngoài xe, hắn chú ý tới trong đám người nhân vật chính bên trong một cái, ánh mắt sâu bên trong nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra chút kinh ngạc. Hắn vừa căng thẳng tiếng lòng bùng lòng đi xuống. Lục tiên sinh có thể biết bọn hắn. Trong đội xe, đồng dạng có mấy vị an ninh xuống xe, ngăn ở mấy vị kia thanh niên trước mặt. Lý Ngọc Chân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Lục tiên sinh, hỏi: "Triệu Bính Thiện, còn có hắn đám bạn xấu?" Lục Bình chỉ nhận thức bên trong một vị, nhưng không chút nào hoảng, trên mặt mang cười nhạt, không đếm xỉa tới đáp một tiếng. Trải qua lúc này chiến trận, Lục Bình phát hiện, trong lòng của hắn tố chất có lẽ phát sinh thủy biến. Tại mỗi một khắc, hắn thậm chí thật cho là mình là vị thần bí tình báo con buôn rồi. Cho nên nói, tiếp cận tử vong, ông tử vong mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Mời tiên sinh chờ một chút. Ta đi qua xử lý một chút. Lý Ngọc Chân nói liền thả xuống chân ngọc, thò ra tay, chuẩn bị đẩy cửa xe ra. Nàng vừa muốn động thân, tay phải mu bàn tay lại bị bắt lấy, nàng không có thói quen bị bất luận cái gì khác giới chạm vào, sắc mặt trở nên lạnh chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lục tiên sinh. Lục Bình đẩy một cái khúc tiếng, ôn hòa gật đầu. Ta đến. Nghe thấy một câu như vậy, Lý Ngọc Chân dừng lại đứng dậy động tác, nàng lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Lục Bình chốc lát, sau đó, rút ra cánh tay của mình, lại lần nữa ngồi trở lại vị trí phía trước. Lục Bình thân phận quá thần bí, trước mắt có thể điều tra đến tin tức, toàn bộ sạch sẽ đến đáng sợ, khiến người sờ vớt không được sau lưng của hắn lực lượng chút nào tin tức. Đáng sợ nhất vĩnh viễn đều là không biết, phàm là có thể xác định Lục Bình sau lưng tổ chức căn cước, liền có thể tìm đến càng tốt hơn hợp tác thủ đoạn, mà không phải toàn bằng đối phương bắt chẹt. Mà muốn sờ tới manh mối, liền cần Lục Bình động tác. Lý Ngọc Chân đầu ngón tay vuốt ve, ý nghĩ lưu chuyển, nàng chờ đợi vị này Lục tiên sinh thế nào đi triển lộ nó quyền hành. Lục Bình lấy ra dự phòng cơ. Khi đến Lý Ngọc Chân trước mặt, bấm một chuỗi dây số, đưa điện thoại di động bám vào bên tai thì, hắn nghe tiêu đô, trò chuyện âm thanh, trên mặt nụ cười từng khúc biến mất. Lý Ngọc Chân ánh mắt ngưng tụ lại, nàng chú ý tới ngoài xe, kia Trung Hải thị Triệu gia tiểu công tử Triệu Bính Thiện không nhịn được đẩy ra nữ nhân trong ngực, đồng thời nhận nghe điện thoại. Ai vậy? Triệu Bính Thiện, tao mày hỏi. Hắn cú điện thoại này, trong ngày thường đều chỉ có người nhà biết rõ. Nhớ ăn không nhớ đánh đồ chơi. Trong buồng xe, Lục Bình híp lại mở mắt, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe đánh đông thai thanh niên. Theo sát, há mồm chính là đổ ập xuống mắng. Lý Ngọc Chân nghe thấy, mí mắt khẽ run. Nàng lạnh lùng đáy mắt phản chiếu đến phương xa thanh niên chỉ một câu nói sau đó, rõ ràng giống như là bị nhen lửa thùng thuốc súng, nhấc chân đạp mạnh bên cạnh xe, nóng nảy phẫn nộ. Triệu Chính Tiếu cùng ngươi nói như thế nào? Lục Bình nắm lấy điện thoại, tiếp tục nói, đừng lại cho những cái kia hồ bằng cầu hữu khí cướp, ngươi nếu như tái phạm, đầu góc phạm hòa làm một lần, liền đánh lại đoạn một cái thắt lưng. Phía trước một giây, còn như cùng là giận dữ giã thú. Một giây kế tiếp, Triệu Bính Thiện chợt mà dừng lại, hắn nghi ngờ không thôi nghe điện thoại. Ngươi là ai? Còn không mau cút đi. Nói xong, Lục Bình cúp điện thoại. Được rồi. Lục Bình đối với Lý Ngọc Chân nói ra. Triệu Bính Thiện tin tức liền xuất từ hắn đổi mới ra màu vàng cơ mật cấp tình báo, hắn nghiên cứu qua đây một vị tài liệu, biết hắn là cái bên ngoài mạnh bên trong yếu chủ, hơn nữa cực kỳ sợ hãi cha, mỗi một lần phạm sai lầm lớn chính là đem đưa tới phòng tạm giam, đánh gãy một cái thắt lưng, là thật đánh gãy. Mặt khác, tại mỗi một lần rút ra thắt lưng thì phụ thân hắn đều sẽ nói ra một câu kia nhớ ăn không nhớ đánh đồ chơi. Lục Bình nghĩ đến cái gì, cảm thấy thú vị. Rất kỳ diệu chính là, Triệu Chính Tiếu tại cơ hồ tất cả trong mắt ngoại nhân lại hoàn toàn là cái bạo lực vật cách điện. Chúng ta đi thôi. Ngoài cửa sổ, các thanh niên tranh chấp qua đi, rốt cuộc thật ngồi trở lại xe lại lần nữa phát động khởi động cơ. Lục Bình nhìn thấy Lý Ngọc Chân không biết đang suy nghĩ gì, liền cười nhạt phá vỡ suy nghĩ của nàng. Đoàn xe biến hóa. Tại một loạt trinh sát cùng phản trinh sát thao tác qua đi, chỉ còn dư lại một chiếc xe, Lục Bình vững vàng trở lại Đông Thành, cũ kỹ khu nhà ở. Lý tiểu thư, đi lên ngồi một hồi. Lục Bình lễ phép mời. Lý Ngọc Chân nhìn chằm chằm Lục Bình, môi đỏ đột nhiên để lộ ra nụ cười, được a. Xin mời. Lục Bình khuôn mặt không thay đổi, tiếp tục nói. Lý Ngọc Chân đứng dậy, làm bộ đẩy cửa xe ra, nàng chân ngọc thon dài lộ ra một nửa, lại chợt mà thu hồi, vẫn là lần sau đi. Lục Bình nụ cười rực rỡ. Hắn đứng tại trước xe, phất phất tay, không chờ đáp ứng. Lục Bình hai tay cắm ở túi bên trong, chuyển thân hướng trong tiểu khu đi tới. Hiện tại cái điểm này cũng đã tiếp cận 4 giờ rạng sáng, trong tiểu khu một mảnh đen nhánh, chỉ lẻ tẻ đèn đường sáng rỡ hoàng hôn vầng sáng. Đi tại trong bóng tối, đêm đông gió mát thổi qua, Lục Bình theo bản năng dùng mình một cái, sống lại, tâm lý chỉ khẩn cấp muốn trở về nhà. Không nhiều sẽ. Lục Bình đứng tại trước cửa, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong lồng ngực có lực tiếng tim đập, như chút được gánh nặng nết nết miệng. Tối nay kia ngắn ngủi đánh cờ cơ hội là một bước nhất sắc cơ, dẫm đạp sai một bước, hoặc có lẽ là vận khí kém một chút một kia, hắn trở về không tới. Càng thậm chí hơn, liền cầu chết đều là một loại nào đó hy vọng xa vời. Móc ra chìa khóa, đẩy cửa ra. Còn chưa mở đèn thì, phả vào mặt rượu vị liền bị rót vào trong lỗ mũi. Đèn của phòng khách lóe lóe sau đó, trong phòng cảnh tượng xuất hiện tại Lục Bình trước mắt, chỉ nhìn thấy, hắn cùng thuê bạn cùng phòng Hạ Mẫn đan lại uống say, mùa đông ban đêm, nàng liền đó chỉ mặc đến áo sơ mi trắng, váy ngang hông liền nằm ngửa tại trước ghế salon, một đôi nở nang đấy đà đùi đẹp bị tất chân màu da bao bọc. Một cái chân trần rũ xuống sàn nhà trước, cái chân còn lại tắc nhấc lên bên ghế salon. Lục Bình đến gần, ánh mắt hơi hơi dừng lại tại Hạ Mẫn đan kia chui ra tất chân ngón út bên trên, châu viên ngọc nhuận, có vẻ hơi đáng yêu. Dạng này ngủ không thể được, sẽ cảm mạo. Lục Bình nói một tiếng. Hắn che xuống eo đem Hạ Mẫn đan dùng công chúa ôm một cái khởi, thật nặng, cân nhắc đoán chừng tại 130 cân khoảng, Mẫn đan tỷ tại 1m68 khoảng, cái này thể trọng ngược lại không có vẻ mập, em dịu có nhu cảm. Môn là nửa khép, đẩy ra phòng ngủ chính môn. Lục Bình vừa đem Hạ Mẫn đan thả xuống giường, say rượu bên trong Mẫn đan tỷ lẩm bẩm miệng, hai cánh tay đột nhiên ôm Lục Bình cổ, đem hắn thân thể đi phía trước khu vực. Lục Bình lảo đảo, ngã quỵ tại Hạ Mẫn đan trước mặt của, hắn cảm thụ được hô đến trước mặt hơi nóng, cảm nhận được trước ngực mãnh liệt. Mẫn đan tỷ tiền vốn là có tiếng hùng hậu, dùng hoạt hình nhân vật đại biểu, đó chính là Suna. Sống và chết sau đó. Thân thể kia bên trong nóng bỏng tại bung ra, Lục Bình trong đôi mắt giấy lên cái gì? Chương 73, Trung Hải tình báo con buôn, chú ý Lục Bình. Cái cột như cũng bị hai tay ôm, phun ra mùi rượu đánh vào trước mặt. Mờ mịt bên trong, Lục Bình cự ly gần nhìn chăm chú Mẫn đan tỷ, gọn gàng ngang thai tóc ngắn, dễ nhìn trắng non gương mặt bị say rượu đỏ ửng xâm nhiễm. Không có liếc thấy kinh diễm, lại như chín mùi trái cây, tản mát ra mê người mùi rượu. Lục Bình cảm giác thân thể của mình. Hắn thò ra tay, dùng sức bắt đem, rồi sau đó liền ngồi dậy, cho Mẫn đan tỷ đổ lên tấm đệm, cũng dịch rồi dịch góc đệm. Chuẩn bị lúc rời đi, trông thấy ban công cửa sổ còn rộng mở, rảo bước đi tới, đứng tại bên cửa sổ, trong mắt trắng đen rõ ràng hướng về dưới lầu nhìn đến, không có thấy dị thường gì sau đó, mới kéo lên cửa sổ lưu lại thấu tức khe hở. Lục Bình không phải người tốt, nhưng mà không đến mức dựa vào say rượu liền làm cái gì đó. Đi ra phòng ngủ chính. Đứng tại trước phòng ngủ, Lục Bình tay nắm cứng hướng về chốt cửa liền dừng lại bên dưới, hắn lấy điện thoại di động ra, muốn mở ra đèn tin. Màn ảnh tản ra ánh sáng lạnh lẽo đánh vào trước mặt của hắn, lúc này, không ngừng bắn ra tin tức đưa tới Lục Bình ánh mắt. Đến nhà không? Đáng yêu. ZVG đáng yêu. ZVG đáng yêu. ZVG. Đâm đâm một cái ZVG. A, đã lâu lắm rồi, còn chưa tới nhà sao? Bình ca, làm sao không trở về tin tức, không thấy sao? Ủy khuất. ZVG ủy khuất. ZVG ủy khuất. ZVG. Dường bên trên quay cùng ZVG. Dường bên trên quay cùng ZVG. Bình ca, sẽ không xảy ra chuyện đi. Thấy được nhất định phải ngay lập tức cho ta trả lời nha. Bình ca, ta có chút luống cuống, trái tim nhảy thật nhanh. Lục Bình một đầu một cái đọc tin tức. Hắn kết hợp tin tức thời gian, hồi tưởng lại ban nãy đạp ở thời gian sinh tử trải qua. Mặt hắn bên trên để lộ ra chút nụ cười ấm áp, chỉ cảm thấy trong lòng được không tên sao động. Nguyên lai, tại hắn thời điểm nguy hiểm nhất, còn tại không ngừng có người quan tâm hắn. Trùng hợp nhất chính là, tính toán thời gian, Trương Ánh Ánh phát ra tim đập nhanh hơn thời điểm, hẳn chính là Tống Tử Văn hướng về hắn đến gần, cách hắn khoảng cách 2 bước thời điểm. Liếm môi một cái, Lục Bình tâm lý xông ra một loại khác kích động, muốn lập tức trở về Trương Ánh Ánh tin tức. Hắn hít một hơi thật sâu, nhếch nhếch miệng, mở ra đèn tin, xác nhận khóa tâm vị trí và đến cửa dọc theo góc sợi tóc vẫn còn, yên tâm mở cửa bước vào phòng ngủ. Khi dịu dàng ánh đèn xua tan tất cả hắc ám, Lục Bình nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, hắn tâm lý thực tế, tay chống đỡ mép giường ngồi xuống, triển khai hai tay ngửa mặt nằm. Hắn nhìn lên trần nhà, cảm nhận được trong lồng ngực có lực tiếng tim đập, hắn chưa bao giờ dạng này trực quan cảm thụ qua sống sót mỹ diệu. Chỉ mấy phút, Lục Bình xoay mình, bắt lấy điện thoại di động, cho Trương Ánh Ánh trở về tin tức. Ta đến nhà. Tin tức phát ra. Cơ hồ là đồng thời, từng đầu tin tức bắn ra. Theo sát, điện thoại video đẩy đến trước mặt. Lục Bình nhìn đến Trương Ánh Ánh đáng yêu chân dung cùng, hắn để lộ ra nụ cười, dùng tui trỏ chống đỡ giường nhỏ, sửa lại một chút y phục, lập tức mở ra. Hiện tại cái điểm này đã là 4 giờ rạng sáng, Lục Bình không ngờ tới Trương Ánh Ánh còn có thể lập tức trở lại tin tức, hẳn là từ hắn sau khi rời đi liền ôm lấy điện thoại di động canh giữ ở trước màn ảnh. Hình ảnh sáng lên. Cùng Lý Ngọc Trân, cùng thư ký Hạ Đình, hoặc là cùng tổng giám đốc Lâm Thu Nguyệt so sánh đều bình thường rất nhiều trẻ tuổi gương mặt xuất hiện tại trước mắt. Thế nhưng Trương đỏ bừng khuôn mặt, sáng ngời bên trong không hề che giấu để lộ ra lo lắng con người. Kia tất cả, rốt cuộc cũng để cho thời khắc này Lục Bình. Tim đập thình thịch. Sinh tử sau khi, nội tâm của người quả nhiên mẫn cảm nhất, dễ dàng nhất dao động. Trong màn ảnh, Trương Ánh Ánh đã sớm đổi lại quần áo ngủ, nàng trong phòng đèn cũng đều rằm giữ, nàng nút ở trong đệm chăn, gò má bị điện thoại di động chiếu sáng sáng lên. Bình ca, ngươi không có gặp phải cái gì đi? Trương Ánh Ánh quan tâm nói. Không có. Ha ha. Nhắc tới còn có điểm hướng người tại xui xẻo được rồi. Ta vừa dùng điện thoại di động gọi xe, sau đó tay cơ liền hết điện giật máy, cuối cùng không đợi được xe kia, ta liền dọc theo đường tìm được 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Lục Bình cười ha hả, gãi khởi đầu. Hắn hiện tại tâm lý tố chất trải qua cực hạn kháng áp huấn luyện, một điểm này trận chiến nhỏ, chỉ thuận miệng liền đến. Nguyên lai là dạng này. Trương Ánh Ánh như chút được gánh nặng, chợt biết, lúc nãy thời gian bên trong nàng đầu não bổ ra bao nhiêu tuần tịch. Thời gian đã quá muộn. Không có phiếm vài câu, liền cúp điện thoại. Lục Bình đem điện thoại di động thuận tay nhét vào giường bên trên, mang dép đi về phía phòng vệ sinh, tắm, cũng không có lại trải chuốc tình báo, hoặc là hoàn thành hôm nay tập luyện nhiệm vụ. Hắn quả thực quá mệt mỏi, bất kể là thân thể cấp độ, vẫn là tâm lý cấp độ, vừa nằm ở trên giường đi nằm ngủ chết đi qua. Ngoài cửa sổ, trong bóng đêm đen thui, rực rỡ đèn lồng đỏ bên dưới, dòng nước ngầm càng ngày càng mãnh liệt. Phát sinh ở xuyên hòa trong cao ốc sự tình, đang từ từ bị các phương thông qua khác nhau con đường điều tra đến, Lý Ngọc Chân trước đoàn xe, Triệu Gia Hấu tử Triệu Bính Thiện nhận được cái điện thoại, liền bị chấn nhiếp rời đi tin tức càng là vì rất nhiều người cố ý chú ý. Trung Hải, khoảng cách xuyên hòa cao ốc không xa một nhà kinh doanh đến Thiên Minh Izakaya. Trên người mặc áo khoác ngoài, vây quanh màu xám khăn quàng người trung niên đi vào cửa hàng bên trong. Ánh mắt của hắn tại trong cửa hàng nhìn một chút. Lão Trần, tại đây. Trong cửa hàng góc, một tên mập cùng một cái thấp chút ngồi đối diện nhau, bọn hắn trông thấy đi vào người trung niên vẫy tay, "Ê." Ba người đều rất bình thường, giống như là bình thường đi làm trước chàng người. Ngồi đối diện nhau. Chờ phục vụ viên bên trên rượu, cùng một ít ăn nhẹ. Bọn hắn tại mỉm cười trò chuyện. Tối nay xuyên hòa, thật đúng là có đủ náo nhiệt. Ai không nói, ta mấy cái khách hàng đều đang hỏi ta có hay không gian kia trong phòng làm việc cụ thể tin tức, có MP3 và video tốt nhất. Ta nếu có thể có một tay tin tức, có thể là kiếm bộ rồi. Đáng tiếc, ta chỗ nào có thể hiểu được. Nghe nói ở đó gian phòng làm việc bên trong đều là Lý Ngọc Chân Lý đại tiểu thư từ Yến Kinh thành mang theo. Hai người các ngươi cái còn có con đường. Ba người bọn họ cũng không có cố ý hạ thấp giọng, hoặc là hết nhìn đồng tới nhìn tây quan sát. Từ bên ngoài nhìn, bọn hắn vốc lấy cười, hẳn đúng là đang nói chuyện ra trường Lý Đoạn, trò chuyện đã từng lúc còn trẻ tại đại học bên trong vẻ đẹp thời gian. Thỉnh thoảng vốc lên ly rượu, nhẹ nhàng va chạm. Một lần nữa cũng ly sau đó. Vóc dáng lùn người trung niên đặt ly rượu xuống, trên mặt nụ cười không thay đổi, nhưng ngữ khí bình tĩnh chút, hắn chỉ như vậy một cái tư thế, trước mặt hai người nhộn nhịp ngưng thần. Ta phát hiện một ít vết tích. Hẳn đúng là có bên ngoài đến đồng hành, xông vào Trung Hải rồi. Vóc dáng lùn trung niên trầm giọng nói. Trước mặt hai người không có ngoài ý muốn, bị kêu là Lao Trần người trung niên, không nói gì đáp lời, "Lao Tẳng, ngươi quá cẩn thận đi. Trung Hải lớn như vậy đều biết, dẫn đến đồng hành đi vào, còn có cái gì thật ly kỳ." "Đúng a? Đúng a? Đều là dựa vào bản lĩnh ngăn cơ rồi." Mập chút trung niên híp mắt lại, tựa như cười mà không phải cười nói ra. "Lần này không giống nhau. Rất thần bí, cha không ra chút nào căn cước, không biết là từ nơi nào nhô ra qua sân hổ. Hơn nữa, ta nhìn hắn mục tiêu thứ nhất chính là Lý Ngọc Chân, dạ tâm lớn rất a." Vóc dáng lùn, từng họ người trung niên nói ra. Hắn lời còn chưa dứt, liền giống như là trở mặt tựa như cười lên, đưa tay cầm lên trước mặt chuối. "Đương nhiên rồi, ta chính là nói một chút, các ngươi không thèm để ý ta cũng không quan tâm. An an an, nhà này đốt điểu mùi vị thật rất chính tông." Đang giống như Lý gia lão gia tử nói, "Sớm vài năm ta từng tọa trấn chiếc khu, vậy ra thám tử cùng vô số tình báo con buôn từng có giao lưu. Các ngươi cái vòng kia à, thành thật mà nói, ta là không ưa thích, quả thực quá nguy hiểm, vì lợi ích cái gì cũng làm ra. Tình báo con buôn lịch sử lâu đời, từ xưa tới nay, văn minh nhân loại lịch sử bên trong tất cả đại sự kiện bên trong đều có thể nhìn thấy bọn hắn sống động thân ảnh. Bọn hắn truy đuổi lợi ích, bọn hắn cá lớn nuốt cá bé, bọn hắn là trên cái thế giới này xưa nhất cũng là nguy hiểm nhất chức nghiệp. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 74, Đại Thạch, ta tính toán hướng về trong suốt tỏ tình. "Không nói, ta lại đi tiếp lượng đơn, không thì không làm được nhiệm vụ yêu cầu." Vóc dáng lùn, từng họ người trung niên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hắn nhập qua khăn giấy vừa lau đến miệng, vừa nói nói, "Hôm nay bữa này, ta mời." Nói xong, người trung niên liếc góc bàn mã cửa giờ, chỉ nghe keng một tiếng thanh toán, hắn nắm lên túi, phất phất tay, ngồi vào trong xe. Người trung niên kéo ra che nắng cứng nhắc, nghiêng đầu ở trong xe sờ lúc, sau đó mới lại lần nữa ngồi thẳng, hai tay bắt lấy tay lái, ánh mắt bắt đầu biến hóa, hắn giống như là đang khắc chế cái gì, khóe miệng thỉnh thoảng co quắp. "Hô, thật lâu." Người trung niên yên tĩnh lại, thả tay xuống phanh, phát động khởi xe. "Ta gọi Từng Vĩ." Xe đi xuyên qua tòa này bóng đêm thành phố bên trong, nhìn chăm chú không ngừng quay ngược lại đèn đường cao ốc, người trung niên sắc mặt cũng rất giống càng ngày càng đáng sợ. Ở trong đầu hắn, rất nhiều hình ảnh không ngừng thoáng qua. Ít nhất tại gần đây 15 năm tên ta là Từng Vĩ. Về phần 15 năm trước ta đã quên. Sư phụ của ta đã từng nói cho ta, đối với chúng ta dạng người này lại nói, tên là không trọng yếu nhất đồ vật, nó sẽ chỉ là xiềng xích, là dễ dàng lưu lại sơ hở. Nếu mà có thể, mỗi 5 năm liền đổi một cái tên. 15 năm trước, ta đi đến Trung Hải, phụ trách tổ chức ở chính giữa biển công tác tình báo. Dưới ánh mặt trời, ta là vị ca đêm internet ước trường xe tài xế, ta có yêu ta thê tử, cùng vừa lên tiểu học hải tử. Ta ghi nhớ đến quy tắc, bọn hắn chỉ là ta ngụy trang, mà không thể trở thành ta uy hiếp hắc ám bên trong, ta làm tình báo giao dịch, phụ trách vì cần khách hàng đáp cầu rắc mối. Tối nay, không biết là chuyện gì xảy ra. Từng Vĩ tại nhìn chăm chú trong vòng xoáy tâm xuyên hòa biến cô sau đó, nội tâm của hắn mạc danh bị nóng nảy thôn phệ, đã rất nhiều năm không có cảm giác như thế rồi. Xe giảm tốc độ, dừng ở hồng lục đèn tín hiệu phía trước. Từng Vĩ khỏe miệng lần nữa không bị khống chế có quắp, vành, vành, vành. Hắn lại lần nữa đánh phía trước tay lái. Không thích hợp, muốn xảy ra chuyện. Từng Vĩ thì thầm nói. Hắn có thể sống đến hôm nay, có thể ngồi ở vị trí này, dựa vào chính là kia quá mức hữu giác. Rạng sáng 5 giờ, Từng Vĩ thu xe trở về nhà, hắn thuê lại ở chính giữa biển ngoại ô thành trung thôn, phòng ở nhỏ lại lùi bại. Hắn dừng xe ở lầu đối diện bên dưới, rút một điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, hắn liếc mắt một liền thấy gian phòng phòng bếp ánh đèn sáng lên, có bóng người tại ánh đèn bên trong bận rộn. Đó là thê tử của hắn. Con mẹ. Từng Vĩ mắng. Thời gian không ngừng trôi qua. Sắp trời sáng rõ. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu xuống bên trong nhà sàn nhà phía trước. Ken ken ken. Đồng hồ báo thức vang lên có một hồi, từ trong đệm giường lộ ra tay sờ soạng đến đem chuông báo thức nhấn tắt. Ngủ tiếp rồi không lâu. Lục Bình mắt lim dim buồn ngủ ngồi dậy, hắn gãi đầu ổ gà đánh cái cực kỳ ngáp, sau đó mới dần dần thanh tỉnh. Bây giờ cách năm mới đều không còn sót lại mấy ngày, trong phòng rất lạnh, đem chân đưa ra chăn lại vội vàng lùi về. Lục Bình chú ý tới mình động tác này, nhếch nhếch miệng mong, có lẽ là tại một con đường khác bên trên càng đi càng xa nguyên nhân, hắn hiện tại rất quý trọng phổ thông thì tình cảnh. Lục Bình hít một hơi thật sâu, sau đó đem tấm đệm cả mở ra. Nam Phương ướt lạnh thật giống như xuyên qua quần áo ngủ, dính vào trong da, Lục Bình sờ một cái cánh tay dùng mình một cái. Không tiếp tục trì hoãn, chân trần đứng tại mép giường, mở rộng cánh tay sau đó làm lên hít đất. Tập luyện xong, tắm tốc. Lục Bình thay đổi y phục, xốc lên túi công văn chuẩn bị đi làm. Đứng ở trước cửa, chống đỡ tủ giày đổi giày ra thời điểm, sau lưng phòng ngủ chính chuyển đến tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cùng thuê bạn cùng phòng Mẫn Đan tỷ đang dựa ở khung cửa một bên, nàng không biết lúc nào đổi lại kiện màu đỏ thắm tơ tằm quần áo ngủ, mượt mà chân dài khúc đến, còn sót lại một cái dùng chân lưng gãi gãi một con khác cẳng chân. Bình tử. Mẫn Đan tỷ rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nàng ngáp một cái, lười biếng kêu. Tối hôm qua, ngươi ôm ta trở về giường. Hạ Mẫn Đan hỏi. Hừm, ta tan việc trở về nhìn ngươi nằm ở ghế salon. Lục Bình thành thật đáp, hắn con mắt chú ý Mẫn Đan tỷ, lập tức Mẫn Đan tỷ hơi có chút phong tình, sâu vê cổ áo để lộ ra hưởng phí một phiến. Ai hỏi ngươi cái này? Hạ Mẫn Đan chú ý tới Lục Bình ánh mắt, môi đỏ khẽ giơ lên, không có tránh ra bên cạnh, ngược lại cố ý giơ lên bộ ngực. Ánh mắt quyến rũ như tơ, chút câu nhân lời nói gõ đánh đến tiếng lòng. Ta là nói, liền không có làm cái gì đó. Làm. Lục Bình trả lời ra ngoài Hạ Mẫn Đan dự liệu. Cái tay này. Đưa lên một chút bàn tay phải. Phúc. Hạ Mẫn Đan cười ra tiếng, không còn trêu bừa, chuyển thân bước nhanh trở lại trong phòng, phanh đóng cửa lại. Nàng dựa lưng vào cửa phòng, ngự tỷ gò má hơi hơi có một ít nóng lên. Trước ngực nàng phập phồng, hô hấp dồn dập chút. Ban nay vấn đề, Lục Bình nếu mà trả lời là không có, nàng ngược lại muốn hoài nghi, không phải hắn ra vấn đề, chính là mình ra vấn đề. Rộn ràng cờ bờ giờ khu buôn bán. Lục Bình từ tàu điện ngầm lối vào đi ra, mùa đông ánh mặt trời ấm áp khoác vẩy lên người. Thoải mái, còn sống thật là tốt. Lục Bình phát hiện, từ khi trong giá sách có thể đổi mới ra tình báo sau đó, hắn rõ ràng càng yêu quý sinh hoạt, đem mỗi một ngày đều cho rằng là mình ngày cuối cùng. Bước vào cao ốc. A Bình. Sau lưng truyền đến một đạo gọi tiếng, sau đó sau lưng bị lại lần nữa vỗ xuống. Cố Đại Thạch đeo cái túi cùng Lục Bình sánh bay. Xuyên hòa thật nhất phi trùng thiên rồi. 8 tiếng, mức tiêu thụ vượt qua 40 cái ức. Ta hôm nay sáng sớm cả một cái điện thoại di động, cơ hồ mỗi một cái tin đều là đang nói xuyên hòa, rất nhiều chuyên gia tại phân tích, nói cái gì xuyên hòa khai thác tân trực tuyến tiêu thụ loại hình. Xuyên hòa lớn thúc 7 ngày, còn có 6 ngày, sợ rằng có thể kéo theo khởi một con số khổng lồ đi ra. Cố Đại Thạch có một ít hưng phấn, liên tục nói ra. Với hắn mà nói, có thể tham dự vào dạng này cùng nhau thịnh sự bên trong liền xưng bên trên là kiện vinh dự rồi. Thang máy sảnh bên trong, hai người đứng tại đám người sau đó, có thể nghe thấy cơ hồ mỗi người đều đang nghị luận xuyên hòa, ngựa khí thắng phục, hâm mộ, cảm khái. Không có một người biết, tại đêm qua thịnh yến sau lưng, trận tiêu kịch liệt đánh cờ. Lục Bình ánh mắt bình tĩnh, chỉ chợt bừng tỉnh, đối với đây đông đảo chúng sinh không thể bình thường hơn người bình thường lại nói, bọn hắn có thể nhìn thấy trận tướng, quả thực chỉ là một ít người muốn khiến cho nhìn thấy. Hướng đi ta minh văn hóa. Hành lang bên trong, Lục Bình đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Cố Đại Thạch đều, Đại Thạch. A, làm sao? Cố Đại Thạch đáp một tiếng. Lục Bình không có nói giảng, mà là nên hướng Cố Đại Thạch ánh mắt, một lát sau nghiêm túc nói ra, ta tính toán hướng về trong suốt tỏ tình. Cố Đại Thạch hơi sừng sờ, đi theo bận rộn trận to hai mắt, trên mặt để lộ ra vui sướng. Lúc nào? Cần ta làm gì sao? Cố Đại Thạch xoa xoa tay, thậm chí có vẻ hơi khẩn trương. Hắn là biết rõ Lục Bình gia đình, không có người nào so với hắn còn hy vọng Lục Bình có thể thu lấy được cái tình, nắm giữ gia đình. Chương 75, Lục Bình tiếp xúc tình báo con buôn vòng. Buổi sáng 9 giờ. Ta minh văn hóa. Lục Bình bưng lên lão cán bộ thức giữ ấm ly nhấp một hớp, thoải mái nổ ngụm hơi nóng. Hắn mở mắt ra nhìn về phía văn phòng, đám đồng nghiệp giữa bầu không khí cùng hai ngày trước hoàn toàn ngược lại, bao phủ đang lúc mọi người trên thân áp lực cùng mây đen bị ấm áp gió xuân thổi tan, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng khoác vẩy vào quanh người. Trong tay người nào sống rút xong, phía trên mua chút bố trí, đều qua đây giúp một chuyện. Trưởng phòng Đàm Đỏ đi vào, vỗ tay một cái đem đám đồng nghiệp lực chú ý tập trung ở trên người mình, nâng lên âm thanh hô. Trên mặt nàng cũng treo nụ cười. Xuyên Hòa lớn thúc đẩy công, ta minh văn hóa xem như tại cuối năm ăn ăn no. Hơn nữa, lão bản Phương Diện cùng Xuyên Hòa tổng giám đốc ăn cơm sau khi, nghe nói bên kia đối với Xuyên Hòa giác quan rất tốt, một năm mới đem tiếp tục triển khai độ sâu hợp tác. Lục Bình không lúc đích. Cố Đại Thạch ngược lại đứng dậy bận rộn đi, nhìn chăm chú bọn hắn trong ngực ôm lấy mấy dương màu đỏ chữ phúc, triệu quốc kết, bong bóng. Không quá lâu công phu, trong công ty đâu đâu cũng có màu đỏ, náo nhiệt năm vị trong nháy mắt liền dày đặc. Thật không tệ. Lục Bình uống một hớp trà, để lộ ra nụ cười. Hắn hưởng thụ trạng thái bây giờ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, lúc này ôn hòa hướng lên hoàn cảnh ở tại nó mà nói chỉ là ngắn ngủi, hắn muốn duy trì ở, nhất thiết phải tiếp tục hướng phía trước chạy, tại nguy cơ đổi đến lúc trước hắn, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vĩnh viễn trẻ tuổi, vĩnh viễn nước mắt vui mừng. Lục Bình trêu ghẹo câu. Hắn chuyên chú đọc trước mặt sách điện tử, phía trước tâm lý học xem xong, cũng không xác định cụ thể hấp thu bao nhiêu. Hắn bây giờ nhìn là liên quan đến biểu diễn kỹ xảo. Nghệ thuật biểu diễn bên trong, lấy tam đại phái vì hệ tâm. Theo thứ tự là trải nghiệm phái, phương pháp phái, cùng trường phái biểu hiện. Vừa nhìn vừa suy nghĩ. Trong đầu khi thì nhớ lại từng nhìn phim hình sự, những cái kia kinh điển ống kính lặp đi lặp lại nghỉ chân ở trước mắt, khi thì nhớ lại mình lần đầu đối mặt Lý Ngọc Chân, bị Đinh Thanh Ấn lấy đầu đánh về phía thủy tinh. Và hôm nay rạng sáng cùng Lý gia lão gia tử trò chuyện, quá nhiều cảm ngộ như tơ như lũ tràn vào trong lòng. Khi lý luận cùng thực tế kết hợp, Lục Bình chỉ cảm thấy hắn đang diễn nghĩa trên đường trình độ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tiến bộ. Đoàn phim diễn viên, chẳng qua chỉ là một ít thất bại có thể nhân cơ, tại phòng ấm bên trong chậm chậm lớn lên đóa hoa mà thôi. Phương pháp của ta sử dụng, hẳn thuộc về trải nghiệm phái. Lục Bình nghĩ giản bảo, hắn mỗi lần tiến vào một thân phận khác, đều rõ ràng đem mình xem như tình báo thương nhân nhân vật, đắm chìm trong có tình cảm cùng trạng thái tinh thần bên trong. Khi kia thân phận càng thêm rõ ràng, Lục Bình biểu diễn cũng lại càng tăng ung dung. Còn đang nhìn, trong ngực điện thoại di động chấn động. Lục Bình bình tĩnh, chỉ không nhanh không chậm bạch đến trang kế tiếp, nhìn lại xong chương này, mới ngáp một cái đem ghi chép xóa bỏ thu hồi thiết bị. Cùng chương oanh oanh nói. Lục Bình hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới, trải qua bộ nhân sự thì, bước chân dừng lại liếc nhìn rồi trong phòng, chỉ nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi đang làm đến nhậm chức lời mời. Cuối năm nhậm chức. Lẩm bẩm một câu. Đúng lúc, trong phòng cô nương tìm ánh mắt nhìn đến, cùng Lục Bình tầm mắt xen lẫn. Lục Bình dừng dưng gật đầu, lập tức, hai tay cắm ở túi bên trong hướng thang máy đi tới. Thang máy sảnh. Bước vào thang máy, Lục Bình liếc nhìn giám sát, 58 tầng tầng lầu phím tự động sáng lên. Không nhiều biết, thê môn mở ra. Lục tiên sinh. Thư ký Hạ Đình đã sớm chờ ở trước cửa, thấy thê cửa sau khi mở ra, vội vàng không người tê. Ừm. Lục Bình đáp một tiếng. Trước lạ sau quen, tâm trạng bình tĩnh, thần sắc cũng dung. Xuyên qua đại sảnh, Lục Bình nhìn về phía Lý Ngọc Chân bên ngoài phòng làm việc an ninh đội ngũ, chú ý tới, ngoại trừ Bảo Huy Quân ra, cơ hồ tất cả an ninh khuôn mặt đều thay thế qua. Nhanh như vậy. Nói đúng là, hôm nay rạng sáng lao ra tự biết được đến tin tức đồng thời, tân an ninh đội ngũ đã từ Yến Kinh thành bay tới. Lục Bình thần sắc không thay đổi, nội tâm kinh ngạc. Đi vào văn phòng, tại tiếp khách sảnh, cùng Lý Ngọc Chân ngồi đối diện nhau. Giữa hai người, mùi trà từ miệng bình phía trước lẩm bẩm toát ra. Lục tiên sinh, ngài nhìn những thứ này. Lý Ngọc Chân lấy ra một phần văn kiện kẹp, đưa tới Lục Bình trước mặt. Lật một cái. Đây là đêm qua rạng sáng, Lục Bình đi thang máy thì tại khác nhau tầng lầu ấn xuống trên dưới phím nhân viên sơ lược lý lịch. Chỉ nhìn mắt, liền hiểu, tin tức của bọn hắn Lục Bình là biết, sớm từ 3 năm trước đây bắt đầu, liền bị Tống Tử Văn nằm vùng tại Xuyên Hòa cao ốc. Vốn cho rằng đều là một chút không đáng nói đến nhỏ con cờ, lại không nghĩ rằng thiếu chút hư lại sự. Còn có mấy vị, người của ngươi không có điều tra đến. Lý Ngọc Chân chờ Lục Bình trả lời, không nghĩ đến người sau quét một vòng sau đó, liền đem thư mục ném trở lại. Tầng 7, vi đẹp internet công ty trước đại. Tầng 32, đầu tư công ty họ Hạ nhân viên. Lục Bình thuận miệng nói. Lý Ngọc Chân ở trong lòng cân nhắc, đối với Lục Bình sau lưng năng lượng càng ngày càng kiêng kỵ, dạng sáng thì Triệu Bình Thiện, một khắc này thuận tay moi ra thám tử. Người trước khó khăn, người sau đồng dạng khủng bố, khả năng có nghĩa là khi Lục Bình nhậm chức Xuyên Hòa về sau, liền bắt đầu giám sát khởi tòa cao ốc này. Không hổ là Lục tiên sinh. Hôm nay buổi sáng, có mấy nhà công ty đều vào chức rồi nhân viên mới, Lục tiên sinh hẳn đã chú ý đến. Lý Ngọc Chân nâng bình trà lên, cho mình cùng Lục Bình châm trà, nói ra. Lục Bình trầm mặc, không có trả lời, chỉ từ để cho nhận lấy chén trà, cái miệng nhỏ mím môi. Vậy ta liền không lắm mồm nữa. Lý Ngọc Chân cũng uống khởi trà. Lục Bình trong đầu bị Lý Ngọc Chân lời mới rồi kinh sợ, hắn cảnh giác, không ngừng nghĩ dặn bảo đấy. Vốn là Tống Tử Văn nằm vùng quân cờ, tiếp tục lại là này một đầu tin tức. Hắn lần nữa hồi tưởng lại lúc nãy trên đường tới, tại bộ nhân sự nhìn thấy cô nương kia. Đừng a, ngươi cẩn thận nói một chút. Đáng chết, sớm biết liền không trang cái này ép. Lục Bình trong lòng mắng. Lục tiên sinh. Lý Ngọc Chân buông xuống chén trà, nàng nhìn chăm chú Lục Bình, tuyệt mỹ trên mặt để lộ ra không hề che giấu rất hiếu kỳ, môi đỏ khẽ mở. Tê ơ. Lục Bình cười nhạt, nên hướng ánh mắt. Tại tiếp xúc Lục tiên sinh sau đó, ta liền điều tra chút liên quan đến Lục tiên sinh phạm vi. Ta phát hiện, ngay tuyệt đại đa số những người đồng hành cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xây dựng ra thân phận mới, thành lập được hoàn chỉnh mà kín đáo xã giao internet. Các ngươi thậm chí sẽ có được người mình yêu, gia đình. Lục Bình tỉ mỉ nghe. Phạm vi, hẳn là chỉ tình báo con buôn. Nguyên lai đồng hành của ta nhóm cũng là làm như vậy, duy trì ở bình thường xã giao internet. Nói cách khác, ta xem như đánh bậy đánh bạ làm hẳn làm ra hành vi. Đây là Lục Bình lần đầu tiên tiếp xúc được chân thật tình báo con buôn vòng, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế nghe càng ngày càng chuyên chú. Ta còn nghe nói, các ngươi trong vòng có một cái quy tắc. Đó chính là, tuyệt không thể đem hư giả xem như chân thật. Cho dù người yêu của ngươi, huyết mạch của ngươi chết tại trước mặt, cũng không được phản bội tình báo. Lục tiên sinh, ta rất ngạc nhiên, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Đã như vậy, vì sao lại muốn tạo nên cả một cái gia đình? Lý Ngọc Chân đôi mắt đẹp rơi vào Lục Bình trên thân, nhìn chăm chú người sau mỗi một phần chi tiết, chậm chậm hỏi. Cha miệng bay hơi nóng. Văn phòng bên trong trở nên an tĩnh. Lục Bình thần sắc cũng dung, không có trực tiếp trả lời. Chương 76, đồng nghiệp mới là cái nội ứng. Tuyệt không thể đem hư giả xem như chân thật. Cao ốc, 58 tầng. Văn phòng. Lục Bình ở đấy lòng đọc thầm một lần trong vòng quy tắc. Có lẽ là đóng vai lâu, hoặc có lẽ là trong rất nhiều tình huống, hắn là thật tại lấy tình báo con buôn góc độ cân nhắc vấn đề, chỉ đọc mấy lần, hắn liền đối với những lời này sinh ra quá nhiều cộng minh. Càng là thuật lại, hắn cộng minh thì càng nhiều. Mơ hồ có thể từ này trong lời nói nhìn ra vô số máu cùng khóc, đau buồn cùng sự thi. Lợi hại, không hổ là trí tuệ kết tinh. Lục Bình thì thầm. Lúc này, Lý Ngọc Chân lời nói ở bên tai vang dội, Lục Bình nên hướng người sau ý vị sâu xa ánh mắt. Mặt hắn bên trên treo cờ nhạt, nâng chén trà lên, tại lượn lờ khói trắng bên trong nghĩ dặn bảo đấy. Hắn đánh bậy đánh bạ hành vi, dán vào rồi tình báo con buôn logic, đây là trùng hợp, nhưng cũng không phải là trùng hợp. Giọt nước dung nhập vào đại hải, liền trở thành biển khơi một phần. Lục Bình châm trước ngôn ngữ, bình tĩnh nói, chúng ta giống như vậy, tiến vào một cái quần thể, làm cho này quần thể nơi đồng hóa, trở thành tầm thường nhất đại đa số, đây là chúng ta đòi hỏi thứ nhất. Lục Bình âm thanh không nhanh không chậm, mang theo loại cố sự cảm giác. Hắn không xác định mình nói chính xác hay không. Cái này cũng không trọng yếu chính là trong lời nói tự tin. Lý Ngọc Chân ngưng thần, chuyên chú lắng nghe. Lục Bình dừng lại, uống một hớp trà, hắn cố ý hút vào rồi phiến lá trà, tại đầu lưỡi cẩn thận tỉ mỉ. Chờ nhớ lại văn án, mới đem lá trà phun ra ngoài. Trong quần thể, độc thân quá lứa thanh niên sẽ bị nghị luận. Cái kia ai, hơn 30 tuổi rồi vẫn là cái lưu manh, nhất định là nơi nào có vấn đề mới không chiếm được bà nương. Trong quần thể, có người nói, miệng không có lông, làm việc chưa vững. Trong quần thể, rất nhiều công ty yêu thích đem áp lực thêm vốn có gia đình trên người nam nhân, bởi vì tất cả mọi người tiềm thức đều cho rằng cái trạng thái này nam nhân ổn nhất định. Nói xong, Lục Bình đem chén trà đặt ở trước bàn, cũng không có nhìn về phía Lý Ngọc Trân, chỉ như vậy đi mấy bước, đứng tại văn phòng khổng lồ cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xuống hướng về cả tòa thành phố. Lúc này, Lục Bình đưa lưng về phía Lý Ngọc Trân, hắn miệng nhỏ đích thở phào thở một hơi, khoe miệng muốn lên dương cao, lại sinh sinh khắc chế, hắn cảm thấy chân thật phạm vi nhất định đang như cùng hắn theo như lời như vậy. Nguyên lai là dạng này. Lý Ngọc Trân gật đầu. Lục tiên sinh đâu? Lý Ngọc Trân nhìn chăm chú Lục Bình, chợt mà hỏi, nàng lạnh lùng âm thanh bên dưới ẩn tàng chính là dò xét, trên môi dương cao, sẽ cùng vị kia gọi Trương Ánh Ánh đồng sự xác nhận quan hệ. Từ mới bắt đầu, nàng liền điều tra qua Lục Bình tài liệu, ở người phía sau xã giao trên mạng, xác nhận thân ảnh của hai người, theo thứ tự là Cố Đại Thạch cùng Trương Ánh Ánh, phải bị một cái quần thể đồng hóa. Lục Bình nhạy bén bắt được những lời này sau lưng nguy hiểm, sống lưng lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Hắn muốn thu liễm trên mặt tất cả tâm tình, dùng mặt không biểu tình đến gia tăng cảm giác đột ngạt, nhưng cùng lúc liên tưởng đến, kết hợp sắp sửa đạo thuật nội dung, có lẽ nụ cười ấm áp ngược lại càng kinh khủng hơn. Lục Bình hiểu rõ, vào lúc này, hắn không thể nào lộ ra đối với Cố Đại Thạch cùng Trương Ánh Ánh tí ti tình cảm. Hắn ôn hòa nói, đồng thời xoay người, trên mặt mang cười nhạt, nhìn về phía Lý Ngọc Trân, dừng một chút sau đó tiếp tục nói, thì nhất định phải tuân theo cái quần thể này hành vi logic, ta phải lấy cái thân phận này đi trả lời trong suốt, hoặc là Đại Thạch gây cho tình cảm của ta nhu cầu. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, cho dù là Lý Ngọc Trân, như cũ vì Lục Bình trong lời nói băng lãnh logic mà cảm thấy kinh hãi. Lý tiểu thư, đối với giải thích của ta còn nghe hiểu? Lục Bình đi trở về đến Lý Ngọc Trân trước mặt, nên hướng người sau ánh mắt ôn hòa hỏi, minh bạch. Lý Ngọc Trân gật đầu, nàng không tiếp tục hỏi, nàng sâu sắc hiểu rõ, đối với cái vòng này tồn tại mà nói, cái gọi là gia đình, xã giao chỉ là có ý bại lộ dưới ánh mặt trời mồi câu. Chân chính cần ẩn tàng là bọn hắn sau lưng sừng cùng lợi ích. Kẻ điên, đây là một đám kẻ điên. Lý Ngọc Trân ở trong lòng thì thầm, khó trách ra nói hắn không thích cái quần thể này. Văn phòng bên trong, Lục Bình sống lưng đổ mồ hôi, hắn ở đấy lòng lại lần nữa suy tính mình ban nãy lời nói logic, đồng dạng vì kia giữa những hàng chữ vô tình mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn xác định đây chính là tình báo con buôn quy tắc, ta muốn càng thêm cho thấy sau lưng lực lượng. Đồng dạng, ta tuyệt không thể bởi vì hoàn cảnh nguy hiểm liền có ý đem trong suốt cùng Đại Thạch bài xuất ta việc xa giao. Màn trò chơi này đã không trở về được. Lục Bình đáy mắt băng lãnh. Được rồi, đa tạ Lý tiểu thư trà, ta cũng không thể đợi tiếp nữa. Lục Bình đứng lên, ngáp một cái, chứa đựng nụ cười nói, ta cùng bọn hắn nói chính là đi bên trên nhà vệ sinh một hồi, lại nên hỏi có phải hay không quay ngựa trong thùng rồi. Tại Lý Ngọc Trân trong ánh mắt, Lục Bình bước ung dung bước chân biến mất tại văn phòng. Tầng 15, Ta Minh Văn Hóa. Lục Bình trong tay xách ba ly cà phê, cùng một ít điểm tâm từ thang máy đi ra. Đây là hắn để cho Lý Ngọc Trân thư ký Hạ Đình chuẩn bị, ở phòng làm việc đợi thời gian quá dài, cần dùng một vài thứ đến hợp thức hóa cái kẽ hở này. Bình ca, vừa đi vào văn phòng, Trương Ánh Ánh liền ngay lập tức trông thấy Lục Bình thân ảnh, ngữ khí vui sướng kêu. Lục Bình cười gật đầu, nhưng khi nhìn về phía Trương Ánh Ánh công việc trước bàn đồng nghiệp mới thì, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, tâm lý thịch thịch một tiếng. Hắn còn chú ý tới, Cố Đại Thạch tựa hồ đối với cái này mới vào chức cô nương đặc biệt nhiệt tình cùng để ý. Nhìn thấy cô nương kia cùng Cố Đại Thạch cùng nhau hướng về mình nhìn tới, ở đấy lòng mang câu. Lục Bình tiếp tục bước, đi đến vị trí phía trước. Trong suốt, đây là ngươi. Đại Thạch, cho. Đem cà phê cùng điểm tâm đưa ra ngoài. Lục Bình nhìn về phía đồng nghiệp mới. A Bình, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi Từ Mộng, là chúng ta tổ đồng nghiệp mới. Từ Mộng. Vị này gọi Lục Bình, là ta huynh đệ tốt nhất. Cố Đại Thạch đi tới, ôm lấy Lục Bình cổ nhếch môi cười nói. Từ Mộng ra ngâm đen, nhưng cả người thoạt nhìn rất hoạt bát bộ dáng. Nàng nghe thấy Cố Đại Thạch giới thiệu, liền hào phóng thả tay xuống bên trong đồ vật, thò ra tay phải, cười nói, "Bình ca, ta là mới đến Từ Mộng, sau này kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn." Lục Bình đưa tay, đáp một tiếng. Từ Mộng không để lại dấu vết đánh giá một cái này đoàn thể nhỏ, nàng dùng nhãn hiệu cho mỗi một người đánh lên sơ ấn tượng. Cố Đại Thạch, người thành thật, thật thà, hảo lợi dù. Lục Bình, phổ thông, nhưng là nhóm nhỏ trong cơ thể nhân vật trọng yếu, Cố Đại Thạch hảo hữu, hư hư thực thực là Trương Ánh Ánh ái mộ đối tượng. Trương Ánh Ánh, ngọt ngào, ái mộ Lục Bình. Đều là một ít người bình thường. Từ Mộng ở trong lòng phán đoán. Giới thiệu xong, đem còn sót lại ly kia cà phê cho đồng nghiệp mới. Lại lần nữa ngồi trở lại công việc bàn, bưng lên giữ ấm ly nhấp một hớp. Lục Bình thở dài, hắn đối với Từ Mộng vừa kiêng kỵ, vừa tò mò. Kiên kỵ không cần nói thêm, phổ thông nhân viên hắn đang trải qua không hắn không kinh này trải qua, hiếu kỳ chính là bởi vì, đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, va chạm vào nội ứng tồn tại.
Thượng đế, đây chính là nội ứng. Trong phim ảnh mới có. Địch sáng ta tối, ưu thế tại ta.
Vấn đề không lớn. Không ngừng cho mình động viên. Sự tình phát triển càng thêm lờ mờ, tương lai sẽ hướng đi thế nào, Lục Bình càng ngày càng nhìn không rõ lắm rồi.
Ông ngong.
Điện thoại di động chấn động.
Hi hi.
Bình ca, ngươi giác không cảm thấy Đại Thạch ca thật giống như đối với vị này đồng nghiệp mới có chút không giống.
Lục Bình liếc nhìn, nghiêng đầu, trông thấy Trương Oánh Oánh gò má đỏ bừng, con mắt đều cong thành nguyệt nha.
Chương 77, màu vàng cơ mật cấp tình báo khác nhau.
Chạm vào tối.
Tan việc.
Lục Bình chuyên chú đọc trong màn ảnh diễn kỳ bí quyết, trước mặt phía trước mới vào trước đồng sự từ mộng ngồi thẳng lưng, duỗi lưng một cái trước mắt, hắn đem trang hoán đổi đến tiểu thuyết bình đài, động tác nước chảy mây trôi, thậm chí tại mỗi một khắc, để cho hắn hồi tưởng lại mẫu thân vẫn còn ở thời điểm học sinh trung học đệ nhị cấp hắn và mẫu thân đấu trí so dũng khí ký ức.
Không có đứng dậy thu thập,
thật nhìn lên tiểu thuyết, hắn đây vừa nhìn, rất nhanh sẽ bị nội dung hấp dẫn vào trong. Tại trong giá sách có thể đổi mới ra tình báo trước, Lục Bình sinh hoạt vô vị, không có rất nhiều thú vui, mỗi ngày mong đợi khả năng chính là ngồi ở tàu điện ngầm bên trong, tối ngủ nhìn đằng trước lượng trang theo đuổi canh tiểu thuyết. Nhưng tự giải mở Lý Ngọc Chân tin tức bắt đầu, hắn liền đem tiểu thuyết bỏ.
Không nhiều sẽ.
Cố Đại Thạch, Trương Minh Oánh, còn có Từ Mộng đã thu thập xong rồi đồ vật.
Đại Thạch vừa muốn ôm lấy Lục Bình cổ, đồng nghiệp mới Từ Mộng liền thấy hiếu kỳ tham qua rồi cổ, thanh thúy thanh âm đàm thoại ở bên tai vang dội.
Bình ca, đang nhìn cái gì đâu?
Tiểu thuyết.
Lục Bình phảng phất mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt mấy người, hắn đem trang cắt ra ngoài, đứng lên không nhanh không chậm thu thập túi công văn.
Đi thôi.
Mấy phút sau, liền xách rồi đồ vật ôn tồn nói.
Từ Mộng rõ ràng chú ý tới lúc nãy tiểu thuyết trang và mấy trăm chương hồi cân nhắc.
Ngay sau đó, tại Lục Bình nhãn hiệu bên trong, tăng thêm tiểu thuyết người yêu thích lời văn.
Rời phòng làm việc, Từ Mộng cùng Trương Oánh Oánh đi ở phía trước, Cố Đại Thạch cùng Lục Bình đi ở phía sau. Đại Thạch nhìn đến trước mặt hai cái cô nương, hắn nhếch miệng, chợt dùng tuổi trỏ rồi tuổi trỏ Lục Bình, thấy người sau ngẩn lại ánh mắt sau đó, hắn thấp giọng, so cái khẩu hình.
A Bình,
ca động lòng.
Cố Đại Thạch nắm chặt nắm đấm.
Lục Bình không có đáp lời, trầm mặc.
Hắn cố ý trì hoãn, chính là vì tại Từ Mộng trong tiềm thức gia tăng yêu thích tiểu thuyết nhãn hiệu, đây là hắn từ một bản tâm lý học trong sách học được. Cụ thể hiệu quả thế nào, Lục Bình cũng không thể xác định. Tại buổi chiều này, hắn tại không để lại dấu vết quan sát vị này đồng nghiệp mới.
Hẳn là, trước tiên thành lập nội ứng quan niệm nguyên nhân, Lục Bình rõ ràng chú ý đến Từ Mộng đang cố ý dung nhập vào bọn hắn cái quần thể này vết tích.
Nàng tại bằng nhanh nhất tốc độ hạ xuống mình làm vì người mới bị độ chú ý.
Thậm chí,
Lục Bình còn phát hiện, Từ Mộng đối với Cố Đại Thạch thả ra nhiệt tình đang không ngừng tiến hành đang hướng về phản hồi.
Nếu mà không phải trước thời hạn làm chuẩn bị, căn bản sẽ không phát hiện những chi tiết này.
Lục Bình may mắn,
bằng nhanh nhất tốc độ bị quần thể đồng hóa.
Mặc niệm,
hảo gia hỏa, đều là làm như vậy a.
Đi ra cao ốc.
Sắc trời còn chưa hoàn toàn hắc, nhưng bốn bề đèn nồng đỏ đã sáng lên.
Bình ca,
Trương Oánh Oánh nghiêng đầu qua,
tê.
Lục Bình cùng Cố Đại Thạch tìm ngón tay phương hướng nhìn đến, liền nhìn thấy, cách đó không xa đường chân trời, một cái lưu tuyến hình khinh khí cầu tại không trung chậm rãi phi hành, khinh khí cầu toàn thân trong suốt, trên thân tàu phải có xuyên hỏa lớn thúc logo.
Hảo gia hỏa, xuyên hỏa quảng cáo tiến một bước thăng cấp.
Cố Đại Thạch, thán phục.
Còn không chỉ là nơi này có, ra bãi bên kia, thành hoàng miếu chỗ đó cũng đều có.
Bằng hữu trong vòng, có người chụp hình ảnh.
Trương Oánh Oánh liếc nhìn điện thoại di động, đi theo đáp.
Lục Bình trông về phía xa kia khinh khí cầu, hiểu rõ Lý Ngọc Chân đấy lòng khẩn cấp, hổ có thừa uy, cho dù là xế chiều lão hổ cũng là lão hổ.
Có thể đoán được, xuyên hỏa tại vượt qua vòng thứ nhất đánh cờ sau đó, sẽ nên đón một đoạn phát triển tốc độ cao thời kỳ. Cái giai đoạn này bên trong, nàng nhất thiết phải chạy nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy nhanh.
Một khi lão gia tử thân thể trụ không được, đến lúc đó, Lý Ngọc Chân sẽ nên đón thẩm phán.
Lý Ngọc Chân nếu là bị chia cắt, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thành, đồng dạng sẽ gặp phải thanh toán.
Lục Bình nội tâm thanh tỉnh.
Hắn lập đi lặp lại đọc Lý Ngọc Chân tình báo, luôn là cảm thấy lão gia tử thân thể hẳn sẽ không lạc quan như vậy.
Vì vậy mà
khi hắn chú ý tới mình muốn chỉ hoãn tâm lý thì liền điên cuồng cho mình chồng chất tân áp lực.
Nghĩ như thế, hắn liền cảm giác thân thể trọng tân nóng lên.
Ngày hôm qua Trương Oánh Oánh trở về nhà quá muộn, hôm nay thật sớm trở về muốn cùng ba mẹ cùng nhau ăn cơm tối.
Lục Bình liếc một cái Cố Đại Thạch, thức thời xách túi khoát tay một cái, hướng đi chạm xe lửa.
Về phần Cố Đại Thạch cùng đồng nghiệp mới Từ Mộng sẽ như thế nào, hắn tính toán tiếp tục quan sát.
Dựa theo hắn hiểu logic, trong thời gian ngắn, Cố Đại Thạch không hội ngộ thấy nguy hiểm gì, và lại nói, kia Từ Mộng tuy rằng da ngăm đen, nhưng ngũ quan cũng không tệ lắm, vóc dáng đều đặn khỏe mạnh, thật chuyện gì xảy ra, Đại Thạch làm sao cũng ăn không được thiệt thòi.
Tan việc buổi tối cao phong,
tàu điện ngầm chật chội.
Lục Bình đem túi công văn ôm vào trong lực, hắn cố hết sức chen đến đoàn xe xương một bên, thở phào thở một hơi.
Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú một cái đông nghịt buồng xe, không khí đụng đầu, bầu không khí nặng nề, kia từng cái mệt mỏi khuôn mặt bị điện thoại di động ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng.
Đẩy một cái có một ít vai tà không tiếng, Lục Bình nết miệng, ai có thể nghĩ tới, tài khoản bên trong nằm một thứ đại lao sẽ như vậy chen ở tàu điện ngầm bên trong.
Hắn tỉ mỉ tính toán mình chính đang sao động thân thể.
Lấy điện thoại di động ra, cho vị kia Potter giám đốc Lý Anh phát đi tới một đầu tin nhắn ngắn.
Làm xong hết thảy các thứ này, hắn liếm môi một cái, khắc chế trong con ngươi tâm tình, đem sách điện tử trang mở ra, đắm chìm trong biểu diễn bên trong.
Nếu như có cơ hội, ta hẳn nhiều bái phòng thượng hí biểu diễn chuyên nghiệp lão sư.
Lục Bình thì thầm.
Chỉ ngồi mấy chặng đường, Lục Bình liền xuống xe.
Từ tàu điện ngầm lối vào đi ra, tại ven đường liếc mấy cái, trông thấy cách đó không xa đậu chiếc kia màu trắng óc đỉ, bình tĩnh bước đi tới.
Khi trải qua bên cạnh xe thì không ngừng nhìn Lý Anh mới chú ý tới Lục Bình tồn tại, nàng hốt hoảng muốn đẩy cửa xe ra, lại không nghĩ tới cửa xe chỉ vừa mới mở ra, liền bị đến gần Lục Tiên Sinh nhấn trở về,
nàng cách cửa sổ xe nên hướng Lục Tiên Sinh ánh mắt, mặc danh sợ hãi lên. Phanh. Hàng sau cửa xe bị kéo ra, sau đó đóng lại. Lái xe. Lục Bình, bình tĩnh nói ra. Audi màu trắng chạy tại ngựa xe như nước trên đường, Lý Anh không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu quan sát về phía sau sắp xếp. Nàng đi ra vội vàng, không kịp thay quần áo, trên người là áo sơ mi màu trắng, hạ thân chính là màu xám cho váy ngang hông cùng bớ đen, nàng hai chân gắt gao khép lại, có vẻ hơi khẩn trương. Xe vừa mua. Lục Bình quan sát chiếc xe này tử, hỏi. Ừ. Lý Anh nhẹ giọng đáp, dùng ngài lần trước cho tiền. Không tồi. Lục Bình gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ hòa nhã nhìn về phía ngoài cửa sổ, chốc lát sau mới chợt nói ra. Đoạn thời gian này, ngươi đi chọn phòng nhỏ. Lý Anh nghe thấy, trong lòng nhảy lên. Vị trí tại bờ sông, giá cả tại 3000 vạn trong vòng, treo tên của ngươi. Lục Bình tiếp tục báo yêu cầu. Tiền trong tay của hắn càng ngày càng nhiều, có tiền nhất định phải vẩy ra đi, lấy thỏa mãn mình kia không ngừng nâng lên quyết trị. Mà có rất nhiều đồ vật, không thích hợp hắn tự mình ra mặt, cùng hắn xã giao hoàn toàn không có liên hệ. Lý Anh bị nó nhìn chăm chú tại đáy mắt. Lý Anh nuốt xuống hớp nước miếng. Nàng chỉ là từ nhỏ thành phố đi ra phổ thông cô nương, lúc này, chợt nghe thấy Lục Bình lời nói, nàng chỉ cảm thấy thân thể có một ít như nhũn ra. Hưng phấn, nhưng tương tự cũng sợ hãi. Ta thỉnh thoảng ở. Lục Bình nâng lên con người, nên hướng trong kính chiếu hậu Lý Anh ánh mắt, bình tĩnh nói, đem xe lái vào bên cạnh hầm gara. Lục Bình nhìn thoáng qua ven đường chỗ ở. Lý Anh mím môi một cái mong, nàng khôn khéo đem xe lái vào chỗ ở nhà để xe. Trong góc, hàng sau buồng xe, Lý Anh tất cả tâm tình bị 3000 vạn hào trạch chiếm cứ, đem tất cả hoặc hưng phấn, hoặc không an toàn bộ chuyển biến thành nóng bỏng. Màu vàng đẳng cấp cơ mật cùng màu trắng đẳng cấp cơ mật khác nhau. Tin tức của nó số lượng bao gồm một cái gia tộc, nắm giữ trong gia tộc mỗi một cái trọng yếu nhân viên tất cả tin tức. Trung Hải tài chính nghiệp Triệu gia, 100 ức gia tộc. Lục Bình thỉnh thoảng híp mắt. Đầu ngón tay của hắn từ Lý Anh sợi tóc xẹt qua, trong đầu ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Tình báo đổi mới cơ chế, cùng hắn nhu cầu có tuyệt đại quan hệ. Lập tức, Lục Bình cần chính là tiến một bước tọa thực hắn tình báo con buôn thân phận và địa vị. Đây là yếu tố đầu tiên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 78, Lục Bình nắm lên xuống ống. Xe ở phía trước dừng một bên. Lục Bình để lộ ra chút mệt mỏi, có lẽ là trên thân thể, cũng có khả năng là tinh thần. Hắn buông lỏng ỉ nằm ở trong buồng xe. Ngáp một cái, lười biếng nhìn về phía ngoài cửa xe, đường bốn làn xe đường xe chạy bị qua lại không dứt dòng xe chạy chiếm cứ, đèn xe, đèn đường, đèn lồng đỏ tỏa ra tòa này bất giả thành, đô thị lớn. Lục Bình thu hồi ánh mắt, ôn hòa nói. Ừm. Lý Anh, đắc. Ngươi. Rất tốt. Lục Bình nên hướng trong kính chiếu hậu, kia khẽ run con ngươi, tán thưởng nói. Lý Anh nói với hắn ra mấy câu nói ngữ, để cho hắn ký ức sâu hơn, cũng là bởi vì này, lựa chọn đem nàng xem như mình thả ra áp lực môi giới. Ta đang nghĩ, tiên sinh có phải hay không sẽ cần một vị sẽ không hỏi dò quá nhiều, xen vào xa lạ cùng quen thuộc giữa bạn lữ. Tiên sinh đã cho ta là tùy ý người, cho dù là ta cũng muốn đem giá cả bán càng cao. Lục Bình phun ra giọng điệu, hắn hồi tưởng lại lúc này hình ảnh, không khỏi đối với Lý Anh càng ngày càng hài lòng. Hơi thở nhẹ người, nghe thấy rồi trong buồng xe còn kèm theo mùi vị, lại liếc nhìn rồi bên cạnh chỗ ngồi, đồ lót vùi ở rồi góc, giống như vỡ sợi tất chân bị ném trên sàn nhà phía trước. Xe dừng ở ven đường, Lục Bình tay mò về cửa xe, chuẩn bị lúc rời đi, động tác chợt dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Anh, bị hắn nhìn chăm chú cô nương thân thể mặc danh khẩn trương, nhưng đỏ thắm dưới da còn tuôn trào khát vọng được ánh mắt của hắn dừng lại khao khát. Đây là rất mâu thuẫn tâm lý. Nếu mà không phải ta chủ động liên hệ ngươi, cho dù ta cùng ngươi gặp thoáng qua, cũng không cho phép hướng về ta nhiều quăng tới một cái ánh mắt. Lục Bình nhắc nhở. Biết rồi. Lý Anh cắn môi, gật đầu đáp. Mặt khác, đem mã số của ta từ mã số của ngươi bộ cùng Vân Bình đại xóa bỏ. Lục Bình tiếp tục nói. Nói xong, không chờ đáp ứng liền đẩy cửa đi ra. Mùa đông, lạnh lùng gió đêm vừa qua, Lục Bình chỉ cảm thấy gió rét thấu xương thuận theo cổ áo, ống tay áo chui vào trong quần áo. Nguyên bản là có một ít suất mồ hôi, gió thổi một cái đến, hắn theo bản năng liền dùng mình một cái. Đen đường trước, hướng trong lòng bàn tay thở ra miệng hơi nóng, rụt người một cái rảo bước đi xa. Lục Bình sau lưng, chiếc kia Audi màu trắng như cũng dừng ở ven đường. Lý Anh mím môi, sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú trước xe giống như phổ thông nhân viên một dạng Lục Bình, nhìn đến người sau kia liên tiếp thở ra rời đi động tác. Nàng không biết rõ Lục Tiên Sinh chút nào tin tức, nàng sợ hãi vừa trầm mê, không có nghĩ nhiều. Lý Anh nắm lên điện thoại di động, nàng đầu ngón tay tại số điện thoại phía trước xẹt qua, dừng lại ở xóa bỏ phím lúc trước. Miệng nàng môi mặc niệm nhanh chóng thuộc lòng, chờ nhắm lại mắt lặp đi lặp lại đọc ra mấy lần sau đó, không chút do dự đem xóa bỏ. Cũng dựa theo Lục Tiên Sinh yêu cầu đem Vân trên bình đài truyền tin tức đồng bộ thanh trừ sạch sẽ. Không chỉ là như thế, nàng còn chuẩn bị đợi ngày mai đến công ty, đem Lục Bình tại hot chờ 4S cửa hàng lưu lại dãy số sửa đổi. Hai tay cắm ở túi bên trong, đi tại vỉa hè một bên. Lục Bình trong đầu không ngừng nhớ lại mấy ngày nay đọc tình báo tin tức, cuối cùng thôi diễn hắn kế hoạch kế tiếp. Hô, hô, hô. Trái tim nhảy rất nhanh, miệng to hít thở sâu đấy. Xông tới. Không có vẹn toàn chuẩn bị thời điểm. Thay vì tiếp tục trì hoãn, không như ngay hôm nay. Lục Bình nắm đấm nắm chặt. Hắn ngẩng đầu, xe gần ánh sáng đèn đánh vào trên mặt của hắn, lóe lên đèn xanh xe taxi bản thân bên cạnh trải qua, vây tay thì xe tại cách đó không xa dừng lại. Ngồi vào trong xe, báo ra địa chỉ. Tài chính nghiệp 100 ức Triệu gia. Đây là gần đây 20-30 năm mới quật khởi quái vật khổng lồ. Triệu Chính Tiếu 54 tuổi, đối với tiền tài khiếu giác có thể xưng quái vật, hắn là hạ quốc phệ. Bằng vào tài chính, đầu tư, điên cuồng tích lũy đến tài phú. Hắn là trung hải tất cả gia tộc cao cấp sinh tiền máy, thậm chí là bao tay trắng. Lục Bình nắm lấy mi tâm. Không giống với Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh, bọn hắn tại người bình thường giữa là không có chút nào nổi tiếng. Mà Triệu Chính Tiếu cho dù ở người bình thường bên trong, cũng như sấm bên tai, là toàn quốc đều biết tên truyền kỳ phú hào. Người bất đồng, muốn sử dụng khác nhau thủ đoạn, mà muốn tại ngắn nhất thủ đoạn, chinh phục vị này 100 ức phú hào thì cần muốn. Lục Bình ánh mắt biến hóa, hắn suy nghĩ đến thân thể đang run rẩy, cường thế, tuyệt đối cường thế. Triệu Chính Tiếu là cái cực độ thờ phụng cá lớn nuốt cá bé lý luận tồn tại. Xe taxi đậu sát ở Tây thành phố bờ sông một tòa cao sang chỗ ở phía trước. Lục Bình trả tiền sau đó xuống xe. Hắn đứng tại chỗ ở một bên, ngẩng đầu ngắm nhìn cao ốc. Tim đập rộn lên, không khỏi hít một hơi thật sâu. Tòa này chỗ ở đối với người bình thường lại nói, đơn giá mười mấy vạn là khó có thể với tới hào trạch, nhưng đối với Trung Hải chân chính cao cấp 100 ức phú hào mà nói, quả thực không coi là cái gì. Triệu Chính Tiếu ngược lại là một thú vị. Lục Bình hướng đi chỗ ở, tại trạm an ninh phía trước chuyển vào tình báo bên trong mật mã, khi điểm sáng màu xanh lục sáng lên thì hắn căng thẳng nội tâm vương lòng chút. Cao sang nhà trọ đại sảnh có vẻ rất là xa hoa, nhưng tương tự cũng nhiều mấy phần lạnh tanh. Bước vào thì đứng ở trước cửa an ninh nhìn nhiều Lục Bình một cái, Lục Bình tắc khiêm tốn hướng về vớt cảm sau đó gặp thoáng qua. Ai có thể nghĩ tới vòng tài chính cá sấu sẽ đem an toàn của hắn nhà thu xếp tại đây. Lục Bình đứng tại thang máy, điền mật mã vào sau đó trông thấy 35 tầng phím ấn tự động sáng lên. Tầng lâu không ngừng đến gần. Lục Bình nhịp tim càng ngày càng tăng nhanh. Tình báo bên trong, chỗ này chỗ ở là Triệu Chính Tiếu dùng đến giải áp địa phương, vì để tránh cho bị những người khác chú ý, hắn mỗi tháng tối đa chỉ sẽ qua đây một lần. Ken. Thang máy nhắc nhở tiếng vang khởi. Lục Bình xách túi công văn, bước ra rời ra. Chân của hắn dẫm ở hành lang trên thảm, dưới chân lúc rảnh rỗi thoải mái, dùng mũi chân nghiền một cái mới tiếp tục giảm bước. Tầng này chỗ ở có 4 nhà, đứng tại Triệu Chính Tiếu chỗ ở trước, 3502. Đầu ngón tay chạm vào hướng về mật mã khóa cửa, chờ màn ảnh sáng lên sau đó, quen thuộc cấn xuống 6 chữ số mật mã, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, Lục Bình đẩy cửa đi vào. Khi môn mở ra, trong phòng tất cả ánh đèn tự động sáng lên. Thật là xa xỉ đi. Lục Bình quan sát mắt một phe này hào trạch, trên dưới 2 tầng phúc thức, diện tích trung tại 250 chừng 5 thước vuông. Trong phòng tất cả trùng tu cùng thiết kế, toàn bộ là Triệu Chính Tiếu thông qua người quản lý ủy thác cao cấp thiết kế sở sự vụ thiết kế cũng trùng tu. Đem túi công văn treo lên, Lục Bình đổi dép, đi vào nhà. Hắn rõ ràng là lần đầu tiên qua đây, nhưng lại thật giống như rất quen thuộc. Đứng tại phòng khách quan sát một vòng sau đó, thuận theo bước đẩy ra một gian phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra laptop. Đầu ngón tay gõ đánh đến màn ảnh. Đang ẩn nút trang bên trong, mở ra mấy cái video. Có thể nhìn thấy, trong phòng tất cả hình ảnh, toàn bộ có thể tại trong màn ảnh nhìn thấy, hắn ban nay đứng ở trước cửa, cũng đẩy cửa phòng ra chạm vào hướng ra bộ thị giác có thể thấy rõ ràng. Còn tốt. Những này cao cấp đại lao đều quá cẩn thận. Lục Bình, cảm khái. Đem video xóa bỏ, đem giám sát đóng kín, Lục Bình yên tâm nhất ngôi. Hắn có một ít hưng phấn tại từng cái căn phòng quan sát, càng đứng tại chiếm cứ ngay ngắn một cái mặt vách tường hạn chế gạ dạ kịt tường phía trước. Dịu dàng gạ dạ kịt tường ánh đèn đánh rất tại Lục Bình trên thân, hắn tỉ mỉ thưởng thức, không quá lâu sau đó, kéo ra bên cạnh cửa tủ, đầu ngón tay nắm lấy kia nhỏ một chút ngăn kéo, cánh tay có chút run rẩy. Lục Bình hô hấp đều dồn dập. Ngăn kéo bị kéo ra. Tinh xảo súng lục yên tĩnh nằm ở đó có thể đụng tay đến địa phương. Chương 79, Lục Bình nói ra văn án. Suy nghĩ kỹ một chút. Đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc tồn tại bên trong, tựa hồ là cá nhân theo người đeo mang theo mấy cái thương. Nhưng đối với Lục Bình mà nói, cuộc đời hắn tốt 26 năm, khoảng cách súng thật khoảng cách gần nhất, vẫn là Lý Ngọc Chân rút ra thương, đem họng súng đổi tại hắn trên trán thời điểm. Mở cờ 23 chiến đấu súng lục, Nhật Nhĩ Mạn Quốc Hắc Hắc Lạc Khoa Hách chuyên vì đặc chiến nghiên cứu chiến thuật súng lục. Lục Bình liếm môi một cái. Hắn tự tay đem chuôi này tản mát ra kim loại màu đen hào quang súng lục lấy trong tay, so với trong tưởng tượng trầm tĩnh bên trên rất nhiều, vụ về vướt ve rồi thân thương. Băng đạn là làm sao lấy ra? Lục Bình cẩn thận cây súng lục điên đảo, hắn lục lọi thẻ trừ, hoặc là nút ấn. Súng ống là một số người sinh mệnh, liền ăn cơm ngủ đều không thể rời tay đồ vật. Nhưng đối với nhất hèn hạ vô vi người bình thường mà nói, là cả đời cũng sẽ không va chạm vào công cụ giết người. Tìm một hồi lâu, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, băng đạn bắn ra, Lục Bình hưng phấn nhìn đến. Nam nhân tiên tính bên trong, là mang theo lòng chinh phục, đầu ngón tay từ cái này đẩy băng đạn màu da cam viên đạn phía trước gọi qua, thanh thúy dễ nghe tiếng kim loại tại Lục Bình trong thai có vẻ cực kỳ mỹ diệu. Hắn đột nhiên nắm chặt ba súng, đem họng súng nâng lên, hắn học trong phim ảnh tay súng tư thế, nhếch môi, khép lại chỉ có con mắt, trong miệng hư đạo phanh tiếng vang, họng súng lên một lượt dương cao. Trong đầu, viên đạn cuốn theo ngọn lửa bắn ra. Lục Bình tay trái nâng lên, muốn lên thang, dùng sức sau này kéo, không mang theo. Nghiên cứu hào lúc, mới khai bán cây súng lên nòng. Khi lên nòng sau đó một chớp mắt kia, Lục Bình khẩn trương, càng hưng phấn. Hắn động tác càng ngày càng cẩn thận, rất sợ không chú ý bắt cỏ. Nhìn về phía lúc nãy ngăn kéo, tại mở cờ 23 súng lục bên cạnh, Lục Bình mong rằng nhìn một thanh lái qua lưới dao chủy thủ quân dụng và một ít súng ống linh kiện. Cái này hẳn đúng là ống hãm thanh. Lục Bình cầm lên kia một cái màu đen kim loại ống ngắn, vớt vớt rồi lúc, đem ống ngắn tiến tới trước mắt vào trong nhìn. Cố gắng đem ống hãm thanh đặt tại họng súng trước, khoa tay múa chân một lúc lâu, cũng không có đem ống hãm thanh chứa. Chân chính tình báo con buồn, không nói tinh thông súng ống, khẳng định cũng cần bắn súng thuần thục. Lẩm bẩm. Nhìn đến trong lòng bàn tay thương, Lục Bình ánh mắt lấp lóe, hắn thở ra một hơi, đem màu da cam viên đạn từng viên một lấy ra, súng ống lại lần nữa thả lại đến chỗ cũ. Hắn muốn đem cây súng này thu vào trong ngực, nhưng khắc chế cái này kích động, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn bản thân thần bí tính. Muốn lý do để cho Đinh Thanh cho ta làm một nhóm. Lục Bình thầm nói. Hô. Thở dài cho hả giận. Lục Bình nhìn đến gã dạ ký tưởng, kiếm mũi chân, đem một con kia vàng dòng chế tạo cao đến đặt tại rồi trước mặt. Vật này lại muốn 118 vạn, vượt quá bình thường. Lục Bình lắc đầu, cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, Trung Hải đầu tư tài chính lĩnh vực quái vật, 54 tuổi Triệu Chính Tiếu còn có yêu thích gạ dạ kịch một bên. Bất quá, khả năng cũng chưa nói tới yêu thích, căn cứ tình báo, Triệu Chính Tiếu càng nhiều hơn chính là đem thu thập cái này cùng người thiết lập tuyệt nhiên ngược lại hành vi cho rằng là loại giải ác. Thả xuống cao đến, rời khỏi gạ dạ kịch tưởng. Lục Bình chứa đựng nụ cười, hắn giống như là phương này phục thức mặt bằng chủ nhân chân chính, mở ra quốc nội giá bán 260 vạn đỉnh cấp âm hưởng thiết bị Martin, cực hạn không hao tổn mỹ rượu tiếng nhạc trong phòng chạy xuống. Đi vào chữ tủ rượu, hơi có chút thô lỗ đem sắp phỉ buổi đấu giá vì thần bí phú hào vô xuống rượu vang mở ra, giải rượu. Bưng giải rượu khí cùng ly rượu chát. Lục Bình kéo ra phòng giữ quần áo, ở đó chỉnh tề chưa mở phong qua y phục phía trước gọi qua. Chỉ đổi rồi kiện áo choàng tắm, quần cộc, liền đi trở lại đúng chỗ ở tại lớn mặt bằng trong sân thượng bồn tắm trước, thăm dò chân, nước ấm thiên về nóng, rất là thoải mái. A. Thưởng thụ híp mắt lại, đem đầu chìm vào rồi bồn tắm. Chờ sắp không nín thở được rồi, Lục Bình mới thoát ra, hắn đem cánh tay nhấc lên bên bồn tắm. Nghiêng đầu, nhìn về phía bên người nhà nhà đốt đèn. Phương xa ở trong màn đêm giống như trường lòng cầu từ trên sông ngang qua, đèn sáng trưng xe qua lại không dứt, trước mắt tất cả nguyên tố đều hợp thành tươi đẹp nhất tuyệt mỹ kết cấu. Lục Bình nhìn đến bên người cực kỳ có lực trùng kích cảnh tượng, nhấp miếng rượu chát, lắng nghe bên tai âm nhạc. Hắn rời ra, thân thể bên trong, tứ chi bách hải giữa nóng bỏng huyết dịch tại quần cuộn chảy xuống. Hắn mím môi, trên mặt nụ cười dần dần ít đi phát tiết thức điên cuồng, mà làm bình tĩnh thay thế. Nên muốn bắt đầu. Lục Bình thì thầm. Hắn đem đầu tựa vào bồn tắm trước, từ bên trên sờ qua hộp điều khiển từ xa, mở ra trước mặt truyền hình, điều chỉnh đến một cái kinh tế tài chính dạ hội kênh. Thả xuống hộp điều khiển từ xa, đổi một thoải mái hơn tư thế. Trong màn ảnh, Trung Hải thị tài chính niên học sẽ chính đang tổ chức, đây là cùng nhau đại lao tụ tập thương nghiệp hội nghị. Lục Bình chú ý tới Triệu Chính Thiếu, đang đứng đang diễn giảng trước đài, vì theo đuổi ánh sáng đèn lồng cháo nói chuyện. Nghe xong mấy cái thuật ngữ, ong ong, điện thoại di động chấn động. Bình ca, ăn cơm rồi sao? Đáng yêu. ZVG đáng yêu. ZVG đáng yêu. ZVG. Lục Bình cười đáp một câu. Ăn xong, mẹ ngươi buổi tối đều đã làm những gì ăn ngon? Trong tay, câu được câu không trương vánh vánh trò chuyện. Lục Bình ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua màn ảnh, hắn đưa mắt kính gọng đen sau đó, con ngươi càng ngày càng nghiêm nghị. Chú ý tới Triệu Chính Tiếu kết thúc lên tiếng, bước rời khỏi. Qua không quá lâu, trong đó một cái cơ vị trong màn ảnh, Triệu Chính Tiếu tại bí thư đi theo, vốn là cùng mấy vị cự đầu đạo cái gì đó, sau đó dạo bước hướng phòng hội nghị đi ra ngoài. Lục Bình đầu ngón tay có cảm giác tiết tấu gõ đánh đến bồn tắm, trong miệng thầm đếm đến thời gian. Gần như qua đi, hắn ngồi dậy, nắm một bộ khác điện thoại, bấm một cái khác chuỗi dây số, đem ống nghe bám vào bên tai. Đô. Long Hồ tập đoàn bảng khai báo tài vụ ra không. Màu đen rồn rợn sờ đoàn xe. Triệu Chính Tiếu thân mang chính trang, trong lúc giở tay nhấc chân đều hết sức trầm ổn. Ngồi vào trong xe, đồng thời trầm giọng nói ra. Hắn ngồi chiếc này chủ xe cộng thêm hắn có 4 người. Thư ký ngồi ở bên cạnh, thiếp thân bảo tiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, còn có một vị chính là bảo tiêu kiêm tài xế. Triệu Đồng, đã có kết quả. Trẻ tuổi thư ký cung kính nói. Đoàn xe vững vàng đi xuyên qua thành phố bên trong, đến gần năm mới mấy ngày nay, Triệu Chính Tiếu cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, tham gia đủ loại hội nghị tài chính, cùng khác nhau đại lao tiến hành giao lưu, lịch trình 10 phần dày đặc. Triệu Chính Tiếu đang xem đến, trong lòng ngực của hắn điện thoại di động chợt mà chấn động. Nhíu mày lại, lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn, đây là chuỗi mã số xa lạ. Triệu Chính Tiếu là cái quả quyết người, cho dù không nhận ra, nhưng chỉ cần đánh vào cái số này đáng giá được hắn tiếp. Không do dự, nhận nghe điện thoại, uy nghiêm thanh âm đàm thoại vang lên theo, "Uy." Rực rỡ lớn mặt bằng. Lục Bình nghe thấy trong loa âm thanh, hắn đã tại trong đầu dự diễn rồi rất nhiều lần, đồng dạng không có dừng lại, lời nói ngắn gọn có lực, nhớ tới trước thời hạn viết xong văn án. Đem ta cho rằng Triệu Bình Thiện. Chú ý giọng nói và biểu tình, không nên bị người bên cạnh nhìn ra dị thường. Triệu Chính Tiếu nghe vậy, hắn không biết rõ điện thoại đối diện chính là ai, nhưng theo bản năng cứ dựa theo lời nói của đối phương biểu hiện ra. Hắn thần sắc bình tĩnh, khẽ nâng lên con ngươi nhìn thoáng qua trong buồng xe thư ký cùng bảo tiêu. Nói đi, chọc vào cái sọt gì? Trầm giọng nói. Lục Bình nghe thấy một câu như vậy đáp ứng, ở đấy lòng thở ra một hơi. Theo sát, khoe miệng vung lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 80, Triệu Chính Tiếu cùng Lục Bình gặp mặt. Triệu tiên sinh, ngươi đã sớm bắt đầu hoài nghi bí thư của ngươi, không phải sao? Lục Bình nửa nằm trong bồn tắm, giơ chân lên bàn chân phía trước bó, chậm rãi nâng lên, trong suốt giọt nước không ngừng lăn xuống. Hắn nắm điện thoại, trầm giọng nói ra. Hắn bây giờ đang soát mới ra tân tình báo sau đó, đã từng bước tạo thành một bộ đầy đủ sử dụng quy trình. Vốn là thô độc, sau đó dùng màu đỏ mát cô bút đem bước đầu trong ấn tượng tin tức trọng yếu ký hiệu. Theo sát, lặp đi lặp lại thuộc lòng. So với lúc cao trung kỳ thuộc lòng cổ văn thơ từ chuyên chú, Lục Bình thậm chí sẽ vì nhớ lầm một cái ký hiệu, một chữ câu mà cảm thấy tự trách. Lúc cao trung nhớ lầm một câu thơ, nhiều lắm là bất quá lại trừ một phần, nhưng hắn nhớ lầm, tiếp nên tiếp hứa chính là một viên viên đạn. Đợi đem tin tức trọng yếu toàn bộ ghi nhớ, Lục Bình sẽ tiếp tục hóa giải, phân tích, tìm ra trong tin tức có giá trị điểm. Sau khi chờ một bước, hắn lập ra kế hoạch sau đó, liền sẽ bắt đầu điên cuồng viết xuống lượng lớn văn án. Hắn biết một mình, đang chật trội cùng thuê nhà, thoáng như điên dại một bản đắm chìm trong biểu diễn bên trong, niệm lời thoại, muốn thần sắc, động tác. Thành công, tuyệt không có tình cờ. Màu đen rồn rợn sờ, Triệu Chính Tiếu nghe thấy giọng trong điện thoại, hắn sắc mặt bình tĩnh, chỉ hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ chút nội ý. Hôn trướng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Bình mí mắt khẽ run, hắn chú ý tới Triệu Chính Tiếu trả lời. Có thể đủ đối lại Triệu Bình Thiện, cũng tương tự có thể đối lại hắn, xảo diệu một lời hai nghĩa. Tào Tĩnh Nhàn là 5 năm trước vừa tốt nghiệp đại học liền cùng ngươi, ngươi một tay đem nàng bồi dưỡng thành rồi ngươi yêu thích bộ dáng. Nhưng mà 5 năm trước, Tào Tĩnh Nhàn mới vừa vào trước thời điểm, phu nhân của ngươi liền tìm được nàng. Lục Bình cặn kẽ nói ra Triệu Chính Tiếu thư ký Tào Tĩnh Nhàn là thế nào bị khống chế chi tiết. Triệu Chính Tiếu chỉ nghe đại khái, liền xác nhận tin tức độ chuẩn xác. Phu nhân của hắn họ Cao, ra đời Trung Hải thống trị kim tự tháp vọng tộc dòng thứ. Sớm vài năm, hắn tại nhị cấp thị trường bộc lộ tài năng, đắc ý vô cùng, bị người nhà họ Cao xem trọng xuống chú. Triệu tiên sinh, ngươi có nhớ, người an ninh đội trưởng Tào Mạnh là thế nào xuất hiện tại trước mặt ngươi? Còn nhớ được, tài xế của ngươi tiên sinh Phạm Thành Quân là thế nào trở thành tài xế của ngươi? Mặt bằng. Bùn tắm. Lục Bình nghiệp qua ly rượu chát, hắn nhấp miếng, chú ý tại trong giọng nói tăng thêm bên trên một chút nụ cười, tiếp tục nói. Tình báo bên trong, Triệu Chính Tiếu hai vị này an ninh cùng tài xế tài liệu bình thường, nhưng Lục Bình như cũ tiếp tục dẫn đạo ra người sau đấy lòng hoài nghi, chỉ nghe hắn rõ ràng báo ra rất nhiều liền Triệu Chính Tiếu đều quên chi tiết. Nguyên bản, bình thường hình ảnh cùng thủ tục, tại Lục Bình trong lời nói, giống như là bị che kín một tầng hoài nghi lọc kính. Triệu Chính Tiếu bất động thanh sắc, chỉ híp lại khởi đôi mắt. Đoàn xe tạt qua tiến vào thông đạo, ánh đèn trở nên mờ mịt, Triệu Chính Tiếu đáp lại câu, hắn lặng yên không tiếng động đánh giá trong buồng xe còn sót lại ba người. Dựa theo đối phương trong lời nói ý tứ, hắn chiếc xe này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, toàn bộ đều không đáng tín nhiệm. Triệu tiên sinh, đại họa lâm đầu rồi, còn không có nhận thấy được sao? Lục Bình trầm giọng nói. Lời hắn nói ra, thần sắc bỗng dưng ngừng lại, nụ cười trên mặt rực rỡ. Chỉ cảm thấy mình giống như là một thầy tướng số, tại liên tiếp thoại thuật qua đi, thêm bên trên một câu đại họa lâm đầu. Lục Bình năm chiêu, có thể truyền giao thủ đoạn tại tâm lý học lĩnh vực là cùng chung. Triệu tiên sinh, ta tại nhà an toàn chỗ ở chờ ngươi. Nga, đúng rồi. Ngươi vị kia họ Ngô họ Bảo Tiêu, là cái có thể tin cậy ra hỏa. Không chờ đáp ứng, tiếp tục nói. Đã sớm theo như ngươi nói, không được cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu lăn lộn chung một chỗ. Chờ cái gì thời điểm, Triệu gia bị ngươi bán đi, ngươi còn phải cho bọn hắn đếm tiền. Trong ống nghe, Triệu Chính Tiếu quát mắng chuyển đến, Lục Bình nghe thấy, cười cúp điện thoại. Thành Quân, quay đầu. Trở về nhà. Triệu Chính Tiếu nhìn về phía kính chiếu hậu, trầm giọng nói. Triệu Đồng, Long Hồ tập đoàn bên kia. Thư ký Tào Tĩnh Nhàn nghe vậy, chần chờ nói. Giúp ta đẩy, liền nói quả thực bận quá không có thời gian. Quên đi, ta tự mình cho Trần Đồng gọi điện thoại giải thích. Triệu Chính Tiếu vốn là phân phó, đi theo trầm giọng nói. Xâm điểm coca uống khẩu vị càng tốt hơn. Lục Bình đem trong ly rượu rượu vang uống cái sạch sẽ. Hắn lắc lắc ly rượu. Vừa uống thời điểm, không có quá lớn cảm giác, mà bây giờ, Lục Bình cảm thấy hậu kình tuôn ra ngoài. Thân thể của hắn hơi phát nhiệt, có thể rõ ràng phát giác tâm tình bên trên hưng phấn hoàn toàn vượt trên rồi khẩn trương. Ngà say, trạng thái thật thích hợp. Lục Bình đứng lên, thô thô lau giọt nước, trùm lên rồi áo choàng tắm. Hắn chân trần chống đỡ tại trước lan can, nhìn xuống hướng về trước mắt tốt nhất cảnh đêm. Dưới chân đạp lên gạch sứ bốc hơi nóng, khiến cho cả người đều ấm áp, ban công gió mát cạo đến không chỉ không có đêm đông lạnh lẽo, ngược lại mười phần thoải mái. Đi vào mặt bằng, thoải mái nằm ở trước ghế salon, đưa tay mở ra màn ảnh. Hắn đang đợi Triệu Chính Tiếu. 70 phút sau, Triệu Chính Tiếu mặc lên một kiện màu đen áo khoác, đeo mũ lưỡi chai, chính hắn lái một chiếc chừng 500.000 Audi, khiêm tốn lái vào nhà trọ nhà để xe. Hắn ngồi ở chỗ tài xế ngồi, bắt lấy điện thoại di động, đẩy trở về dãy số. Đối phương chỉ nói tại chỗ ở, còn chưa cụ thể nói ở chỗ nào. Ân. Triệu Chính Tiếu kinh dị. Hắn để ép áp về nón, đẩy cửa xe ra hướng thang máy đi tới. Lúc trước lựa chọn căn này nhà trọ thời điểm đặc biệt xác định một chút, đó chính là hoàn toàn trí năng hóa cùng với con số hóa, chỉ dựa vào thông hành mã liền có thể tiến vào, không cần bất cứ người nào mặt phân biệt hoặc là chìa khóa. Trong thang máy, 35 tầng. Triệu Chính Tiếu suy nghĩ, hắn không có cân nhắc khác, chỉ là tại phục bàn nhà an toàn bại lộ nguyên nhân. Người quản lý? Không, không phải là hắn, hắn không biết rõ thân phận của ta. Lần thứ nhất lúc tới, thật giống như gặp qua ngoài ý muốn. Triệu Chính Tiếu còn đang suy nghĩ, thang máy đến, hắn rảo bước đi ra. Đứng tại 3502 cửa phòng trước, truyền vào mật mã vừa đẩy cửa ra. Trong khe cửa truyền đến dịu dàng ánh đèn cùng chạy xuống tiếng nhạc, để cho hắn bỗng dưng sững sờ, sau đó, con ngươi có rút. Triệu tiên sinh, lần đầu gặp mặt, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Bên trong nhà, tiếng bước chân vang dội. Triệu Chính Tiếu theo tiếng nhìn đến, trông thấy trên người mặc màu trắng áo choàng tắm, trên mặt mang cười yếu ớt người thanh niên dừng ở xa mấy bước địa phương. Tại hạ họ Lục, trong vòng bằng hữu đều sẽ gọi ta một tiếng Lục tiên sinh. Lục Bình ngữ khí ung dung, hòa nhã nói ra. Hắn quan sát lên trước mặt trung niên nam nhân, tim đập tốc độ tại từng bước tăng lên, Triệu Chính Tiếu tại trong màn ảnh tại chỗ có yêu mến quản lý tài sản trong mắt người bình thường đều là nổi danh ôn nhuận như ngọc. Hiện tại cự ly gần nhìn, có thể rất thẳng nhìn cảm nhận được sự uy nghiêm đó cảm giác, cùng thường xuyên thao tác ngàn ức tiền vốn chạy khiếp người khí phách. Lục tiên sinh. Triệu Chính Tiếu đóng cửa lại, hắn nên hướng Lục Bình ánh mắt, tăng thêm chút ngựa khí trầm giọng nói. Lục Bình tâm trạng nhắc tới, nhưng rất nhanh, cười gật đầu. Tận lực để cho mình thoải mái nghiêng đầu qua, nói ra, ngươi căn này nhà an toàn rất không tồi. Ngáp một cái. Hướng trong phòng đi. Triệu tiên sinh, nhắc tới chúng ta là có duyên phận, hôm nay rạng sáng, ta có thể mới cùng quý công tử gặp qua. Nga. Cách cửa sổ xe, ta nhìn thấy quý công tử ngược lại chưa nhìn thấy ta. Lục Bình trên mặt để lộ ra tia thương tiếc. Triệu Chính Tiếu xử lý không sợ hãi, hắn dựa theo những ngày qua bước vào phòng giữ quần áo, đổi đôi giày, lại đem mũ lưỡi chai treo lên, cởi bỏ áo khoác. Trở lại phòng khách thì nghe thấy, Triệu Chính Tiếu nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên. Chương 81, tâm lý đánh cờ, cờ sai một chiều. Nguyên lai là Lục tiên sinh. Triệu Chính Tiếu nhìn chăm chú Lục Bình, hơi hơi dừng lại, sau đó nói ra. Nói xong, hắn đi vào trong nhà, ánh mắt liếc nhìn mở ra tivi, cùng ban công phía trước như cũ bốc hơi nóng bồn tắm. Triệu Chính Tiếu mí mắt nhẹ đập, hắn mỗi lần tới căn này nhà an toàn, cơ bản chỉ ngồi chơi một trận, sau đó rời đi. Trong phòng các hạng thiết bị, hắn cơ hồ liền cũng không đụng tới qua.
Ngồi.
Lục Bình ngồi ở trên ghế salon, hai tay hướng về hai bên dựng. Hắn nhìn về phía đứng tại cách đó không xa uy nghiêm người trung niên, nội tâm từ từ sinh trưởng ra một loại cảm thụ khác biệt. Có thể là trải qua Lý Ngọc Chân văn phòng bên trong Tống Tử Văn bức cung, càng cùng Lý gia lão gia tử nói chuyện quan hệ. Hiện tại Lục Bình, tâm lý kháng áp hạn mức tối đa bị nâng lên, hắn bắt đầu tiến một bước phóng đại mình biểu diễn dục vọng. Cũng tỉ như đang cùng lão gia tử trò chuyện trước, hắn càng nhiều hơn chính là ở nhờ Đinh Thanh, tạo áp lực Tiết Hoa Thanh, mượn nữa ở Lý Ngọc Chân, cùng Tạ Yến Thanh thông điện thoại. Chỉ có lần này, Lục Bình thay đổi trước đây kế hoạch, triển lộ ra tuyệt đối bức người thái độ. Ta tại đây ẩn giấu mấy chai rượu, lấy ra cùng Lục tiên sinh. Triệu Chính Tiếu chú ý Lục Bình chủ nhân kia một dạng địa bộ. Hắn bất động thần sắc. Hiểu rõ, đây bất quá là người sau nắm giữ đối thoại quyền chủ đạo một loại thủ đoạn. Triệu Chính Tiếu cố gắng cầm lại nhân vật chính tư thế, hắn hướng đi chữ trong rượu, không người lấy tay ra bên cửa tủ. Ngươi là chỉ Bình kia 19 tháng 5 năm 2007 sản xuất hì đỡ Tây Khắc.
A,
xin lỗi. Vừa mới tắm thời điểm, ta đã mở ra uống. Lục Bình nằm ở trước ghế salon. Mặt hắn bên trên treo đủ cười, có lẽ là rượu vang hậu kình còn chưa lên đi, thân thể của hắn phát nhiệt, tay cùng chân yếu mềm. Nghe trong phòng động tĩnh, Lục Bình khỏe miệng khẽ giơ lên, giọng nói mang vẻ đủ cười, nói ra. Chữ trong rượu, Triệu Chính Tiếu động tác dừng lại, hắn qua lâu rồi hỉ nộ ở tại hình giai đoạn, điểm này ngữ khí không thể dao động tâm tình của hắn. Nhưng ngôn ngữ sau lưng độ sâu, để cho Triệu Chính Tiếu trở nên kiên kỵ. Đứng lên, đứng tại một cái khác cửa tủ phía trước, kéo ra cửa tủ. Phía sau cửa một bên ẩn tàng cách gian, Triệu Chính Tiếu lấy ra gỗ linh hộp, trong hộp là hắn 17 năm tại Dương Thành trà bát sẽ tiêu phí 1800 vạn vỗ xuống cất dấu xanh bánh bột phổ nhị trà. Hộp là vai tả đang đắp. Triệu Chính Tiếu xác định bị người động đậy, hắn nhìn nhìn, bưng lên hộp gỗ. Lục tiên sinh uống rượu rồi, vậy liền cho tiên sinh nấu chút trà, giữ một chút dạ dày. Triệu Chính Tiếu trầm giọng nói, Bính Thiện hôm nay rạng sáng mạo phạm tiên sinh, hắn lúc xế chiều cho biết ta sau đó, ta đã giáo dục hắn. Thủ hạ, chỉ khí, tiếp nhận trà, hầu các anh. Pha trà động tác trầm ổn ôn hòa. Triệu Chính Tiếu nói ra, không coi là mạo phạm. Ta ngược lại cảm thấy xuất hiện rất là thời điểm, vừa lúc mà gặp chặn lại càng nhiều hơn phiền phức. Lục Bình cười nói, hắn vì Triệu Chính Tiếu động tác hấp dẫn, ôn hòa nhìn đến, chỉ trong chốc lát sau đó, Lục Bình trên mặt nụ cười dừng lại, con ngươi hơi lục soát. Hắn ý thức được, từ mới bắt đầu, Triệu Chính Tiếu sẽ không có tiến vào hắn tạo nên trong không khí, mà là đang nỗ lực đem quyền chủ đạo nắm trở lại trong tay, cũng hiển nhiên làm được bộ phận. Tối hôm qua, ta cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau đều khó khăn được buổi tối rồi rất lâu. Chúng ta cùng nhau nhìn chăm chú tân độc giác thú của khởi. Triệu Chính Tiếu rót trà, nói ra. Hắn cũng không giống như để ý cái gọi là đại họa lâm đầu, đem đêm qua xuyên hòa tiêu điểm coi là đề tài câu chuyện. Lớn tuổi, chứng kiến đến 30 ước thời điểm, không chịu đựng được ngủ. Ai biết, phía sau phát sinh đại trận này trận chiến đấu. Lục tiên sinh rất giỏi, bố trí kia Tống gia Tống Tử Văn một đạo. Triệu Chính Tiếu đem chén trà đưa cho Lục Bình, để lộ ra nụ cười. Hắn ngôn ngữ ôn hòa, nhưng mỗi một chữ câu, mỗi một cái ánh mắt chi tiết đều tựa hồ rồi rào rồi cảm giác ngột ngạt. Nghe nói, tại diễn tả một trong cổ để cho thì, lời nói chỉ chiếm căn cứ bé nhất không đáng nói đến bộ phận, thần sắc, tư thế, ngữ khí, đem nhuộm đấm ra càng trực quan biểu hiện lực. Lục Bình tim đập rộn lên, hắn muốn hít thở sâu khắc chế tâm tình khẩn trương. Nhưng này cái thời điểm, cự ly gần đối mặt Triệu Chính Tiếu thai hại vừa ra đời đi ra, hắn không dám làm đảm nhiệm cần gì phải động tác dư thừa, cho dù là tại Lý Ngọc Chân văn phòng bên trong, dùng ngón chân nghiền qua đế giày lấy phát tiết. Hắn bây giờ, chỉ cần có bất kỳ dị biến đều sẽ bị phát hiện. Hô. Lục Bình phát hiện mình một cái nhược điểm, hoặc có lẽ là người bình thường nhược điểm. Hắn không kiên nhẫn, đặc biệt là khi thuận gió cục diện bị phá vỡ, khi áp lực cực lớn bao phủ chung quanh người. Triệu Chính Tiếu giá trị con người 100 ức, thao tác đầu tư riêng ngân quỹ vượt qua ngàn ức, hắn làm sao biết dễ dàng bị Lục Bình bắt bí lấy. Triệu tiên sinh thổi phồng, ta cũng không có kia đại bản lãnh. Lý gia lão gia tử kia xuất thủ, đem chuyện cho sang bằng. Lục Bình nhún vai một cái. Hắn chỉ thiên, trong giọng nói để lộ ra chút thán phục, nói ra, Lục Bình là có nhanh trí, đêm đó trong phòng làm việc chân tướng khó bề phân biệt, cái gì cũng nói, Triệu Chính Tiếu điểm ra cái này chưa chắc sẽ không có thử dò xét ý tứ. Lựa chọn đem Lý gia lão gia tử kéo ra ngoài, cho dù hắn biểu hiện ra yếu thế, cũng sẽ bị Lý gia lão gia tử uy lực còn lại che phủ. Đúng như dự đoán, khi Lục Bình chỉ hướng thiên không, nói ra lão gia tử kia trước mắt, Triệu Chính Tiếu quả nhiên nghiêm túc lên, lóe lên từ ánh mắt tôn kính. Nguyên lai là dạng này. Triệu Chính Tiếu cảm khái, bầu trời này bên trên, tầng cấp rõ ràng. Hắn giá trị con người 100 ức, một tay mở ra 100 ức triệu gia hào môn, nhưng đối với lớn như vậy nhân vật lại nói, như cũng chẳng qua chỉ là lật tay liền có thể đập chết. Lục tiên sinh. Triệu Chính Tiếu không còn tiếp tục lúc nãy cái đề tài kia, hai người đánh cờ đến lúc này, lẫn nhau đều tính lui về sau một bước. Hắn mặt lộ nghiêm nghị, tiên sinh ở trong điện thoại nói đại họa lâm đầu, ta còn không rất hiểu rõ. Triệu Chính Tiếu trầm giọng nói, nên hướng kia nhìn thẳng ánh mắt, khoác màu trắng áo choàng tắm Lục Bình sống lưng toát ra mịn mồ hôi. Hắn thở phào một cái, biết rõ mình xem như chống đỡ áp lực. Ván này, hắn thất bại lại không có thua. Thua ở, từ ngay từ đầu hắn liền ở nhờ tin tức cho Triệu Chính Tiếu tạo nên lớn nhất áp lực, mà bây giờ, song phương lẫn nhau tính đánh ngang tay. Cầu bên trên, được trong đó. Lục Bình ở đấy lòng trấn an mình. Triệu tiên sinh, ngươi hẳn hiểu, làm được ngươi vị trí này, kiêng kỵ nhất chính là đung đưa trái phải. Lục Bình nâng chén trà lên, nhấp miếng. Từ Lý Ngọc Chân đến Đinh Thanh, Tiết Hoa Thanh, lại tới cùng Lý gia lão gia tử trò chuyện. Hôm nay Lục Bình nội tâm đủ cường đại, có chút hoảng loạn, đã không thể để cho hắn mất khống chế, ngựa khi ôn hòa mang theo chút chỉ điểm. Nghe thấy, Triệu Chính Tiếu lông mi ngưng tụ lại. Chỉ một câu này nói, Triệu Chính Tiếu liền nghiêm nghị, trong đầu không ngừng nghĩ dặn bảo đến cái gì đó. Sớm vài năm, ngươi bị Trung Hải Cao gia xem trọng, xuống chú. Mà từ đó về sau, ngươi cho Cao gia kiếm lời quá nhiều tiền, muốn thoát khỏi khống chế của bọn hắn, cũng rất bình thường. Dù sao, liền ngươi bên gối người đều xuất từ Cao gia. Ngươi không chịu nổi. Lục Bình tiếp tục nói. Hắn tiếng nói vang dội, Triệu Chính Tiếu không có biểu hiện. Hắn vào ngày thường bên trong, đối đãi phu nhân, đối đãi Cao gia đều chưa bao giờ lộ ra qua bất mãn. Triệu tiên sinh, ta là đến giúp đỡ ngươi. Lục Bình không có ở tiếp tục, chỉ bỗng nhiên nâng cao âm thanh, nhìn chăm chú Triệu Chính Tiếu trầm giọng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 82, Lục Bình, sinh ý chính là sinh ý. Khi Lục Bình lời nói sau khi rơi xuống, bầu không khí trong phòng ngưng trệ. Triệu Chính Tiếu khuôn mặt uy nghiêm nhìn chăm chú Lục Bình, cứ như vậy nhìn chằm chằm đến, một lát sau, hắn trên khuôn mặt căng thẳng để lộ ra nụ cười, đem ngưng trệ bầu không khí đánh vỡ. Lục tiên sinh nói đùa. Cao gia với ta có ơn chi ngộ, ta cùng Lương Hoa tình cảm cũng vài chục năm như một ngày. Lục Bình trong lòng thở ra một hơi, hắn không có suy nghĩ ra Triệu Chính Tiếu ý tứ. Tại cái này ngắn ngủi không hạ bên trong, hắn chỉ trên mặt để lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cũng không nói chuyện. Ngồi không sẽ lộ ra càng nhiều hơn sơ hở. Nhìn về phía chén trà, thò ra thân thể ngã khởi nước trà, hắn khống chế tốc độ, mắt thấy kia nước trà tại trong chén trà đùng đưa từng đạo sóng gợn. Triệu Chính Tiếu lòng dạ rất sâu, làm sao biết như vậy biểu lộ ra thái độ. Triệu tiên sinh, tính toán hiểu rõ. Lục Bình không còn trì hoãn, nước trà rót đầy, lại tiếp tục hắn được uống nữa một ly. Nghiệm tường giữa, con ngón tay chụp chụp mặt bàn, cũng chưa nhìn về phía Triệu Chính Tiếu, chỉ trầm giọng nói: "Trong tay của ta có phần tin tức, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ cần." Triệu Chính Tiếu thấy tiến vào chính đề, ngồi ngay ngắn thân thể. "Một thứ." Lục Bình nói ra. "Hoắc." Trong vòng đều nói, ta kiếm tiền so sánh ấn sao còn nhanh hơn, ta nhìn Lục tiên sinh mới làm danh hiệu này. Triệu Chính Tiếu uống một hớp trà, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, hiển nhiên là muốn áng chừng phân lượng. Chỗ nào so sánh Triệu tiên sinh kiếm lời, đều là tiền khổ cực rồi. Nuôi hai mắt, thu xếp nguy hiểm, đều là lô vốn mua bán. Lục Bình khoát tay nói, ngươi muốn nhảy ra bàn cờ, làm cờ thủ. Chế tạo lấy ngươi vì linh hồn tư bản hệ là cái lựa chọn chính xác, nhưng mà, cùng ngươi liên hệ Hoa Minh nắm cổ phần cùng Chí Hưng ngành mỏ tuyệt không phải lựa chọn tốt. Mục tiêu của bọn họ là sau lưng ngươi Cao gia. Lục Bình trên mặt lại lần nữa treo lên nụ cười, hắn ngựa khi ôn hòa, bình tĩnh nhớ tới lời thoại. Thành thật mà nói, vì đọc ra đoạn nội dung này, Lục Bình là tốn đại khí lực. Hắn chỉ là một phổ thông công ty nhân viên, tình báo bên trong tư bản hệ, Hoa Minh nắm cổ phần cùng Chí Hưng ngành mỏ các chữ, hắn không nhận ra không hiểu, thậm chí cảm thấy được khó đọc. Mỗi một cái từ mấu chốt đều cần dùng chức lục soát phần mềm tra một lần, minh xác ý nghĩa sau đó mới dám tiếp tục. Nghe thấy Lục tiên sinh lời nói, Triệu Chính Tiếu từ tư bản hệ thì ánh mắt ngưng lại, khi Hoa Minh nắm cổ phần hai cái danh từ nói ra thì, vị này tài sản 100 ức, thao tác ngàn ức tiền bạc giới tài chính cự đầu cơ hồ muốn đứng lên. Chỉ hai cái này tập đoàn, liền đã va chạm vào hắn mạnh mẽ. Cao gia. Lục Bình nói ra một câu cuối cùng sau đó, Triệu Chính Tiếu mở to hai mắt, bật thốt lên. Hắn tâm tình chỉ ở chớp mắt mất khống chế, theo sát hay thu liễm khởi rồi tất cả tâm tình. Lại nhìn về phía trước mặt Lục tiên sinh, hắn lóe lên từ ánh mắt bất an cùng khẩn cấp, nơi nào còn có lúc này ung dung. Lục Bình cười, không nói nữa. Đông đảo chúng sinh đỉnh đầu, chuỗi thực vật tầng cao nhất là Tiền Quyền Kim Tự Tháp. Tiền Quyền Kim Tự Tháp chuỗi thực vật cấp thấp nhất chính là Tiết Hoa Thành, là trở thành Trung Hải Hải Vận tập đoàn người nói chuyện sau đó Đinh Thanh, là quang trừ Lý gia thân phận Lý Ngọc Trân. Đi lên nữa, ví dụ như Triệu Chính Thiếu, tài sản 100 ức, là người bình thường có thể thông qua tin tức nhìn thấy Trần nhà cấp đại lão. Nhưng hắn tại cái này chuỗi thực vật bên trong, đồng dạng vẫn còn quân cơ tầng. Bát Bí lấy bầu không khí. Lục Bình trong lồng ngực, trái tim đang kịch liệt nhảy động đấy. Đây là hắn thoát khỏi Lý Ngọc Trân sau đó, tại tình báo con buôn con đường bên trong bước một bước dài. Lục tiên sinh. Triệu Chính Tiếu thật giống như mất đi những ngày qua lòng dạ, hắn phá vỡ bầu không khí, trầm giọng kêu. Đem tiền đánh vào Thụy Sĩ ngân hàng không ký tên tài khoản bên trong. Ngay bây giờ, ta cho ngươi nửa tiếng. Đúng rồi, lại thêm vào biếu tặng cho ngươi một cái tin, ngươi nuôi dưỡng ở hải ngoại cố vấn Tiêu Bắc không đáng tin, không được thông qua tay hắn, đi Hoàng Tuấn Phu con đường. Lục Bình giơ tay lên, nói ra. Chính hắn tài khoản đã không thể cử động nữa, thậm chí, hắn kế tiếp còn sẽ nghĩ biện pháp đem tiền di chuyển ra ngoài, đem sơ suất bổ sung. Đã từng sai lầm, không thể xem như sai lầm là tất nhiên, đối với người bình thường mà nói hắn không làm được càng nhiều. Ta biết rồi. Triệu Chính Tiếu nghe thấy hai cái danh tự này, trên cánh tay hắn lông tơ từng chiếc nổ lên. Từ ngồi ở trong xe tiếp thông điện thoại bắt đầu, từng hình ảnh cảnh tượng không ngừng hiện ra tại trước mắt, thang máy, nhà an toàn, rượu vang. Triệu Chính Tiếu chỉ cảm thấy, mình phảng phất sinh tồn tại không chỗ nào không có mặt trong theo dõi, đây là loại đại khủng bố. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp. Nói xong, hắn đứng lên, đi về phía bên cạnh ban công. Hắn tránh được hải ngoại tín nhiệm nhất cố vấn tài chính Tiêu Bắc, để cho Hoàng Tuấn Phu điều khiển khởi khoản này số tiền lưu động. Triệu Chính Tiếu mặc dù 100 ức tài sản, mặc dù điều khiển ngàn ức dòng chảy, nhưng để cho hắn tại như vậy trong thời gian ngắn rút ra một ức tiền mặt, đây không phải là chuyện dễ dàng. Ban đầu để cho Lý Ngọc Trân thanh toán một ức chi phí, là nàng hướng về trong vòng, cùng nàng đồng dạng xuất thân đỉnh tháp bạn thân con gót. Lục Bình dựa vào ghế salon, hắn nhìn chăm chú phương xa, rực rỡ thành phố đường chân trời phía trước 100 ức cự đầu, hắn tỉ mỉ ngửi, nghe trong phòng nguyện chuyển bầu không khí. Đó là Triệu Chính Tiếu sợ hãi, đó là hắn có lực nhịp tim, đó là tài phú cùng quyền lực mùi vị. Lục Bình ra nóng lên, gương mặt của hắn hồng nhuận, tay chân tê tê dại dại, phốc, cười khẽ một tiếng. Chỉ 15 phút. Lục tiên sinh. Được rồi. Triệu Chính Tiếu đi trở về đến Lục Bình trước mặt, hắn từ trong ngực móc danh thiếp ra, ở mặt sau viết xuống một chuỗi tin tức, cung kính chuyển tới. Ừm. Lục Bình đứng thân. Hắn nhận lấy danh thiếp, liếc nhìn. Hắn còn không biết rõ hẳn làm sao thông qua sâu này ký tự, từ hải ngoại tài khoản đem tiền lấy ra, chờ trở về đi tiếp tục lục soát. Ung Dung đem danh thiếp ôm vào trong lòng. Triệu tiên sinh, Chí Hưng ngành mỏ cùng ngươi ký kết phần hiệp nghị kia là cái cục. Lục Bình ngữ khí không mang theo tâm tình, bình tĩnh, rõ ràng miêu tả ra tình báo bên trong kia phức tạp, ẩn nút độc xà. Triệu Chính Tiếu nín thở, chuyên chú nghe. Trên trán của hắn toát ra mịn mồ hôi, vì kia trong lời nói bí mật kinh thiên, cũng vì Lục Bình trong giọng nói biến nặng thành nhẹ nhàng. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, thần bí Lục tiên sinh trên thực tế hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì, hắn chỉ hoàn toàn thuộc lòng cùng vật lại. Được rồi, chỉ những thứ này thôi. Lục Bình đọc xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, mà thần sắc tắc mang theo nụ cười nhìn về phía Triệu Chính Tiếu nói ra. Lục tiên sinh, Triệu Mỗ nợ ngươi một cái nhân tình. Triệu Chính Tiếu quyền, nghiêm túc nói. Bằng vào tin tức này, hắn hoàn toàn có thể ngược lại làm cục, hoặc là đem nổi vứt cho cao gia, hắn có thể có quá nhiều thao tác không gian. Lục tiên sinh, căn này nhà an toàn ngài nếu như yêu thích, liền tặng cho tiên sinh, tính Triệu Mỗ chút tâm ý. Triệu Chính Tiếu quét mắt ra phòng, nói ra. Nhà an toàn thuộc tính phá hư, hắn sẽ không lại đến, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền làm một thân tình. Sinh ý chính là sinh ý. Lục Bình động lòng, nhưng đang giống như Triệu Chính Tiếu ý nghĩ, hắn đồng dạng sẽ không cần bộ này đã bại lộ gian phòng. Hơn nữa, sau này khả năng còn có thể cùng Triệu Chính Tiếu hợp tác, bằng vào tình báo đổi mới tiểu tinh khí, có thể sự cái tình báo tin tức liền có thể cùng Triệu Chính Tiếu đi chung đường, làm tiếp một hồi người mối lái. Đem khác nhau mạng lưới quan hệ xây dựng chung một chỗ, có rất nhiều kiếm lời Triệu Chính Tiếu tiền cơ hội. Khoát tay một cái, bình tĩnh nói. Không có quá lâu, Triệu Chính Tiếu cáo lui sau đó, vội vã rời khỏi gian phòng. Chỉ còn sót lại Lục Bình một người. Hắn trầm ổn như cũ ngồi, trên mặt để lộ ra nghiêm túc. Hắn nghiệp qua chén trà nhấp nhẹ đấy, nhưng mà uống rồi không lâu, khoe miệng bắt đầu không bị khống chế giơ lên. Hắn hít một hơi thật sâu, há miệng mong. Đột nhiên xoay mình đứng lên, chân trần dẫm ở dịu dàng sàn nhà, hắn dây rửa thân thể, khiêu vũ vương bát quyền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 83, Lý Anh, ta là ở trong động. Đây mới là người của ta sinh. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, rốt cuộc là thân phận gì? Hầm ga ra. Lý Anh đem xe dừng ở góc, tắt máy sau đó, thật dài thở ra một hơi, nàng hai tay bắt lấy tay lái, con mắt có một ít xuất thần. Nàng khó có thể áp chế tưởng tượng lên, tại hiện tại loại này một thân một mình trong hoàn cảnh, lòng hiếu kỳ giống như là cỏ dại một bản điên cuồng sinh trưởng. Nàng cảm giác mình đang đến gần nguy hiểm, tại chạm vào cấm kỵ. Hô. Trong buồng xe, nàng chợt mà miệng to thở dốc lên, dùng sức lắc đầu, đem những cái kia đáng sợ ý nghĩ vung ra bộ não. Nắm kế bên người lái túi, đẩy cửa xe ra. Lý Anh mới vừa đi ra mấy bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghỉ chân dừng bước, mặt nàng to lớn dính vào vài sợi hồng nhuận. Đưa tay hướng phía dưới lôi kéo màu xám váy ngang hông làm váy. Chân đạp giày cao gót, đứng ở cửa xe bên cạnh, nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chăm chú đến vùi ở góc đồ lót, mím môi một cái mong, mở cửa xe, nàng tính toán xoay người lại câu phát hiện làn váy vung lên, bận rộn ngồi dậy, nhấc chân ngồi vào trong xe, đem vật nhét vào ba lô. Trải qua thùng rác thì, làm như kẻ gian khoảng nhìn đến, nhanh chóng đem phá toái tất chân cùng đồ lót ném vào. Thở phào nhẹ nhõm, bước ngắn bước, đi vào thang máy. Đến lúc một tầng thời điểm, chừng mấy vị nhà ở tràn vào. Lý Anh liền nghiêm mặt, đến gần góc, nàng hai chân chụm lại bắt lấy ba lô dây an toàn tay siết chặt chút. Ban nãy thang máy mở cửa, đêm đông hiện lên hàn ý gió mát thổi vào, để cho nàng theo bản năng dùng mình một cái, trần truồng chân ngọc toát ra nổi da gà. Về đến nhà, Lý Anh dựa lưng vào môn như chút được cái nặng. Nàng nằm ở trên ghế salon, nàng nhìn chăm chú trần nhà, suy nghĩ không ngừng phập phồng. Dần dần, Lý Anh bị khổng lồ vui sướng cùng hưng phấn thôn phệ. Tất cả sợ hãi và bất an đều bị 3000 vạn giang cảnh phòng xua tan. Đây đối với tiểu thành thị gia đình bình thường xuất thân nàng lại nói, so với nằm mộng còn đến được mộng huyễn. Lý Anh đem ôm gối ôm vào trong ngực, tại trước ghế salon rẽ rửa thân thể, nàng da thịt trắng non giống như mã não một bản hưởng luận. Đúng rồi, Lý Anh nhớ ra cái gì đó. Nàng chân trần giẫm ở sàn nhà trước, đi vào phòng ngủ, ở giường đầu bên tủ ngăn kéo lấy ra dục đỉnh. Chờ chuẩn bị ăn thì, Lý Anh cắn đôi môi, nàng ánh mắt lập lòe, nếu như có cái hài tử, Lục tiên sinh có thể hay không chờ ta càng tốt hơn, niệm tưởng giữa, tinh thần đấu tranh lên. Đã từng thấy qua rất nhiều phim truyền hình tình tiết không ngừng bị nhớ lên, rất lâu, Lý Anh hít một hơi thật sâu, đem dược hoàn ném vào trong miệng, nhấp một hớp nước lạnh. Lý Anh không thể xác định, hài tử có thể trở thành chói buộc Lục tiên sinh xiềng xích. Nếu mà hoàn toàn ngược lại e sợ vạn sự mất rồi. Thắm xong, Lý Anh ngồi ở hóa trang trước đài, nàng nhìn trong gương mình, mở ra trước mặt đủ loại mỹ phẩm dưỡng da, tinh tế bảo dưỡng lên. Nàng là một nữ nhân thông minh, hết sức rõ ràng định vị của mình. Lần thứ nhất, Lục tiên sinh cho nàng 50 vạn, nàng ngoại trừ mua một chiếc A3 thay đi bộ sau đó, đem phần lớn tiền toàn bộ tốn ở rồi bảo dưỡng bên trong, mỹ phẩm dưỡng da trực tiếp trên cùng. Nàng còn tính toán mời một nữ sĩ yoga huấn luyện viên, đem thân thể tính dẻo dai kéo ra. Đắp mặt nạ dưỡng da, chân màng, Lý Anh nằm ở trên giường, nàng mở điện thoại di động lên xem lướt qua khởi Lục tiên sinh theo như lời giang cảnh phòng. Chuẩn bị ngày mai liền trước tiên xin phép nghỉ một ngày. Hôm sau, khí trời trời trong. Khi Lục Bình từ chật trội tàu điện ngầm đi ra, đến xuyên hỏa tòa nhà đổ sộ thời điểm, Lý Anh cũng đã chọn xong xuyên áp, tu thân màu đen quần, đổi đến cẳng chân cao ống dày, mép màu trắng, cổ cao áo lông, đem hời hợt màu nâu nhà táo khoác ngoài nắm ở trong tay. Nàng đứng tại trước gương, nhìn về trong gương chi thức xinh đẹp nữ nhân, đem trên trán sóng lớn đẩy đến sau, môi đỏ vung lên. Thật là không có tiền đồ. Lý Anh đậu xe ở tại Phú Hải cảnh vườn hoa bán cao ốc bộ, tại muốn lúc xuống xe, nàng mới chú ý tới mình nhịp tim tại tăng tốc, thầm mắng mình một câu. Nàng ngày hôm qua tại trên internet xem qua, bộ phòng này cách nhau phổ giang khoảng cách thẳng tắp tại 80m, đều giá 153,000, một bộ phòng ở đại khái tại 2000 đến 3000 vạn. Lý Anh hít một hơi thật sâu, nàng đem kính râm đeo lên, lấy che giấu mình tâm tình khẩn trương. Khoát túi, 4 vạn khoảng trẻ nổ thời vụ hạn định. Bước ra chân dài, hướng xa hoa bán cao ốc đại sảnh đi tới, xa xa, tại phú hải cảnh vườn hoa công tác nhân viên liền là Lý Anh kéo ra cửa kính. "Tiểu thư chào ngài, muốn nhìn một chút cái gì nhà hình phòng ở?" Bộ dáng cùng vóc dáng đều không thua gì với tuổi của mình nhẹ tiêu thụ nên đến trước mặt. Lý Anh nhìn nàng một cái. Chủ yếu được tầm mắt tốt, tốt nhất có thể đem toàn bộ giang cảnh đều thu vào đáy mắt. "Lý Anh," trầm giọng nói. Nàng nói ra những lời này thì, trái tim lại lần nữa nhúc nhích, khó mà tránh khỏi hiện ra rất nhiều cảm giác ưu việt. Nhưng nàng rất nhanh cảnh tỉnh, hiểu rõ mình cùng trước mặt tiêu thụ là giống nhau người, nàng duy nhất ưu thế chính là bị Lục tiên sinh chọn trúng, mà nếu mà Lục tiên sinh ánh mắt rời đi, nàng liền sẽ bị đánh rơi xuống nguyên hình. "Không, không được. Đây mới là cuộc sống của ta. Tiểu thư ngài phẩm vị thật tốt, xin ngài đi theo ta." Trẻ tuổi tiêu thụ đánh giá Lý Anh. Nàng tiếp đãi cơ bản đều là trung hải tuyến đầu tiên người giàu, nàng đang nhìn đến Lý Anh đầu tiên nhìn liền bắt được người sau trên thân cái chủng loại kia cảm giác khẩn trương, loại kia cảm giác hưng phấn. Giống như là chúng năm cái ước vé số may mắn, không có đem ý nghĩ biểu hiện ở trên mặt, chỉ lệnh mặc đến, làm ra tư thế mời. Cùng lúc đó, Gia Minh văn hóa, khoảng cách năm mới càng ngày càng gần, trong phòng làm việc đám đồng nghiệp cũng từng bước buông lỏng căng thẳng tiếng lòng. Lục Bình ngáp một cái, hắn đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục nhìn đến biểu diễn kỹ xảo tinh nói, nghe nói là Lưu Minh Hoa đề cử. Nhìn một hồi, giống như là nhớ ra cái gì đó, ngước mắt lên mắt nhìn thoáng qua đám đồng nghiệp, sau đó hoán đổi trang, hơi hơi dừng lại sau đó, cho Lý Anh tài khoản chuyển đi tới 5000 vạn. 5000 vạn bên trong, tự quyết định. A Bình, năm mới ngươi tính toán làm sao qua? Cố Đại Thạch nghiêng đầu qua, hỏi. Hắn tiếng nói vang dội, công tác bên cạnh Trương Oánh Oánh, còn có đồng nghiệp mới từ mộng đều đem lực chú ý rời đi qua đây. Còn không có muốn đi. Lục Bình chấn định hoán đổi ra trang, nhún vai, năm nay không trở về lao ra, đánh giá ngay tại Trung Hải nằm mấy ngày đi. Tài phú hải cảnh vườn hoa, bán cao ốc bộ. Lý Anh trợn to hai mắt, nàng trắng non gương mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy chân đều có chút đánh mềm mại. Nàng vươn tay, đếm kia thật dài một chuỗi để cho nàng có một ít quáng mắt con số, thật giống như sẽ không đếm xem rồi, từng lần một làm lại. Nam, 5000 vạn. Nuốt xuống hớp nước miếng. Trẻ tuổi tiêu thụ đứng ở bên cạnh, ánh mắt của nàng dư quang chú ý tới Lý Anh màn ảnh. Cuối cùng, vẫn là không có mua tại phú hải cảnh vườn hoa mặt bằng, Lý Anh lái xe, lái về phía nơi thứ hai giang cảnh mặt bằng chỗ ở. Nàng đắm chìm trong tướng này tiền tài cho rằng con số trong rung động. Nàng cảm giác mình đúng đắn trải qua tất cả, đều là như vậy không chân thật, giống như là một đợt mông lung rực rỡ ngộng. Thẳng đến, nàng đại nao chống rồng ký hợp đồng, khổng lồ kia tài phú từ tài khoản bên trong bị vẽ đi. Nàng đứng tại 4 phòng ngủ 2 phòng khách, 280m2, giá bán 4,040 vạn đỉnh cấp hào trạch. Khi khải toàn môn công tác nhân viên rời khỏi, Lý Anh một thân một mình đứng tại phòng khách trung tâm, nàng rốt cuộc không có chống đỡ, dưới chân đánh mềm mại, lảo đảo chống đỡ bàn uống trà nhỏ trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà. "Hí." Lý Anh đưa tay, dùng sức bóp hướng về bắp đùi thịt, da thịt trắng non lúc này thành một khối. "Thật, hết thảy các thứ này đều là thật." Lý Anh giống như là mất hồn, khi thì vui sướng khi thì sợ hãi, thở dốc nặng nề. Chương 84, khi Lục Bình đeo lên kính mắt gọt vàng. Gia Minh văn hóa. Văn phòng. Cùng lầu trên xuyên hòa lớn thúc biến chuyển từng ngày khác nhau, tại đây ngoại trừ phủ lên băng lụa màu, hạ quốc kết hòa trước kia trên lệ không nhiều. Cái công ty này cùng nó làm việc bên trong phát ra sản phẩm mở dạng, không đặc biệt xuất sắc, nhưng đặc biệt thận trọng, rất ít hoặc có lẽ là chắc chắn sẽ không bị lỗi, từ đầu đến cuối duy trì ở chính giữa thượng phẩm chất lượng. Công ty đồng sự đổ vỡ hệ, ít lục đục với nhau. Dạng này. Cố Đại Thạch gật đầu, đáp một tiếng. Hắn nghe thấy Lục Bình ở lại Trung Hải năm mới tin tức, tâm lý một trận không dễ chịu, không biết do nói thế nào. Văn phòng góc này lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Bên cạnh, Trương Ánh Ánh nết ngừng miệng mong, nàng là một cảm tính cô nương, từ Lục Bình lời nói sau khi rơi xuống, nàng đã cảm thấy thịch thịch một tiếng, theo sát, con mắt xoát liền đỏ. Nàng cúi đầu, siết chặt nắm đấm, mới nhẫn mại lăn xuống nước mắt. Nàng ở phía trước một trận, liền lén lút cùng Cố Đại Thạch hắn nghe qua Bình Ca tin tức, biết rõ người trong lòng trong nhà từng gặp qua ngoài ý muốn. Bình Ca, ân, Lục Bình đã sớm đối với chuyện này buông được. Khi trong giá sách vẫn không thể đổi mới ra tình báo trước, đến mỗi ngày lễ, một mình hắn ở tòa này cao cấp quốc tế hóa đô thị lớn, đều tâm tình ưu tư, mà bây giờ, hắn vội vàng sự tình quá nhiều, đọc tình báo, để cao diễn kỹ, tâm lý học tri thức. Trong nhà hắn, mấy cái thuốc di đều rất không tệ, cho dù về nhà ăn Tết cũng không đến mức liền miệng cơm tất nhiên đều không có ăn. Chỉ là, hắn hiện tại không quá thích hợp trở về nhà, đồng dạng không muốn trở về nhà. Nghe thấy gọi tiếng, Lục Bình áp xuống điện thoại di động, nên hướng ánh mắt, hắn nhìn thấy Trương Ánh Ánh kia đỏ bừng ánh mắt, hốt trượt đến đỏ chót mũi. Thần sắc sững sờ, theo sát trong lòng sao động. Chính là dù sao năm mới mấy ngày đó ta ở nhà cũng không có chuyện gì. Ta đều đi tìm ngươi chơi đi. Ô, Trương Ánh Ánh mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra. Nàng đây mở miệng, nước mắt liền không nhịn được, trong suốt giọt nước ngăn không được lăn xuống, ngay trước Lục Bình cùng Cố Đại Thạch mặt liền túi đầu xuống khóc thút thít. Cố Đại Thạch ngẩng đầu nhìn về phía Lục Bình, ánh mắt bên trong là khuyến khích, còn có hâm mộ. Được, ta chờ ngươi dẫn ta hảo hảo đi dạo Trung Hải. Lục Bình đưa lên một trang giấy, ôn hòa nói ra. Cố Đại Thạch công việc bên cạnh bàn, đồng nghiệp mới từ mộng chú ý ba người, nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ tỉ mỉ tính toán quan hệ của bọn họ. Trạm văn tối, 17:30 phân. Tan việc. Ánh nắng chiều bên trong, Lục Bình xách túi công văn, cùng Trương Oánh Oánh, Cố Đại Thạch mấy người tự đại hạ rời khỏi. Hắn nghỉ chân, trông về phía xa chân trời lần nữa chậm rãi bay tới khinh khí cầu, in. Xuyên Hòa yêu tâm. Tối hôm qua dòng chảy lần nữa vượt qua 40 ức. Cố Đại Thạch tìm Lục Bình ánh mắt nhìn, cảm khái nói: bản tin đều báo, nói cái gì mở ra tân thương nghiệp loại hình, thành lập được quốc nội nước ngoài song tuần hoàn. Trương Ánh Ánh từ Lục Bình sau lưng thò đầu ra, nhìn về phía chân trời khinh khí cầu, cũng nói, bất kể là vòng tài chính tử, vẫn là người bình thường phạm vi đều đạt thành nhận thức chung, xuyên hòa chân chính cất cánh. Mà tại một cái khác chút tồn tại trong mắt, tất nhìn thấy là xuyên hòa chính đang làm ra tân bánh ngọt. Đi thôi. Lục Bình trông về phía xa dưới ánh đèn xuyên hòa, từ chối cho ý kiến. Bốn người ăn chung cơm. Sau đó mỗi người rời đi, đem Trương Ánh Ánh đưa lên tàu điện ngầm, chú ý tới cô nương mãi cho đến đoàn xe đi xa còn tại xuyên thấu qua thủy tinh nhìn đến mình. Chờ xe biến mất, Lục Bình từng khúc thu liễm nụ cười. Hắn xách túi công văn, chuyển thân rời khỏi đường xe lửa, trở lại biển người phun trào đường đi bộ. Lục Bình tiến vào giữa cửa hàng kính mắt, đứng tại trước gương, lần đầu tiên lấy xuống sống mũi phía trước bộ kia mắt kính gọng đen, đem tơ vàng bên tinh tế gọng mắt kính đeo lên. Lục Bình nhìn về phía trong gương mình, có lẽ là khí chất biến hóa, trong ngày thường hắn đeo mắt kính gọng đen, luôn là ôn hòa cười, mà bây giờ, hắn ánh mắt hờ hững, đem biểu tình thu liễm. Sao nhìn thời điểm, cơ hồ biến thành người khác. Liền cái này, Lục Bình nhìn về phía bên cạnh nhân viên cửa hàng, trầm giọng nói, trẻ tuổi nhân viên cửa hàng đáp một tiếng, chờ đi trở về đến quầy thu tiền, nàng mới lặng lẽ liếc nhìn ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ vị tiên sinh kia, nàng không hiểu ban nãy mình đấy lòng xuất hiện tính sợ. Lục Bình tăng thêm tiền, nhưng chế tạo mắt kính như cũ cần chút thời gian, hắn cũng không nóng nảy, chỉ lấy điện thoại di động ra tiếp tục xem sách. Không thấy mấy tờ sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó, điều tra lục soát khung, biên tập ra điều khoản tự. Làm sao lấy hải ngoại ngân hàng tiền? Trang khắc sâu vào đáy mắt. Lục Bình trầm mặc. Nhìn qua, nếu như là tiểu ngạch, lại là mình giấy chứng nhận mở trương mục không khó lắm. Nhưng tương tự với Triệu Chính Tiếu đó, tiền gửi ngân hàng tại một ước số tiền, Lục Bình soát nửa ngày trang cũng không tìm đến biện pháp. Phổ thông nhân viên, còn lâu mới có được có khả năng đem khoản tiền lấy ra thủ đoạn. Trong lòng đất tiền trang sao? Lục Bình chú ý đến chữ mắt. Quên đi thôi, ta chút tiền này đi qua, sợ là liền cặn bã đều có thể bị nuốt nhai sạch sẽ. Tìm đòi cái gì là trong lòng đất tiền trang, yên lặng lui ra. Lục Bình nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị đem cái kia hải ngoại tài khoản ném cho Đinh Thanh, thông qua Đinh Thanh tay đem số tiền tiêu hết, vấn đề duy nhất chính là làm như thế nào tìm một lý do. Tiếp tục xem sách. Vài chục phút sau đó, trẻ tuổi nhân viên cửa hàng đi đến Lục Bình bên cạnh, tiếng gọi, "Tiên sinh." Nàng nên hướng mắt kính gọng đen sau đó Lục Bình, tâm lý thở phào một cái, trên mặt tươi cười, "Ngài mắt kính được rồi." "Hừ, đã làm phiền ngươi." Lục Bình hắn đi ra cửa hàng bên trong, vừa đứng tại ven đường, màu đen xe con liền không tiếng động dừng ở trước mặt. Mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Lục tiên sinh, đổi mắt kính. Chỗ tài xế ngồi. Đã ngồi lên Trung Hải Hải vận tập đoàn người nói chuyện thân phận Đinh Thanh ngẩng đầu lên, xuyên qua kính chiếu hậu, nên hướng Lục Bình ánh mắt. Hắn thanh âm khàn khàn, vang lên theo. "Đinh Thanh." Vừa ngồi lên người nói chuyện vị trí, ngược lại vẫn có thời gian tới đón ta. "Lục Bình," đáp một tiếng. Hắn gần đây đọc sách, mắt kính, trang sức đồng dạng đều là ngụy trang, có lẽ cũng bởi vì cái này tơ vàng bên mắt kính liền sẽ trong tương lai cứu chính hắn một mệnh. Lúc trước không nghĩ đến, bây giờ muốn đạo liền đổi, nghị quyết khi tiến vào một thân phận khác sau đó, liền lấy xuống nguyên lai mắt kính gọng đen. "Lục tiên sinh." Chỗ ngồi kế tài xế, Tiết Hoa Thanh cũng nhìn về phía kính chiếu hậu, cùng kính thê ơ. "Ừm." Lục Bình gật đầu. "Tiếp Lục tiên sinh, vĩnh viễn có thời gian." Đinh Thanh trên mặt để lộ ra hôn bất lận nụ cười. Xe lái về phía gần đây trà quán, Lục Bình nửa khép thì ra như vậy đôi mắt, hắn thỉnh thoảng sẽ lên tiếng, hỏi dò cái gì đó. Chờ xe dừng ở một nơi đèn tín hiệu lúc trước, Lục Bình mở mắt. "Đinh Thanh." Trầm giọng nói. "Lục tiên sinh, ngài nói." Đinh Thanh đầu ngón tay gõ đánh đến tay lái, hắn lắc lắc đầu, trong miệng hát cái gì đó. Nghe thấy gọi tiếng sau đó, hắn thu liễm nụ cười, hỏi: "Nơi này có khoản tiền, ta muốn ngươi thông qua con đường của ngươi, đi vào một nhóm xuống ống." Lục Bình từ trong ngực móc ra Triệu Chính Tiếu đưa cho hắn tấm danh thiếp kia, để ở đầu ngón tay bên dưới, đưa tới Đinh Thanh trước mặt. Triệu Chính Tiếu danh thiếp là màu vàng đen, chất liệu dịu dàng không tầm thường. Thiết Hoa Thanh chú ý tới, đôi mắt bên trong thần sắc hơi biến hóa. "Tiên sinh muốn bao nhiêu?" Đinh Thanh thần sắc ngưng tụ lại. Lục Bình mí mắt khẽ run, hắn cảm giác mình ý tưởng ban đầu phải có chút không thích hợp. Chương 85, Hương đảo nhìn bắc lâu, Trung Hải thị hồng lâu. Màn đêm, con đường miệng, đèn tín hiệu tại đến ngược. Đinh Thanh đầu ngón tay vướt ve trong tay danh thiếp, hắn liếc mắt một cái, là Triệu Chính Tiếu danh tự và một nhóm con số. Triệu Chính Tiếu hắn đương nhiên biết, chỉ là không có tiếp xúc qua sòng, hai người phạm vi khác nhau, tầng thứ cũng bất đồng. Dựa vào hắn vị trí hiện tại, khoảng cách Triệu Chính Tiếu còn muốn kém một cái cấp bậc. Thế giới tầng cấp kim tự tháp, tầng trên nhất quyền quý có thể chia làm cấp 3, đỉnh tháp vì thống trị giả, đặt ở cổ đại đó chính là đế hoàng, đại quý tộc, lại lui về phía sau, chính là trực tiếp vì thống trị giả phục vụ tồn tại, lại lui về phía sau, cũng chính là quyền quý cấp thứ 3, là gián tiếp vì thống trị giả phục vụ cự đầu. Tầng cấp nội bộ, hoặc là thành tích cùng tầng cấp giữa khác nhau trời vực. Đinh Thanh, Trung Hải chở hàng tập đoàn người nói chuyện, là cấp thứ 3. Lý Ngọc Trân, sáng lập ra Xuyên Hòa truyền thông tập đoàn, mở ra lưu lượng biến hiện internet mang hàng tồn tại, là cấp thứ 3. Tiết Hoa Thanh, bắt lấy khoa học kỹ thuật phát triển internet truyền bá khoảng cách, nắm trong tay dư luận con đường nhân vật, là cấp thứ 3. Vùng xe, rất an tĩnh. Đến trà quán lại nói. Lục Bình suy nghĩ, nếu mà có thể, hắn chỉ cần mấy cái dùng đến nghiên cứu liền vậy là đủ rồi, dư thừa tiền tốt nhất có thể để cho Đinh Thanh dùng hợp lý thủ đoạn chuyển giao cho hắn. Nhưng đây ít nhiều có chút giết gà dùng đao mổ trâu, không phù hợp thân phận của hắn bây giờ. Ngẩng đầu lên, nên hướng trong kính chiếu hậu ánh mắt, trầm giọng nói ra. Đinh Thanh đáp. Đúng lúc, đèn xanh sáng lên, Đinh Thanh đánh tay lái phát động khởi động cơ. Diên Tư Trà Quán ngay tại phụ cận đây chỗ không xa, chỉ vài chục phút thời gian liền đến, tấp đất tấp vàng trung tâm thành khu vực, to lớn nhà để xe khép kín đấy. Lối vào, sửa chữa chướng ngại vật trên đường nằm ngang ở phía trước, Khi xe con màu đen gạt đến sau đó, bình thường bộ dáng an ninh đem chướng ngại vật trên đường rời đi, chờ xe lái vào lại lần nữa khôi phục. Lục tiên sinh, đậu xe thận trọng. Tiết Hoa Thanh trước một bước xuống xe, cho Lục Bình mở cửa xe. Hai ngày này Xuyên Hòa bên đó như thế nào rồi? Lục Bình hỏi một tiếng. Hắn tủ sách đối với đã đổi mới ra tình báo chỉ có thể làm đơn giản tổng kết, mà không thể đối với đến tiếp sau này tình báo đổi mới. Dựa vào hắn thân phận thật, là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp xúc được tầng này mặt tin tức. Lý tiểu thư đem Xuyên Hòa bộ phận chức năng chia nhỏ đi ra, giao cho ta. Tiết Hoa Thanh đi theo Lục Bình bên người, rơi ở phía sau nửa bước, trầm giọng nói. Đinh Thanh đem xe dừng lại xong, hai tay của hắn cắm ở túi bên trong, bước nhanh đi theo. Xuyên Hòa cùng Trung Hải Hải Vận ký xuống chiến lược đồng bọn hợp tác độ sâu thỏa thuận, nói tóm lại, tổng đàn bên kia đối với ta ngồi lên vị trí này thúc đẩy cái thứ nhất hạng mục rất hài lòng. Đinh Thanh Thu liễm nụ cười, đáp. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, cho dù Xuyên Hòa phía sau xảy ra vấn đề, có thể Đông Nam Á, Âu Châu và Mỹ Châu hàng tuyến sinh ý đều vẫn là Tào Môn. Tống gia Tống Tử Văn là lĩnh nam đại cự đầu, nếu mà Tào Môn lực lượng phạm vi ở tại Dương Thành, đương nhiên không dám nhận bên dưới môn này sinh ý, nhưng mà Trung Hải, Tào Môn cũng không sợ, hoặc có lẽ là bọn hắn cố ý tại dùng cái này lộ ra lập trường. Đi vào giữa thang máy, Thê Môn đã sớm rộng mở. Lục Bình thần sắc lãnh đạm, trên mặt cuối cùng đều treo nụ cười nhàn nhạt. Thay đổi kính mắt gọng vàng sau đó, hắn cả khí chàng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hắn không có nói chuyện, chỉ tỉ mỉ tính toán Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh trong lời nói nội dung. Xuyên Hòa, Hải Vận và Tiết Hoa Thanh tam phương tựa hồ lấy ta vì mối quan hệ, tạo thành một cổ lực lượng. Lục Bình không thể hiểu rõ hai người trong lời nói cụ thể phân lượng, nhưng rõ ràng một điểm này, buôn ban tình báo chỉ là trụ cột nhất thủ đoạn, đem không cùng người mạch cùng lợi ích đối ứng liên hệ với nhau, để cho mỗi người đều thu được nhu cầu của mình, mới là ta nhất hẳn thôi động. Lục tiên sinh, thang máy tại tầng 2 mở ra. Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh thấy Lục Bình còn nghỉ chân tại chỗ, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, chờ thê cửa đóng nhắm hai lần, Tiết Hoa Thanh cùng tính lên tiếng thê ở. Đi thôi. Lục Bình trầm giọng nói. Phong trà, dịu dàng hào quang lóe lên, bình trà đã bị nấu sôi ồ ồ bốc hơi nóng. Lục Bình cởi xuống áo khoác, bị Tiết Hoa Thanh tiếp tới treo ở phòng giữ quần áo. Không nhiều biết công phu, ba người ngồi ở gần cửa sổ bàn trà phía trước. Bầu không khí ôn hòa. Uống trà. Lục Bình duy trì ở nguyên tắc của mình, đó chính là nói lỗi nhiều nhiều, hắn chỉ tình cờ ném ra chút liên quan đến quyền quý tầng đề tài, để cho Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh tùy ý tán gẫu. Hai người nói ra cơ bản không phải bí mật gì, trong vòng đều biết bắt quái, hoặc là tin tức ngầm. Dưới cái nhìn của bọn hắn, những này hẳn là Lục tiên sinh cực kỳ rõ ràng. Lục Bình bảo trì lại cười yếu ớt, khi hai người hiếu kỳ nhìn về phía mình, chỉ lắc lắc đầu cũng không trả lời. Nói một chút hồng lâu đi. Một lúc lâu, chờ đề tài dần dần lạnh, Lục Bình không để lại dấu vết, lần nữa báo ra cái danh tử. Cái này cái gọi là hồng lâu, xuất từ Triệu Chính Tiếu sau đó, Lục Bình đổi mới ra cái thứ nhì màu vàng cơ mật cấp tình báo. Tình báo phân lượng như cũ thuộc về quyền quý kim tự tháp tầng thứ 2 cấp. Lục Bình tiếng nói vang dội, trước mặt hắn, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh trên mặt nụ cười hơi dừng lại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc tựa hồ cũng ngưng trọng rất nhiều. Đây chính là cái khó lường địa phương, nước sâu vô cùng. Tiết Hoa Thanh cảm khái nói, hắn vừa nói, trong vẻ mặt đều lộ ra rất nhiều kiêng kỵ. Hương Đảo nhìn bắt lâu, Trung Hải thị hồng lâu. Đinh Thanh cũng đọc lên cái vẻ thuận miệng. Lục Bình chú ý hai người vẻ mặt và ngữ khí, đáy lòng đối với tòa này hồng lâu càng ngày càng nghiêm túc. Tại phong thứ hai màu vàng cơ mật cấp tình báo sau đó, hắn đối với hồng lâu tin tức nắm giữ khả năng chỉ ở vị Tiêm Nô gia bên dưới. Lục tiên sinh, ngài là biết, Tào Môn giới quyền có 4 cái, phân biệt tại hải vận, tài chính, giải trí và địa sản nghiệp. Lần thứ nhất, ta từng dẫn ngài đi qua thiên thượng nhân gian, ở trên bầu trời nhân gian là thuộc ở tại Tào Môn nghề giải trí giới quyền. Đinh Thanh Tôn kính nhìn về phía Lục Bình, hắn không biết rõ Lục tiên sinh tối nay dụng ý, nhưng không dám thờ ơ chút nào. Mới bắt đầu, tổng đàn ý tứ là được, đem thiên thượng nhân gian chế tạo thành cái thứ nhì hồng lâu. Nhưng kết quả chính là kém xa lắc. Cuối cùng, chỉ làm thứ như vậy, nói là hồng lâu phiên bản cấp thấp cũng với không tới. Đinh Thanh trên mặt để lộ ra chút nhìn có chút hạ hê cười khẽ. Lục Bình nghe thấy, tâm lý cảm khái. Thiên thượng nhân gian hắn là đi qua, vì kia chỉ say mê vàng son cùng xa hoa trình độ mà cảm thấy chấn động, là hoàn toàn xứng đáng động tiêu tiền. Có thể đến Đinh Thanh trong miệng, thậm chí ngay cả phiên bản cấp thấp cũng không bằng. Hồng lâu bên trong giao thiệp, có thể cho Tiết Chính Tiếu làm trung gian giới thiệu. Nếu mà lại có thể dắt đến một nhà nghề chế tạo mạnh mệnh, kia Triệu Chính Tiếu tư bản hệ đang có thể sáng lập. Lục Bình nhớ lại Triệu Chính Tiếu màu vàng cơ mật cấp tình báo. Tình báo bên trong, Triệu Chính Tiếu kế hoạch chính là như thế, chỉ là hắn ngay từ đầu liền bị tính toán. Nghiệp qua chén trà, dùng trà đóng nhẹ nhàng khêu một cái nước trà. Tại cái miệng nhỏ trước đến thì đem Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh nói ra mỗi một câu nói ở trong đầu qua một lần, thả xuống chén trà. Đinh Thanh, Lục Bình nhìn về phía Đinh Thanh, tê ơ, thiên sinh, liền như vậy, không cần quá nhiều gia hỏa, chỉ cần có thể duy trì một nhánh 8 người tác chiến tiểu đội vũ trang là đủ rồi. Lục Bình trái tim nhún nhảy tốc độ tăng nhanh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra, nếu mà có thể, hắn chỉ muốn 1-2 con súng lục. Thiên sinh, còn có danh sách yêu cầu? Đinh Thanh trầm giọng hỏi. Lục Bình nghe thấy, không có trực tiếp đáp ứng. Hắn tối hôm qua và hôm nay ban ngày đều đang trên internet lục soát qua, kết quả cuối cùng là một đầu hồ dán. Hắn không phải cái gì quân sự người yêu thích, lẹ tẻ nhìn chút tài liệu tùy tiện lựa chọn chỉ sẽ gây ra trò cười. Niệm tưởng giữa, Lục Bình thu liễm thần sắc, nên hướng Đinh Thanh ánh mắt, tăng thêm chút ngữ khí, giao cho ngươi. Đinh Thanh nghe thấy, hơi dừng lại sau đó, trở nên nghiêm nghị. Nhờ có tiên sinh tín nhiệm. Bên cạnh hắn, người trung niên Tiết Hoa Thanh nhìn về phía Đinh Thanh trong con ngươi nổi lên chút hâm mộ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 86, hai cái vì Lục Bình khóc nữ hải. Đem xe tựa vào ven đường, chỉ đưa tới đây đi. Màu đen xe con. Lục Bình liếc nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn đi qua bên đường chợ đêm, không có trung tâm thành phồn hoa nhưng tiếp địa khí rồi rất nhiều, trầm giọng nói. Ừm. Đinh Thanh, đắp. Trong buồng xe, hắn và Tiết Chính Thanh nhìn chăm chú đi xuống xe Lục Tiên Sinh. Chỉ nhìn thấy, Lục Tiên Sinh tháo xuống bộ kia kính mắt gọng vàng, lại lần nữa mang về mắt kính gọng đen, hắn xách túi công văn thở ra miệng hơi nóng, tựa hồ thiên có chút lạnh còn dậm chân, cùng đi theo hướng về kia dọc theo ven đường bán hàng rong đi tới. Bọn hắn nhìn đến, kia màu da cam dưới đèn đường, không ngừng có đêm khuya làm thêm giờ sau đó nhân viên văn phòng từ bốn phương tám hướng đi tới. Lục Tiên Sinh bưng phần bún xào không để ý ngồi ở bàn nhỏ một bên, hoàn mỹ dung nhập vào đến cái đám kia trong cơ thể. Đi. Tiết Chính Thanh nhắc nhở. Đinh Thanh lấy lại tinh thần, đạp chân ga hướng về giao lộ lái đi. Tiết Chính Thanh nhìn chằm chằm đến kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy khi xe chạy ra khỏi một đoạn khoảng cách, bưng bún xào Lục Tiên Sinh không có dấu hiệu nào ngẩng đầu lên, nhìn về bọn hắn, Tiết Chính Thanh phảng phất nên nhìn Lục Tiên Sinh ánh mắt mạc danh dùng mình một cái. Xe mở xa, Đinh Thanh cùng Tiết Chính Thanh hai người rất lâu đều không có nói. Một lúc lâu sau đó, Tiết Chính Thanh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Đinh Thanh, đôi môi chạm, dừng lại. Hắn như cũ duy trì lấy nguyên lai phỏng đoán, Lục Tiên Sinh sau lưng tổ chức đang đối với hắn tiến hành khảo hạch. Hiện tại, hắn cho rằng Lục Tiên Sinh để cho Đinh Thanh mua sắm một nhóm vũ trang, đồng dạng thuộc về khảo hạch, đối với Đinh Thanh khảo hạch. Muốn nói cái gì? Đinh Thanh ánh mắt nhìn giống như đang ngó chừng trước xe, lại đem Tiết Chính Thanh muốn nói lại thôi tư thế thu hết vào mắt, chờ Tiết Chính Thanh lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ thì thanh âm khàn khàn chợt mà vang lên. Lục Tiên Sinh ủy thác, sau lưng khả năng còn có ý đồ. Tiết Chính Thanh trầm giọng nói. Đinh Thanh không có trả lời, cái chân đạp lên chân ga, một hồi lâu đông dừng nói, ta biết. Ai? Ta chỉ là muốn hai thanh súng lục, Đinh Thanh có thể tuyệt đối đừng cho ta chọn một thùng chứa hàng kho quân dụng qua đây. Đem bún xào đới xong. Rất lâu chưa ăn thứ này, ban nãy ngồi ở trong xe chỉ thấy cũng có chút thèm. Lục Bình lau miệng, thì thầm nói. Hắn dùng điện thoại di động đánh chiếc xe, ngồi vào trong xe. Báo địa chỉ sau đó, nhét bên trên thai nghe xem lướt qua khởi tự đứng ngoài internet tìm được mấy bộ phim tài liệu. Nội dung rất sợ hãi, cho dù là hiện tại Lục Bình, cũng không khỏi con ngươi co rút, nội tâm cũng thay đổi được càng cảnh giác. Trong video thế lực cùng hắn tiếp xúc được tồn tại mà nói, chẳng qua chỉ là tôm tép một dạng sinh vật. Khó, khó. Lục Bình để điện thoại di động xuống, hít thở sâu đấy. Đọc đến tình báo càng nhiều, hắn thì càng cảm thấy hung hiểm, phản phất tiến vào khu nước sâu, khắp nơi đáng ngầm, không thể thấy đáy vòng xoáy. Đường đột giao thiệp với tiến vào nhất trọng vòng xoáy, tiếp theo bị bao phủ tiến vào càng lớn hơn trong nước xoáy. Không biết nên làm sao tiến tới. Muốn nghỉ chân, nhưng đã thân ở trong cuộc, Lục Bình chỉ có thể tin chắc tình báo kích động cơ chế, mỗi đổi mới ra một phần tình báo, cũng có thể trong tương lai vì hắn giải quyết một cái khốn cục. Xe taxi xuyên qua đèn đuốc như sao, từ qua sông cầu bay như tên bắn. Cùng lúc đó, phổ Giang chính bờ bên kia, kia đỉnh cấp nhất giang cảnh mặt bằng một nhà. Lý Anh gò má hồng nhuận, thở ra một hơi, lúc xế chiều thanh toán bắt lấy chìa khóa, nàng chạm vạng tối liền bắt đầu rồi dọn nhà, hiện tại mới đem đồ vật thu thập xong. Đây là một bộ hiện đại đơn giản phong cách gian phòng, toàn thể sắc điệu lấy trắng xám nhanh mức độ làm chủ. Lý Anh đứng tại to lớn kia ban công trước, nàng nhìn chăm chú Trung Hải tòa này đô thị lớn rực rỡ cảnh đêm, kia ra bãi đường chân trời phản chiếu tại đáy mắt. Nàng hô hấp trở nên dồn dập, da thịt trắng non nóng bỏng hồng nhuận. Nàng chỉ thấy trước mắt hết thảy các thứ này, liền có loại sắp đến cảm giác. Lý Anh nhìn chăm chú phương xa qua sông cầu. Có nên nói cho biết hay không tiến sinh? Giống như là nhớ ra cái gì đó. Cắn môi đỏ, đem điện thoại di động trộm vào trước mặt, thấp giọng thì thầm. Nàng tim đập rộn lên, lo được lo mất. Nàng nhớ lại mình và Lục tiên sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp mặt, tính toán người sau bất luận cái gì một chút sở thích cùng ý đồ. Không. Không được. Lục tiên sinh để cho ta đem hắn dãy số xóa bỏ, chính là tại nói cho ta không nên chủ động liên hệ hắn. Chính là. Mua phòng ốc đại sự như vậy. Lý Anh đem đôi môi cắn nát. Nàng áp lực rất lớn, chỉ cái vấn đề này sẽ để cho nàng tâm tình thiếu chút tan vỡ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mẹ, năm mới thời điểm, có thể hay không để cho Bình ca đến nhà chúng ta đến? Trung Hải, trang sức ấm áp nhà cũ. Trương Ánh Ánh đang cùng lão mụ tâm sự, từ khi lần thứ nhất nàng cùng lão mụ nói mình có người thích sau đó, lão mụ trở nên thật giống như có một ít dính người. Mỗi ngày đều muốn chui vào khuê nữ trong phòng, cùng nữ nhi trò chuyện. Đang trò chuyện, Trương Ánh Ánh nhấp nháy liếc trong mắt, chợt nói ra: "Các ngươi cái này còn không có xác nhận quan hệ, nào có để người ta đến cửa năm mới đạo lý?" Trương Mẫu nhìn đến khuê nữ, nàng xem như thấy rõ rồi. Dùng hiện tại trên internet nói, nhà mình khuê nữ đây chính là tiêu chuẩn yêu đương não, người ta còn không có bày tỏ gì đây, nàng liền muốn bên trên gậy đem mình đưa tới cửa. Mẹ. Trương Ánh Ánh, tiếng gọi. Bình ca. Bình ca trong nhà ở phía trước vài năm ra chút ngoài ý muốn. Trương Ánh Ánh, nhỏ giọng nói. Trương Mẫu nghe nghiêm túc, nàng nhìn thấy nhà mình khuê nữ vành mắt đều đỏ, đau lòng đem khuê nữ ôm vào trong ngực. Nghe thấy vị kia Lục Bình gia đình sau đó, vị này phổ thông thành thật trung niên bà chủ nhưng chưa xem thường, coi thường, ngược lại tôn trào chút vui sướng. Hai người bọn họ miệng là người bản xứ, có một cái hai bộ phòng ở đủ ở, không cần nữ nhi cùng con rể mua thêm một bộ nữa, nếu quả thật cùng Lục Bình thành ra, nữ nhi sẽ trả sẽ cùng tại các nàng bên cạnh. Hảo hảo hảo, mẹ đáp ứng, mẹ đáp ứng. Bất quá, người ta nam sinh cũng là có lòng tự ái, sợ sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng. Trương Mâu nói liên tục. Nàng nhìn thấy trong ngực nín khóc mỉm cười nữ hải, thứ không biết bao nhiêu lần cảm khái hay cái con gái lớn không dùng được. Lục Bình dẫm ở nắp buồn cầu trước, đệm khởi chân. Hắn cẩn thận từ phòng vệ sinh trần nhà hai lớp lấy ra một phần tin tình báo, từ Lý Ngọc Chân phần kia bắt đầu, đã ước chừng 6 phần. Kia hắc màu nâu hồ sơ càng ngày càng dày, là hẳn đổi chỗ giữ. Lục Bình cơ hồ ôm không được. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà hai lớp, chú ý tới có thể là mỗi ngày đều tại đẩy ra đóng lại nguyên nhân, tương ứng một khối khu vực đã có thể rõ ràng nhìn ra vết tích. Ôm lấy hồ sơ, Lục Bình cẩn thận đẩy ra cửa phòng vệ sinh, đi trở về đến trong phòng. Đem tình báo phân môn biệt loại bày tại trước bàn. Tỉ mỉ đọc. Hồng lâu, đó là một tòa chỉ tầng 7 kiến trúc diện tích 5000m2, tổng đầu tư vượt qua 10 ức. Nói là cung điện cũng không quá đáng. Lục Bình cảm khái. Hắn nhìn đến phần tài liệu này, từ hắn thị giác lại nói, cảm thấy dùng mộng huyễn để hình dung. Từ toàn quốc vơ vét năm sau nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ hài, trình độ học vấn yêu cầu là chính quy trở lên, tốt nhất là hoa khôi của trường. Mỗi vị nữ hài đang bước vào hồng lâu trước, đều sẽ tiến hành kỳ hạn 1 năm học tập, vốn là học lễ nghi, sau đó tiếp nhận quyền uy ca vũ đoàn ca sĩ, vũ công dạy dô khiêu vũ, ca hát. Thật là, cái này cũng chưa tính, trạm cuối cùng là Đông Nam Á Xiêm La quốc. Ở đó cực hạn xa hoa trụy lạc bên trong, học tập thế nào cũng khác nhau tồn tại đọ sức. Nên làm cái gì? Lục Bình có một ít tay chân luống cuống. Chương 87, Trương Ánh Ánh hướng về Lục Bình tỏ tình. Ánh Ánh, ta nha đồng đốc, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị cái nam nhân kia kéo lại được. Ngươi nhanh tỉ mỉ nói cho ta một chút. Cái kia Bình ca, có hay không chủ động đưa ngươi hành lễ vật, hoặc là cùng ngươi biểu đạt ra càng sâu một tầng tình cảm. Mùa đông, đêm khuya, nữ hải khuê phòng đèn đã sớm đóng cửa. Chỉ trước giường nhỏ, màn hình điện thoại di động tản ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng nữ hải đỏ bừng gò má. Nữ hải đôi mắt xuất thần, nàng hai tay bắt lấy điện thoại di động hưng phấn cùng đám bạn thân chia sẻ đến tình cảm của mình. Từ nhỏ đến lớn, Trương Ánh Ánh đều là cái rất phổ thông nữ hải, tại trong lớp, tại đồng sự giữa tồn tại cảm giác đều không coi là rất mạnh. Nàng đúng quy đúng củ, tại mỗi cái tuổi tác làm chuyện nên làm. Tại hơn 20 năm trong đời, nàng lặng lẽ quan sát bên người từng đoạn tình yêu, nàng cũng khát vọng nắm giữ. Cao trung, đại học thời điểm đều từng có nam đồng học hướng về nàng tỏ tình, nàng đều huyền chuyển cự tuyệt, không có động lòng cảm giác. Mà giờ khắc này, Trương Ánh Ánh nắm giữ, nàng thậm chí cảm thấy được, có phải hay không mâu thai độc thân quá lâu nguyên nhân, loại này nóng bỏng tình cảm lấy không giảng đạo lý tốc độ bạo phát thức tăng trưởng. Khắc chế, nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lý tính không ngừng nhắc đến tình nàng, nhưng khắc chế không nổi. Trong điện thoại di động, bạn thân trong đám, từng đầu tin tức không ngừng khắc sâu vào đáy mắt. Trương Ánh Ánh nhìn xong, cắn đôi môi, nàng không ngừng nhớ lại mình và Bình ca chung sống hình ảnh, xác thực, mỗi một kiện trải qua đều là nàng đang chủ động. Tâm tình chỉ thấp trong tích tắc, nhanh chóng biên tập ra tin tức. Các ngươi không tiếp xúc qua Bình ca rất nội liễm, mới không phải sẽ treo nữ sinh người. Bình ca không tỏ tình, ta. Trương Ánh Ánh đầu ngón tay dừng lại, nàng trợn to hai mắt, gương mặt lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đỏ bừng, trái tim gia tốc bắt đầu nhảy lên. Nàng ở trên giường lộn tầm vài vòng. Một hồi lâu, Trương Ánh Ánh lóe lên từ ánh mắt kiên định, gõ ra văn tự. Ta liền hướng Bình ca tỏ tình. Ngày mai, các tỷ muội, chờ tỷ tin tức tốt. Hôm sau, trời đã sáng, chật hẹp cùng thuê nhà, Lục Bình ngáp một cái ngồi dậy. Gãi gãi đầu ổ gà, đem điện thoại di động lấy tới trước mặt, vốn là liếc nhìn ngày tháng, ngày 26 tháng chạp, khoảng cách đêm 30 còn có cuối cùng 3 ngày, là ta Minh Văn Hóa trước 5 ngày cuối cùng ban rồi. Sau đó chú ý tới, Đại Thạch phát tới tin nhắn ngắn, hỏi hắn đặt tốn không có. Hôm nay là Lục Bình kế hoạch hướng về Trương Ánh Ánh tỏ tình ngày. Định. Đáp lại một câu. Đưa điện thoại di động để qua trước giường, Lục Bình chân trần đứng tại trên sàn nhà, hắn rót cho mình ly nước ấm uống một hơi cạn. Tiếp tục kéo duỗi tư chi, làm xong tập luyện chuẩn bị trước mới bắt đầu tiến hành hít đất, sâu ngồi và nhện cung bộ. Vận mệnh sẽ không cố phụ cố gắng người. Cùng một tháng trước so sánh, hiện tại Lục Bình lực lượng, sức chịu đựng, toàn thân cơ thể rõ ràng phát sinh biến đổi lớn. Thoải mái. Đổi mới tình báo trước, mỗi ngày vô chi vô giác, luôn cảm giác chỗ nào không nói được không thoải mái. Ngủ không tỉnh, không có tinh thần, có một loại phát ra từ trong xương lười biếng. Lục Bình sờ một cái mồ hôi trên người, nhếch nhếch miệng. Bất quá, lúc trước thức đêm, không tập luyện, ăn thực phẩm rất rưởi, nói không chừng có thể sống đến 70. Hiện tại, tập luyện, học tập, nỗ lực, nhưng cũng có thể ngày mai đã chết rồi. Lục Bình cảm khái, nếu mà lại để cho hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ hướng đi con đường này. 8. Xốc lên túi công văn, như cùng đi ngày một dạng, chen vào tàu điện ngầm bên trong. Trong mấy ngày này, Lục Bình đem tất cả tinh lực đều dùng đến nghiên cứu hồng lâu, nghiên cứu vị kia nô gia tình báo. Hắn càng là sâu đọc, càng là kinh hãi phát hiện tin tình báo này lượng tin tức, nó là Lục Bình đã đổi mới ra tình báo bên trong, lượng tin tức phong phú nhất một phần. Hồng lâu chính là một tòa nhân mạch căn cứ, ích lợi to lớn internet. Tại tin tình báo này bên trong, Lục Bình gián tiếp nắm giữ Trung Hải rất nhiều tài sản tại mấy chủ cước trên dưới, ở tại cấp thứ 3 quyền quý người tin tức. Những này gián tiếp tình báo, rất lớn trình độ đền bù Lục Bình tình báo con buôn thiếu sót. Hô, từ tàu điện ngầm lối vào đi ra. Lục Bình đứng tại trung tâm nội thành cờ bờ giờ phồn hoa nhất ngã tư đường, hắn ngửa đầu, nhìn khắp bốn phía cao ốc cùng vô số chạy chậm nhân viên văn phòng tinh anh. Hắn vậy mà mạc danh có chút khẩn trương. Hắn đoạn thời gian gần nhất, cơ bản vô thời vô khắc không thuộc về tâm tình khẩn trương bên trong, nhưng hắn rõ ràng có thể nhận thấy được, hiện tại khẩn trương và thường ngày khẩn trương khác nhau. Đó là kỳ vọng nhỏ, nhỏ vui sướng, nhỏ hưng phấn. Thật giống như thời còn học sinh, cùng mối tình đầu bạn gái chung một chỗ phía trước thời điểm. Không nghĩ đến, ta còn có thể có dạng này tình cảm tại. Lục Bình tính toán, tiếng cười không ngừng ở trên mũi đao nhảy múa người, cũng sẽ vì sắp tỏ tình mà cảm thấy khẩn trương. Dạng này tình cảm, nếu mà bị Lý Ngọc Trân, bị Đinh Thanh bọn hắn bắt được, nhất định sẽ kinh ngạc cùng chấn kinh. Theo sát, chính là hoài nghi và dò xét. A Bình, sau lưng, phanh bị vỗ một cái. Cố Đại Thạch cùng Lục Bình sánh vai, chuẩn bị xong chưa? Ờ. Lục Bình đáp một tiếng, hướng đi xuyên hòa cao ốc. Tại ba tòa cao ốc phía trước quảng trường, xuyên hòa lớn thuốc phồn hoa cơ hồ đạt đến cường thịnh. Đương nhiên, hết thảy các thứ này to lớn rực rỡ cùng Lục Bình, Cố Đại Thạch như vậy nhân viên quèn không có quá nhiều liên quan. Đứng tại trong thang máy, Lục Bình chen tại đám người sau đó, hắn hắc khung mắt kính sau đó, treo cùng trước kia một dạng cười yếu ớt. Bắt lấy túi công văn tay hướng theo tầng lầu đếm đến gần mà dùng sức nắm chặt. Tại chính thức tỏ tình phía trước, ta cần lần nữa nhắc nhở mình. Lục Bình ở trong lòng thì thầm, ta là thân phận thần bí tình báo con buôn, ta minh văn hóa nhân viên, Lục Bình thân phận chỉ là ta ngụy trang. Thậm chí, ta cùng Trương Ngánh tỏ tình, cũng là xuất phát từ quần thể quan hệ tiến triển, vì hoàn mỹ hơn bị quần thể đồng hóa. Cho dù hắn thật động tình, đây một đầu tiêu chuẩn cơ bản nhất thiết phải toàn khắc ở đáy lòng. Thang máy đến, ta minh văn hóa, Lục Bình cùng Cố Đại Thạch vừa đi vào văn phòng, Trương Ngánh vốn là vui sướng tiếng hô bình ca, theo sát, giống như là nhớ ra cái gì đó, nàng nghiêng đầu, trắng non gương mặt như bình quả một bản hương ngợn. Điều hòa bọc gió miệng, lò sưởi vù vù thổi. Hôm nay là công ty ngày cuối cùng đi làm, đám đồng nghiệp công việc trong tay đều sớm đã làm xong, hoặc là kết thúc. Phần lớn người đều đang nghỉ ngơi, hoặc là lười biếng trò chuyện mùa xuân nghỉ ngơi kế hoạch. Buổi sáng sắp kết thúc. Trưởng phòng Đàm Đỏ qua đây, đạo vài năm nữa cuối cùng tổng kết, cho mỗi một người đều phát cuối năm thưởng. Cũng không nói rất nhiều, lấy tay bên trong không có sống buổi chiều có thể trước thời hạn trở về quê quán năm mới kết thúc. Lục Bình cùng ngày thường tương đồng, chỉ là nhìn đến tiểu thuyết. Hoặc ôn hòa cùng Đại Thạch, vánh vánh phiếm vài câu. Trương Vánh Vánh lại có chút không giống nhau. Lục Bình đã nhìn ra, Cố Đại Thạch đã nhìn ra, mới đến nội ứng đồng sự từ mộng tắc càng phải như vậy, lo được lo mất, hương phấn xa suốt. Chạm vào tối. 5 giờ 30 phút. Ta minh văn hóa chính thức nghỉ. Cố Đại Thạch kéo từ mộng thật sớm rời khỏi, Lục Bình cùng Trương Vánh Vánh tan việc đi tại cao ốc phía trước. Màu đen xe mẹ xe đét đội từ ven đường lái qua. Trong buồng xe, Phong Hoa Tuyệt Đại Lý Ngọc Chân ánh mắt từ ngoài cửa sổ tình cơ liếc qua, nàng con ngươi hướng về vị trí mới vừa rồi nhìn đến, tại nàng trong tầm nhìn, Cố Đại Thạch chạy chậm từ một vị thức ăn ngoài tiểu ca trong tay nhận lấy tinh xảo bó hoa. Cố Đại Thạch cái trán tràn đầy mịn mồ hôi, thật thà trên mặt để lộ ra khẩn trương. Bên cạnh hắn đi theo trong tư liệu mới vào trước cô nương. Lý Ngọc Chân bất động thanh sắc thu hồi đôi mắt. Xuyên hòa lớn thúc cảm tạo pháo hoa xuất sắc, trước thời hạn bắt đầu đi. Lý Ngọc Chân bị ung tốc, đi vào thang máy, nàng thần sắc lạnh lùng, đột nhiên đối với bên cạnh thư ký Hạ Đình nói ra: "A, ta biết rồi." Hạ Đình nghi hoặc, bận rộn đáp lại. Chương 88, Lý Ngọc Chân, nàng sống ở bị đan dệt giả tưởng bên trong. Phải bị một cái quần thể đồng hóa, thì nhất định phải tuân theo cái quần thể này hành vi logic. Ta phải lấy cái thân phận này đi trả lời Ánh Ánh, hoặc là Đại Thạch gây cho tình cảm của ta nhu cầu. Xuyên Hòa cao ốc, 58 tầng. Lý Ngọc Chân ngồi ở trước bàn làm việc, nàng mở ra trước mặt laptop, thon dài 10 ngón tay gõ đánh đến bàn phím. Trong màn ảnh, xuất hiện cả tòa cao ốc cùng bốn phía hơn 100 cái theo dõi hình ảnh. Hình ảnh điều chỉnh, video cũng không ngừng giảm bớt, trong mắt của nàng trong hình tìm kiếm. Không nhiều sẽ. Lý Ngọc Chân ở phía trước quảng trường, ở đó rộn ràng trong đám người chú ý đến Lục Bình thân ảnh. Bắt, đem video trang phóng đại. Lý Ngọc Chân thân thể hướng về lưng ghế tới gần, chân ngọc trung điệp, nàng hồi tưởng lại trước đây Lục tiên sinh ở trong phòng làm việc lời nói. Cho dù là đoạn thời gian gần nhất, nàng đồng dạng không có buông lỏng đối với Lục Bình hiểu rõ. Không phải nói sẽ đối Lục Bình có mang ác ý, mà là trước mắt mới chỉ, trường hợp này làm là không cân bằng, bọn hắn không có nắm giữ được Lục Bình bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cho dù tại lão gia tử để cho nhiều tài nguyên hơn sau đó, thông qua gia tộc lực lượng tiến hành điều tra, vẫn như cũ toi công dã tràng. Lục Bình hợp với mặt ngoài tài liệu, tựa hồ là chuyên môn cho bọn hắn nhìn, làm sạch sẽ, cho dù tại kính lúc bên dưới vẫn không thấy tí tí sơ hở. Đúng lúc, trong hình từng bước phát triển, sắc trời dần dần hắc. Cao ốc phía trước, quảng trường, Lục Bình nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, hắn và Trương Ngoánh Ngoánh sánh vai đi, bên cạnh nữ hải túi đầu, mang theo chút bụi bẩm đỏ mặt có thể chảy ra nước. Bốn phía, trong đám người, Cố Đại Thạch đang cầm hoa, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Bình cùng Trương Ngoánh Ngoánh. Hắn thật giống như so sánh Lục Bình còn gấp hơn Trương, không ngừng nuốt nước miếng. Một cái khác một bên, con đường miệng, đồng dạng ôm lấy hoa tươi cô nương không ngừng nhìn đến điện thoại di động, chạy chậm vào quảng trường, nàng tại như dệt cười trong đám người tìm kiếm nhà mình hôn bản thân. Hô, nàng nhìn thấy Trương Ngoánh Ngoánh bóng lưng, theo sát, nàng hoài nghi nhìn về một cái khác một bên, đồng dạng ôm lấy hoa người thanh niên. Đi qua trước mắt người qua đường tựa hồ trở nên hư hóa. Bên hai, thanh âm huyên náo biến mất vô tung. Lục Bình bước chân chẳng biết lúc nào càng nhích tới gần Trương Ngoánh Ngoánh, mu bàn tay hướng cô nương mu bàn tay tới gần, đầu ngón tay vừa chạm vào hướng về nữ hài đầu ngón tay. Người sau giống như nai con bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện thức tránh ra, nhưng theo sát, nữ hài tựa hồ phản ứng lại, nàng mở to hai mắt, khẩn trương đến thân thể đang run rẩy, bàn tay rũ trở về. Nàng lần nữa cảm xúc đến bình ca đầu ngón tay. Tay trái bị nắm chặt, thật giống như chạm điện rồi. Nhưng theo sát, cảm thấy bình ca lòng bàn tay thật ấm áp, có một ít không bỏ được rời khỏi. Có rảnh cùng đi với ta ngắm sao sao? Lục Bình nghỉ chân, nhìn chăm chú Trương Ngoánh Ngoánh khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Hắn vừa dứt lời, đỉnh đầu, nguyên định đến nay dạ 12h xuyên hòa lớn thúc cảm tạo pháo hoa xuất sắc tách ra, rực rỡ pháo hoa bày khắp toàn bộ không trung, hào quang phản chiếu ở trên quảng trường ban tộc nhóm trên mặt, Lục Bình cùng Trương Ngoánh Ngoánh là bọn hắn bên trong cũng không thu hút hai vị. Cố Đại Thạch ôm trong ngực hoa, bước nhanh hướng về bọn hắn chạy đi. Suy, vẫn tính là có trách nhiệm. Một vị khác ôm lấy hoa cô nương cười một tiếng, ôm lấy hoa chuyển thân tiêu sái rời khỏi. Lợi hại. Văn phòng. Pháo hoa ngay tại thủy tinh một bên tách ra. Lý Ngọc Chân lạnh lùng đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Lục Bình cùng kia phổ thông cô nương động tác, nàng ánh mắt sắc bén, quan sát chi tiết động tác, dò xét bầu không khí biến hóa. Sau một hồi, Lý Ngọc Chân thở dài cho hạ giận. Nàng bất kể thế nào nhìn, đều chỉ cảm thấy đây là phổ thông đi làm nhân viên hướng về một vị khác phổ thông đi làm nhân viên tỏ tình. Nếu mà chưa từng thấy biết Lục Bình một mặt khác, hết thảy trước mắt đều bình thường. Mà bây giờ, nhìn lại trong theo dõi cảnh tượng, ở đó bình thường lãng mạn hình ảnh sau lưng, cho dù là Lý Ngọc Chân đều không khỏi trở nên kiêng kỵ. Khủng bố nam nhân. Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú hướng về Lục Bình, trầm giọng nói, lại chuyển nhìn về kia cơ hồ bị hạnh phúc làm mờ đầu góc phổ thông cô nương, nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trong hiếm thấy để lộ ra vẻ thương hại. Nàng biết sống ở một cái bị đan dệt ra tốt đẹp giả tưởng bên trong. Có lẽ, không lâu sau một ngày nào đó, Lục tiên sinh nhiệm vụ hoàn thành rời khỏi, nàng chọn đời đều đang tìm kiếm kia hoàn mỹ bạn lữ. Cốc cốc cốc. Cốc cốc. Đúng lúc, bên ngoài phòng làm việc, cửa phòng bị trừ vang lên. Lý Ngọc Chân thu liễm thần sắc, đem màn ảnh trang hoán đổi, đồng thời, nâng cao âm thanh, đi vào. Thư ký Hạ Đình vội vã đi vào. Lý tổng, Trung Hải vòng tài chính phát sinh động đất. Hạ Đình ôm trong ngực tư mục, thần sắc có vẻ mười phần nghiêm trọng, nàng đi nhanh đến trước bàn làm việc, trầm giọng nói ra. Cái gì? Lý Ngọc Chân đáp một tiếng. Nàng nhận lấy Hạ Đình đưa tới thư mục, liếc nhìn. Đồng thời, nghiêng hai lắng nghe khởi Hạ Đình siêu tầm tin tức. Hoa Minh nắm cổ phần cùng Chí Hưng ngành mỏ liên thủ làm cục, đánh lén rồi Trung Hải vọng tộc Cao gia. Cao gia vị kia tài chính cự tử Triệu Chính Tiếu chính đang bất kể giá cao rút sạch có thể điều động tiền vốn. Hơn nữa, còn tại tách ra chất lượng tốt cổ hướng về ngân hàng thế chấp vay tiền. Hạ Đình nhanh chóng nói. Lý Ngọc Chân mí mắt nhảy lên, nàng liếc nhìn trong tay chi tiết, thần sắc nghiêm nghị. Đây rõ ràng mưu đồ đã lâu, sẽ không dễ dàng kết thúc. Lý Ngọc Chân cong ngón tay, chụp chụp mặt bàn. Cao gia là Trung Hải địa phương vọng tộc, từ hơn trăm năm phía trước liền bắt đầu kinh doanh thế lực. Nó vừa bị đánh lén, kia dẫn động tới số tiền không thua gì Đông Nam Á tiểu quốc tài chính chiến tranh. Mưa gió muốn tới. Thông báo tài chính bộ môn. Tất cả mọi người hủy bỏ nghỉ phép, cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm Cao gia, Triệu Chính Tiếu. Lý Ngọc Chân trầm giọng nói. Nàng mắt thấy thư ký Hạ Đình rời khỏi, đôi mắt bên trong lộ ra nghĩ giả bảo. Nàng cầm lên trước bàn máy điện thoại, thả tay xuống bên trong nhiệm vụ. Ta cần biết rõ Hoa Minh nắm cổ phần cùng Chí Hưng ngành mỏ đánh lén Cao gia tất cả chi tiết. Chỉ nói rồi một câu. Lý Ngọc Chân ngồi ở trước bàn làm việc, sau lưng nàng pháo hoa như cũ không ngừng đang nở rộ. Đây đột phát tính Trung Hải khủng hoảng tài chính, đối với Lý Ngọc Chân mà nói là chuyện tốt, ít nhất kia đã từng nhìn chằm chằm nàng đám linh cầu, ngay lúc này tất nhiên tạm thời rời đi ánh mắt của bọn nó. Tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Hỗn độn ám lưu hung dũng khó lường. Tin tức là con mắt. Nhà ai biết được rõ ràng hơn, nhà ai liền có thể trước thời hạn đóng tốt internet, làm xong cục, ăn lớn nhất một ngụm thịt. Cho dù không ăn thịt, cũng có thể bảo trì lại trầm ổn, không được đám linh cầu ăn. Lý Ngọc Chân đứng lên, nàng giảo bước, đứng tại rơi xuống đất thủy tinh phía trước. Nhìn xuống hướng về dưới chân, tại trong ánh mắt của nàng, kia quảng trường phía trước chẳng chịt ngước nhìn pháo hoa thân ảnh giống như kiến một bản nhỏ bé. Đi trở về bàn làm việc, cầm lên điện thoại di động. Một cái khác một bên, Trương Ánh Ánh ôm trong ngực Hoa, nàng còn sót lại một cái tay bị san bằng ca gắt gao rát. Hai người đã từ quảng trường rời khỏi, hướng trạm xe lửa đi tới. Ồ, Đại Thạch anh trai đâu? Trương Ánh Ánh chợt ngẩng đầu lên, nhớ ra cái gì đó. Cố Đại Thạch ban nãy đưa đến hoa tươi sau đó, thật giống như đã không thấy tăm hơi. Hắn vẫn tính biết điều, thật sớm liền chạy. Lục Bình khoe miệng chứa đựng nụ cười, ôn hòa nói, kỳ hỉ. Trương Ánh Ánh cười lên, con mắt cơ hồ đều cong thành một nhà. Đồng thời, trong ngực điện thoại di động chấn động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 89, đến Hồng Lâu, làm giao hàng, mặc kệ nàng. Cắt đứt. Lục Bình nên hướng Trương Ánh 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 mắt hỏi thăm, nhún vai một cái. Người tóc loạn. Từ quán ăn đi ra, đêm đông hàn phong thổi qua, Lục Bình chú ý tới Trương Ánh Ánh lọn tóc giơ lên một tia ngốc lông, nghỉ chân, đầu ngón tay xuyên qua người sau tóc đen, đem ngốc lông trải chuốc bằng phẳng, kẹp ở sau. Hắn chuyên chú làm một động tác này, nên hướng Trương Ánh 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 mắt thì mới chú ý tới nữ hải con ngươi sáng ngời, tràn ra là không hề che giấu hoan hỉ. Để ép một trận đường xe chạy, đem cô nương đưa vào tàu điện ngầm. Cô nương tuy rằng một khắc không muốn tách ra, nhưng càng không bỏ được để cho người trong lòng ngồi hơn một giờ tàu điện ngầm đem nàng đưa về nhà, lại hai giờ đi vòng vèo trở về phòng trọ. Nhìn chăm chú tàu điện ngầm rời khỏi, Lục Bình dịu dàng nụ cười từng khúc thu liễm, hắn nghịch như dệt cười dò người đi trở về mặt đất. Trong quá trình, còn từ tay nhấc trong cặp táp lấy ra bộ kia kính mắt gọt vàng, đeo lên. Lúc ngẩng đầu lên, đường đi bộ đèn nồng đỏ đánh vào trước mặt của hắn. Xảy ra chuyện. Lục Bình thấp giọng nói. Hắn hồi tưởng lại lúc nãy trong điện thoại, Lý Ngọc Chân ngữ khí, mí mắt khiêu động. Lúc này, bên đường một chiếc màu trắng xe con lặng yên không tiếng động dừng lại, Lục Bình liếc nhìn, ngồi vào trong xe. Xe từ Trung Hải phồn hoa nhất đường đi bộ xuyên qua. Lục Bình nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, lui tới du khách đa dạng trên mặt mang nụ cười, đèn lồng đỏ rực rỡ, không nhìn ra tí ti Lý Ngọc Chân trong giọng nói, phát sinh đại sự cái bóng. Ông ngong. Bình ca, ngươi ngồi lên xe điện ngầm sao? Trong điện thoại di động, tin tức bắn ra. Mới vừa rời đi cô đường, đã tại bày tỏ ra nàng tưởng niệm. Lục Bình thần sắc ôn hòa, trong con ngươi tràn ra có chút nụ cười, đáp một tiếng, ngồi vào. Xe đang mở, Lục Bình đáp lại. Nguyên bản là khoảng cách xuyên hòa không xa lắm, chỉ 20 phút, đã tiến vào hầm Gaza. Lục tiên sinh, an ninh đội trưởng Bảo Huy Quân đã sớm chờ tại bên cạnh xe, hắn hơi không người, trầm giọng nói. Hấp thu lần trước sai lầm, khi Lục Bình lần nữa đến thì cả tòa cao ốc đều đang trong theo dõi. Lục tiên sinh, thư ký Hạ Đình cũng theo. Ừm. Lục Bình nhìn một vòng, ôn hòa đáp. Tình huống hiện tại là, trừ hắn ra còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, tựa hồ tất cả mọi người đều biết rồi. Mà đây tất cả mọi người, lại chuyện đương nhiên cho là hắn hẳn giải chuyện này. Ra bước, hướng về thang máy đi tới. Phía sau hắn, chỉ Bảo Huy Quân cùng Hạ Đình đi theo, trước một bước nhấn mở thang máy, chờ tại thê trước cửa. Lục Bình tính toán, không lâu, hắn ở đáy lòng thở dài, quyết định đi một bước nhìn một bước, hắn thiếu hụt chân chính tin tức con đường đây là cái vết thương chí mạng. Trên thực tế, hắn liền hỏi dò đều không thể trực tiếp hỏi, đây vi phạm người khác thiết lập. Bình ca meo meo meo. JVG. Ngươi năm mới có muốn tới hay không nhà chúng ta ăn cơm tất nhiên. Nhà ta năm mới quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi. Đáng yêu.
JVG.
Trong thang máy, Lục Bình chú ý không ngừng bắn ra tin tức, hắn túi đầu đáp lại. Vào lúc này, gửi đi bạn gái tin tức là phù hợp người khác thiết lập, nếu mà cố ý xem nhẹ, khả năng còn muốn ra vấn đề. 58 tầng, văn phòng. Lý Ngọc Chân nhìn đến trước mặt tựa hồ thật lọt vào yêu cháy bỏng nam nhân, đáy lòng càng ngày càng kiêng kỵ, nàng không ngừng đem cái nam nhân này nguy hiểm đẳng cấp đề cao. Nói một chút coi, muốn biết cái gì đó. Tại Lý Ngọc Chân nhìn soi mói, Lục Bình chấn định hồi phục Trương Oánh Oánh tin tức. Hắn bên trên một giây, trong vẻ mặt còn tràn ra ngọt ngào, một giây kế tiếp, lúc ngẩng đầu lên nụ cười ấm áp bên trong rồi rào đến hư giả, bình tĩnh đáp. Lục tiên sinh ánh mắt thật tốt, đây là cái không tồi cô nương. Lý Ngọc Chân không có trực tiếp hỏi, lạnh lùng con ngươi chú ý Lục tiên sinh, thở dài nói. Lục Bình nghe thấy, hắn cười nói, còn phải đa tạ Lý tiểu thư, ban nãy pháo hoa mười phần hợp với tình thế. Đối phương trong lời nói không khỏi ẩn tàng đối với Lục Bình phản ứng quan sát, mà Lục Bình chính là đem đấy lòng bất an để lại, dùng bình tĩnh cùng ung dung đáp ứng, tự nhiên phong khoáng, thật giống như ngươi thấy hết thảy đều là ta đặt ở dưới ánh mặt trời. Lục tiên sinh. Lý Ngọc Chân liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Bình, không tiếp tục tiếp tục, chỉ nâng cao chút âm thanh. Ân. Lục Bình thở phào một cái, đáp lại. Trạng vạng tối 17:45 phần, Hoa Minh nắm cổ phần cùng Chí Hưng ngành mỏ làm cục cũng đồng thời phát lực. Trung Hải địa phương vọng tộc cao gia, nhiều hơn sản nghiệp toàn bộ bị thương nặng. Ngay vừa mới, Triệu Chính Tiếu cắt thịt, điều động gần 50 ức, giúp cao gia cản trở về. Lý Ngọc Chân lời nói có lực, trầm giọng nói ra. Lục Bình tỉ mỉ nghe. Khi nghe thấy Hoa Minh nắm cổ phần cùng Chí Hưng ngành mỏ mấy chữ trước mắt, hắn mí mắt khiêu động, phảng phất ý thức được cái gì. Chờ tiếp tục nghe xong, Lục Bình tính toán một trận, mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Triệu Chính Tiếu là đồ điên. Lục Bình thì thầm nói. Hắn có thể xác định, lúc này đang phát sinh ở Trung Hải vòng tài chính biển gầm nhất định là bởi vì hắn bán ra phần kia tình báo thúc đẩy. Nói không được, liền Hoa Minh nắm cổ phần cùng Chí Hưng ngành mỏ sau lưng đều đang ngẩn ra. Bọn hắn tuyệt không có cùng cao gia vạch mặt ý tứ. Đây con mẹ nó. Đây con mẹ nó. Lục Bình liên tục mắng. Tình báo bên trong tin tức tại trước mặt hắn, chỉ có thể dùng đến chấn nhiếp, muốn bán ra một cái giá cả thích hợp. Có thể tại những này chân chính ở tại kim tự tháp tầng cao nhất trong tay, lại có thể dẫn động 100 ức ngàn ức tài chính chiến tranh. Lục tiên sinh, ra ra đi, ta muốn biết càng nhiều. Lý Ngọc Chân dừng lại, lập tức nói ra. Lục Bình trong đầu phảng phất phục bản Triệu Chính Tiếu tin tức, hắn chân chính rõ ràng thế cục chính đang thế nào mấy liệt. Hắn nắm giữ tin tức, cực khả năng đã quá hạn. Không có trả lời. Một hồi lâu, nên hướng Lý Ngọc Chân lạnh lùng con ngươi. Xin lỗi, Triệu Chính Tiếu tiên sinh đồng dạng là ta khách hàng, con người của ta bình thường sẽ không lần hai buôn bán khách hàng tin tức. Lục Bình trầm giọng nói. Nguyên lai là dạng này. Lý Ngọc Chân nghe thấy, tuyệt mỹ trên mặt cũng không có để lộ ra dư thừa thần sắc, nàng gật đầu một cái, đăm chiêu đáp. Lục tiên sinh, trận này trong nước xoáy, phải chăng có ngài vết tích? Lời còn chưa dứt, liền hỏi lần nữa. Lục Bình trên mặt như cũ treo nụ cười ấm áp, chỉ nhún vai, ai biết được. Được rồi, nếu mà chỉ là chuyện này, Lý tiểu thư liền vì vậy dừng lại đi. Nói xong, Lục Bình đứng dậy, tiêu sái vỗ mông một cái, sau đó xốc lên túi công văn rào bước rời khỏi. Ngồi ở Lý Ngọc Chân trong xe, tại xác nhận sau khi an toàn, từ một tòa thường cực kỳ hầm ga ra đi ra. Lục Bình lên lầu, đứng tại trung tâm mua sắm dòng người nhiều nhất An Vật Thương Thành, mua mấy chuỗi cá viên. Lục Bình ăn cá viên hòa tan vào nhân viên văn phòng trong quần thể, đi ra trung tâm mua sắm trận chiếc taxi. Khi nghe thấy Lý Ngọc Chân miêu tả sau đó, sâu trong nội tâm hắn không ngừng hiện ra khẩn cấp cảm giác. Dạng này tài chính động đất, nó có thể mang theo phản ứng dây chuyền giống như sóng gợn sẽ không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương đi, thân ở trong đó, Lục Bình không thể xác định lúc nào liền sẽ rơi vào hắn trên thân. Sư phó, đến Tây Thành. Lục Bình không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu, nói ra. Hắn tính toán đến Hồng Lâu phụ cận, trước tiên đi một vòng. Mặc dù còn chưa thiết lập sẵn tiếp xúc nô gia cùng Hồng Lâu kế hoạch, nhưng ít ra để cho tâm lý có một ít đấy. Chương 90, Đinh Thanh tại Hồng Lâu. Vượt quá bình thường. Đúng là con mẹ nó vượt quá bình thường. Lục Bình đứng tại giao lộ, hắn trông về phía xa những tòa màu đỏ kiến trúc, phát ra cảm khái. Tòa này Hồng Lâu ở tại Trung Hải tấp đất tấp vàng trung tâm nội thành, bốn phía tương đối lớn một khối khu vực đều là xây dựng ở tại thế kỷ trước ngôi nhà cũ. Ánh trăng sáng trong vung vãi, đèn tín hiệu biến hóa. Lục Bình xách túi công văn, đặt ở làn dành cho người đi bộ bên trên. Khi xuyên qua đường xe chạy, hắn liền đi tại Hồng Lâu lan can sát ra. Không cần tận lực che giấu mình, kia hai hàng cây ngô đồng mọc như rừng đường chính, rất nhiều từ bốn phương tám hướng chạy tới du khách giơ lên cao điện thoại di động, đem lấy cảnh khung nhắm ngay những tòa nhã tĩnh Hồng Lâu. Hồng Lâu cánh cửa liền ít nhất là 10 ức tài sản. Lục Bình bước, hắn thần sắc ôn hòa, cũng như du khách một bản tùy ý đánh giá bốn phía cảnh đêm. Đồng thời, trong đầu tại suy nghĩ đến Hồng Lâu đưa quy trình. Ngoại trừ vị kiêm nô gia chuyên môn yến thỉnh khách mời ra, ngoại địa đến bình thường phú thương, quyền quý, nếu như muốn tham dự Hồng Lâu định kỳ yến hội cần ít nhất trước thời hạn một cái tháng đưa lời mời. Trải qua khảo hạch sau đó, mới có thể nhận được thư mời. Khoảng cách cổng chính không xa. Lục Bình tim đập rộn lên, hắn nắm túi công văn tay dùng sức chút, liếc nhìn trước cửa mấy vị thân ảnh, bất động thanh sắc. Có thể tham gia yến hội khách mời, đã thuộc về ưu chất hạch tâm tân khách. Tại cái này hạch tâm vòng tầng ra, các nơi phú thương, quyền quý mỗi ngày đều còn có thể đệ giao xã giao lời mời, nhờ giúp đỡ lời mời, đem cá nhân điều kiện và nhờ giúp đỡ nhu cầu viết ở trong phong thư. Hồng Lâu khảo hạch qua đi, sẽ là mỗi một vị đạt thành điều kiện khách mời phối hợp tổ cục, đem nhân mạch cùng nhân mạch liên hệ chung một chỗ, thúc đẩy hợp tác, giải quyết nguy cơ. Đứng ở Hồng Lâu cổng chính một bên, trông thấy cách đó không xa, hai miếng cổ điện đóng chặt cửa sắt, khí chất thiết huyết lao luyện an ninh trang nghiêm đứng tại trạm gác bên trong. Lục Bình lấy điện thoại di động ra, nên đón kia lan can sắt sau đó,
ánh đèn làm nổi bên dưới hồng lâu sẽ phì rồi trương hình ảnh. Cùng hắn như vậy tư thế tương đồng, tất còn có 5-6 vị du khách. Vừa thu điện thoại di động về, phương xa giao lộ, ánh đèn chiếu đến, chỉ nhìn thấy một chiếc treo ngoại địa biển số, bảng số xe là 5 cái 5 rồn rợn sờ lái tới gần. Trước sau du khách thán phục trông về phía xa. Rồn rợn sờ đoàn xe dừng ở trước cửa chính, trên người mặc câu phục cẩn thận tỉ mỉ trung niên quản gia đi xuống xe, hướng an bảo đảm giao thiệp cái gì đó. Không nhiều sẽ. Cửa xe bị đẩy ra. Đầu mập hài to người trung niên trên mặt để lộ ra vẻ mặt gấp gáp, hắn hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao thói quen, vung tay múa chân, ngựa khí kịch liệt, nước miếng cơ hồ đánh vào an ninh trên mặt. Một lát sau, người trung niên phẫn nộ từ trong xe lấy ra phong thư, nhét vào trước cửa hồ sơ. Hắn dạo bước, hướng đi hồng lâu chính đối diện một cái khác căn bình thường trong kiến trúc chờ. Xuyên thấu qua thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy khác nhau thân phận tồn tại, bọn hắn hoặc nóng nảy, hoặc bất an, hoặc bình tĩnh. Không phải là không có ai tự mình thúc đẩy hợp tác, chỉ là dạng này liền không có hồng lâu với tư cách phe thứ ba chứng kiến, cũng lại khó mà đi vào cái vòng này. Hồng lâu hội tụ khổng lồ giao thiệp năng lượng, vị tiên nô gia dạ tâm lớn vô cùng. Lục Bình đem một màn này thu tại đáy mắt, văn tự miêu tả nhiều hơn nữa cũng không bằng tận mắt chứng kiến hết thảy các thứ này đến chấn động, cho tới giờ khắc này Lục Bình mới có thể hiểu rõ duy trì ra dạng này một tòa hồng lâu nô gia nắm giữ rất cường đại thủ bút. Hâm mộ, Lục Bình trong lòng sinh ra rất nhiều hâm mộ. Trình độ nào đó nói nô gia dưới quyền hồng lâu chính là hắn muốn sáng lập phương hướng. Không có nhiều hơn nữa nhìn, Lục Bình biết rõ đây hồng lâu nhìn đằng trước giống như bưng lỏng, mỗi ngày đều có nối liền không dứt du khách ngoại địa đến trước chụp hình, nhưng kỳ thực ngoài lòng trong chặt, phàm là đi vào tương ứng khu vực liền nhất định sẽ xuất hiện tại hồng lâu thiên võng một dạng giám sát thiết bị bên trong. Tại bên trong khu vườn bộ, toàn cầu cao cấp nhất an ninh đoàn đội dò xét bốn phía, ngươi nhìn lâu mấy lần hoặc là thần sắc dị thường đều sẽ bị trong tối điều tra. Bất động thanh sắc, tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị từ con đường phía trước miệng rời khỏi, nhưng liền muốn chuyển hướng thì một cái khác chiếc dừng ở hồng lâu trước cửa chính xe con màu đen dẫn tới Lục Bình chú ý. Cửa xe bị mở ra, tướng mạo phổ thông người trung niên đệ giao ra thư mời. Lục Bình chỉ nhìn một cái, hắn trong con ngươi bỗng nhiên có rút, tiếp tục bước đi ra hồng lâu giám sát phạm vi. Lục Bình thở hổn hển, hắn con mắt trợ to. Trong xe, Đinh Thanh, nhất định là Đinh Thanh. Ban nãy người trung niên Lục Bình đương nhiên nhận thức là theo tại Đinh Thanh bên cạnh Tâm Phúc. Trái tim kịch liệt khiêu động, rõ ràng vẫn là đêm đông, nhưng sống lưng đều đã bị ướt mồ hôi. Đinh Thanh bị Lục Bình coi là Tâm Phúc, là biết hắn nhiều chuyện nhất một vị tồn tại, nhưng bây giờ vượt quá nắm trong tay biến cố tựa hồ chính đang phát sinh. Tại ven đường ngăn cản cho mướn, Lục Bình ngồi vào trong xe chạy ra khỏi rất xa, nhịp tim của hắn mới dần dần bình phục. Không có lúc nãy như vậy sợ hãi và hoảng loạn, lý tính đại não điên cuồng nhớ lại hồng lâu tình báo, hoặc là liên quan đến Viên Thái Bình tình báo. Hô, là ta ban nãy phản ứng quá độ rồi. Cho mướn đậu sắt ở cũ kỹ tiểu khu phía trước. Lục Bình hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: bằng vào Đinh Thanh hôm nay thân phận, có thể cùng vị Tiêu Ngô gia sản sinh đồng thời xuất hiện quả thực quá bình thường bất quá. Hắn chỉ là một tình báo con buôn, người mối lái, Đinh Thanh không thể nào cứ như vậy liền đem mọi người mạch đẻ ở hắn trên thân. Trở lại cùng thuê nhà. A Bình đổi mắt tiếng, mới vừa vào cửa, ố vàng ánh đèn đánh vào Lục Bình trên mặt, theo sát, kèm theo vang lên là cùng thuê bạn cùng phòng Mẫn Đan tỷ tiếng nạ báng. Lục Bình nên đón thanh âm đàm thoại nhìn đến, trông thấy Mẫn Đan tỷ mặc lên nai đeo váy ngủ, tại trong phòng bếp nấu đồ vật. Nàng tựa hồ là nghe thấy động tĩnh, lộ ra nửa bên thân thể. Không tồi, a có nhiều như vậy lịch sự cầm thú cảm giác. Hạ Mẫn Đan môi đỏ lóe vầng sáng, tiếp tục nói: muốn xem thử một chút, bất quá cảm giác vẫn là không quá thói quen. Lục Bình lấy lại tinh thần, tại nhìn thấy Đinh Thanh xuất hiện tại Hồng Lâu sau đó, hắn suy nghĩ cơ hồ đều bị vô số loại khả năng chiếm cứ. Thế cho nên, liền đợi bề ngoài kỳ chức nhân viên thân phận mắt kính gọng đen cũng không thay cho. Gãi đầu một cái, thật ngại ngùng nói: ăn một ít đi, nấu điểm mặt, lại tiên hai cái trứng tráng là tốt. Hạ Mẫn Đan nói ra: được, cảm ơn Mẫn Đan tỷ. Lục Bình không có cự tuyệt, cười đáp. Hắn thay cho giày, trước tiên xách túi công văn trở lại phòng ngủ của mình. Đứng tại một thân một mình trong phòng ngủ, Lục Bình hít thở sâu chừng mấy ngụm lớn, đem mắt kính đổi trở về, mới đi ra khỏi môn. A Bình, ngươi là không rõ, hôm nay Trung Hải vòng tài chính là phát sinh đại sự. Ha ha, đợi sáng mai cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, khẳng định rất cường tráng nhìn. Mẫn Đan tỉ một cái chân giẫm ở băng ghế trước, một cái chân sắp phủ xuống đấy. Nàng bưng lên chén, hưng phấn nói ra: cự lao đợt này là thật ác độc a. Vì giúp cao gia giải bộ, đó là không tính toán chi phí đi vào trong bỏ tiền. Cự lao, Lục Bình hỏi một tiếng: Triệu Chính thiếu a, chúng ta những này tiểu kim dung hành nghề giả đều gọi hắn cự lão. Nghe nói cự lão lao bà xuất từ cao gia cái khuê nữ này thật là không có phí công sinh, không hổ là thần tượng của ta, gặp phải chuyện là thật dám kháng a. Hạ Mẫn Đan không ngừng nói ra. Chương 91, Mẫn Đan tỷ hài lòng. Mẫn Đan tỷ hôm nay thật giống như có cái gì không đúng, tâm tình bên trên sức giãn kéo rất xiết, hương phấn cùng xa suốt xen lẫn, tựa hồ còn muốn phát tiết. Má của nàng da vượng nhiễm đến hồng nhuận. A Bình từ tủ lạnh lấy ra bình địa, một tay phốc suy đem móc kéo gõ mở, gạt bỏ dưới chân dép, nằm ở trên ghế salon. Mẫn Đan tỷ tiếng gọi, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng nhìn về phía ngồi ở khác nửa bên Lục Bình, môi đỏ vung lên, hỏi: năm mới lúc nào trở về? Không trở về. Mẫn Đan tỷ đâu? Ngày mai liền đi. Lục Bình chú ý tới mình vị này cùng thuê bạn cùng phòng biến hóa. Mẫn Đan tỷ trước ngực phập phồng, miệng nhỏ đích thở ra hơi nóng. Nàng thật giống như có một ít nóng gian, gãi gãi thắt lưng váy ngủ cổ áo, dãy rủa cổ thon dài. Dưới làn váy, mượt mà hai chân chụp lại. Nàng có nhục cảm tất chân trợn mà cong lên, chậm rãi tại hướng về Lục Bình tìm kiếm. Chật hẹp nhà cùng thuê, phòng khách, bầu không khí phảng phất ngưng kết.
Mẫn Đan tỷ thật giống như cũng trở nên khẩn trương, nàng có thể tràn ra nước con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm truyền hình, tay phải nắm chặt lon bia bất chi bất giác sử dụng ra sức lực, bình bắt đi xuống một khối. Nàng tựa hồ là trải qua áp lực quá lớn, chỉ muốn triển khai tiết lộ. Bàn chân khoác lên Lục Bình trước người. Lục Bình túi đầu liếc nhìn, chỉ nhìn thấy kia châu viên ngọc nhuận ngón chân gắt gao khép lại, còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Bàn chân liền như vậy, hướng phía dưới áp đi. Từ trong giá sách đổi mới ra phần thứ nhất tình báo sau đó, Lục Bình thì trở nên, hắn tại từng điểm xé mở đã từng giá trị quan cùng thế giới quan. Lục Bình nhìn về phía Mẫn Đan tỷ. Dưới ánh đèn lờ mờ, đó là 30 tuổi thành thục nhất tuổi tác, Lục Bình thò ra tay, đem trước người bàn chân nắm ở trong tay. Sau một hồi, phòng ngủ chính, Mẫn Đan tỷ lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tích tụ ở trong lòng khó chịu quét một cái sạch. Lý tính lại lần nữa chiếm cứ lại não, nàng còn nằm ở Lục Bình trước ngực, gò má nhảy vọt lên cao hồng nhuận, lông mi thật dài rung động. Một lát sau, Mẫn Đan tỷ liền giả bộ thành bộ dáng trấn định, nàng thon dài đầu ngón tay giống như tinh linh gõ đánh hạ cánh bằng lồng ngực. Đi theo, lười biếng rồi lưng một cái. Rất không tồi. Tỷ, hài lòng. Mẫn Đan tỷ nên hướng Lục Bình ánh mắt, nàng trong con ngươi lóe ra hoảng loạn, nhưng như cố gắng gượng làm ra thành thục tỷ tỷ tư thế, nói ra, yên tâm đi, tỷ cũng không cần ngươi phụ trách. Bất quá, tiểu tử ngươi, không nhìn ra a. Ngày thường đều thành thật vô cùng, thịt thật đưa miệng ngươi một bên, ngươi thật ăn a. Mẫn Đan tỷ vỗ về phía Lục Bình, trêu nói. Lục Bình gãi đầu một cái cười hắc hắc, hắn thở ra giọng điệu, chỉ cảm thấy tại phát hiện Đinh Thanh bái phòng nô gia hậu sinh ra áp lực, lại cũng tiêu tán rất nhiều. Được rồi, còn không mau cút đi, lại muốn đến một phát hay sao? Đệm giường gáy, Mẫn Đan tỷ thò ra chân cho vào hướng Lục Bình, giận trách. Nàng mắt nhìn Lục Bình rời khỏi phòng ngủ của mình, chờ cửa phòng đóng lại, chỉ còn dư lại mình một người, Hạ Mẫn Đan gõ đầu góc của mình, đừng nhìn nàng tại Lục Bình trước mặt luôn là ngự tỷ bộ dáng, nhưng nàng kỳ thực là cái tương đối bảo thủ người. A, thực sự là điên. Hạ Mẫn Đan bắt lấy tóc, tóc dài rối bù ngổn ngang. Qua thật lâu, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, bận rộn xoay mình, tìm được điện thoại di động. Trong phòng không tìm được, nàng thay đổi y phục, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, thò đầu ra, nhìn thấy Lục Bình không tại phòng khách sau đó mới thả lưới lỏng, nhón chân lên, không tiếng động đi đến trước ghế salon, tại trong khe hở tìm đến điện thoại di động của nàng. Mở ra thức ăn ngoài bình đài, mua một hộp tránh thai. Nam nghiêng. Lục Bình ngồi ở trước bàn sách, hắn đem một phần tin tình báo song song đặt vào. Nghiêm túc ánh mắt từ hắc màu nâu hồ sơ lướt qua. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Tiến Kinh, Lý Gia, Lĩnh Nam, Tống Gia. Còn có Triệu Chính Tiếu tình báo dẫn ra, Trung Hải địa phương vọng tộc, Cao Gia. Lục Bình mí mắt khẽ run. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn thông qua đổi mới ra tình báo, suy đoán đổi mới cơ chế là có thể giải quyết vấn đề của hắn hoặc nguy cơ. Mà bây giờ nhìn, khả năng còn không chỉ là như thế. Chỉ trước mắt tin tức, liền dính đến Triệu Quốc quyền quý tập trung nhất ba chỗ khu vực. Luôn cảm giác, đây tam phương thế lực, ba cái chuyện sau lưng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Lục Bình nhanh chóng đem Lý Ngọc Trần, Triệu Chính Tiếu và Cao Gia tình báo mở ra. Cố gắng đang tìm kiếm cái gì bằng chứng. Có thể là tình báo đẳng cấp còn chưa đủ, nhưng mà kia giữa những hàng chữ, Lục Bình luôn cảm giác một trận sợ hết hồn hết vía. Nếu mà suy đoán của ta là thật, tấm kia mở đại thủ đã sớm bố trí xong kết thúc, hiện tại xuất hiện tại trận này ván cờ bên trong. Khả năng tất cả đều là quân cờ. Suy đoán như vậy xuất hiện, Lục Bình kinh sợ, cảm thấy tay chân tê dại, hắn liếm môi một cái, không ngừng hít thở sâu. Đã chìm hãm vào rồi, rút người ra không. Hơn nữa nhìn không chân thực. Lục Bình ngồi chơi lúc, đứng lên, cái ghế nhét vào bàn trong bụng, mở rộng gân cốt sau kế tục làm lên tập luyện. Có thể là lúc nãy quá độ thiếu hụt, chỉ ngày thường rèn luyện một nửa số lượng, Lục Bình cũng có chút thở hổn hển. Hôm sau, chuông báo thức vẫn ở chỗ cũ, trời vừa sáng lên không lâu liền vang lên. Đưa tay nhấn tắt, Lục Bình tiếp tục ngủ, thẳng đến 9 giờ, Trương Ánh Ánh điện thoại đem đánh thức. Bình ca, Bình ca. Kỳ hỉ. Từ tàu điện ngầm lối vào đi ra, xa xa, Lục Bình liền trông thấy đeo đỉnh mét màu trắng cái mũ bạn gái Trương Ánh Ánh tại vẫy tay, nàng nhúc nhích thì đỉnh mũ cái kia mao nhung quả cầu ở sau hót lay động. Thật chờ Lục Bình đến gần, Trương Ánh Ánh thật giống như phản ứng lại, nàng trắng non gò má hồng nhuận, cả người rốt cuộc có vẻ hơi xấu hổ cùng xấu hổ. Nhắc tới, đây là hai người xác định quan hệ sau đó, lần đầu hẹn hò đâu. Không tồi, rất đáng yêu. Lục Bình vỗ vỗ Trương Ánh Ánh cái đầu nhỏ, thuận thế đem cô nương trong tay tại trong lòng bàn tay, ôn hòa nói. Hai người đi ra thật là xa, Trương Ánh Ánh mới từ cái này loại nhăn nhó trong trạng thái thanh tỉnh. Bình ca, kế hoạch hôm nay là giúp ngươi tiến hành đồ tết chọn mua, bao gồm trước cửa câu đối, trong phòng chữ phúc, còn có trái cây, đồ ăn vặt, nhanh đóng thực phẩm. Trương Ánh Ánh từ trong bao nhảy ra quyển sổ nhỏ, nghiêm túc nói ra. Hôm đó buổi chiều, thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, siêu 1/3 cổ phiếu ngã ngừng. Năm 29, chạm vào tối. Lục Bình một thân một mình ngồi ở Trương Thiếp câu đối xuân, chữ phúc nhà cùng thuê. Hắn không có đáp ứng Trương Ánh Ánh mời, cho dù dựa theo quần thể logic, hắn cũng không cần muốn vào lúc này liên tiếp xúc bạn gái phụ mẫu. Bắt đầu đi. Lục Bình thấp giọng nói. Mấy ngày nay, hắn đã đem Hồng Lâu cùng Nô Gia tình báo phảng phất nhìn mấy lần. Chỉ hoan tiếp nữa, chỉ sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều biến số, dù sao trong giá sách tình báo chỉ phụ trách đổi mới, không phụ trách đổi mới. Gọi thông dãy số. Uy. Điện thoại thông. Lục Bình con ngưng ngưng tụ lại, ôn hòa đáp, chính là Ngô thị trường, Nô Gia. Trung Hải, ánh đèn làm nổi bật bên dưới Hồng Lâu. Ngài là? Người trung niên giơ tay lên. Trong phòng thoáng chốc cán tĩnh, hắn liếc nhìn dãy số, lại cười nói. Chương 92, cùng Nô Gia độ sâu hợp tác. Nhà cùng thuê. Phòng khách. Lục Bình tay nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa phòng bếp cửa kính phía trước kề sát vào chữ phúc. Tương ứng lóe lên hình ảnh, chính là Trương Ánh Ánh cười gương mặt. Đúng lúc, Nô Gia thân ảnh ở bên thai vang dội, rất có tư tính, thanh âm tuyến hơi hơi âm u. Ánh mắt ngưng lại. Tiếp thông điện thoại sau đó câu thứ nhất đối thoại, thậm chí khả năng quyết định tiếp theo giữa hai người đánh cờ hướng đi. Muốn nói đơn giản, phải có thể cho thấy lực trấn nhiếp. Nô gia. Lục Bình tiếng hô. Hắn khống chế tốc độ nói và âm điệu, dừng lại một lát sau, tăng thêm chút âm thanh, đi lên nữa, liền vượt qua. Từ Lý Ngọc Chân tình báo bắt đầu, liên tục lại từng phong tình báo. Lục Bình lặp đi lặp lại đọc, cho dù đã đổi mới bước phát triển mới tin tức, cũng thường thường trở về nhìn. Càng là nhìn, càng có thể cho ra một cái kết luận. Đó chính là, mỗi cái cấp bậc đều có xem không đến nhưng thật thật tại tồn tại thành lũy hạn mức tối đa. Khi ngươi vượt qua cái này thành lũy, kết quả nhiều sẽ không dễ nhìn, hướng thượng tầng chia lợi ích hơn nửa lợi ích đổi lấy sinh tồn, hoặc trực tiếp bị hái quả, sinh tử đạo tiêu. Có thể đột phá thành lũy người, gọi là Tề Thiên Đại Thánh cũng không quá đáng. Đàm Tiếu có hồng nho, lui tới không dân thường. Hồng Lâu. Tiếp thông điện thoại người trung niên trên mặt nụ cười không có biến mất, hắn chào hỏi trước mặt phú thương, các quyền quý tiếp tục vui đùa, đứng dậy, đi về phía bên cạnh cổ điện hình nửa vòng tròn ban công. Đứng tại ban công trước, bắt lấy ngọc thạch một dạng tay vịn. Tiên sinh nói giỡn, Nô Mô bất quá hảo giao bằng hữu, trong vòng người cho chút thể diện. Nô gia, cười nói. Hắn trong mắt trắng đen rõ ràng, mắt không chớp nhìn chằm chằm trước người vườn, không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại Hồng Lâu như mặt trời ban trưa, nhưng cụ thể nắm giữ bao nhiêu năng lượng, phát triển đến trình độ nào, chỉ có hắn rõ ràng. Hắn đồng dạng hiểu rõ, mình chính đang chạm vào vắt ngang ở đỉnh đầu hắn cái kia hồng tuyến. Lục Bình tiếp tục điện thoại, không có trực tiếp đáp ứng. Chỉ trong chốc lát, trong giọng nói cũng tràn ra chút nụ cười. Nô gia hảo giao bằng hữu. Vừa vặn, chúng ta cũng tốt giao bằng hữu. Tiếp tục nói rồi mấy câu. Liên kiểm tra một hồi Nô gia. Bây giờ là vậy, Yến Kinh Thành thời gian 5 giờ chiều 45 phút. Nô gia nếu là có thể tại 6 giờ trước, tìm đến ta, cũng dừng xe ở trước mặt của ta, coi như làm thành thông qua. Lục Bình liếc nhìn thời gian, thu liễm trong tiếng nói nụ cười, chậm chậm nói ra. Nói xong. Lục Bình cúp điện thoại. Trước ghế salon, đem điện thoại nắm ở trong lòng bàn tay, Lục Bình thật dài hít thở sâu đến, hắn nhịp tim tăng tốc, sống lưng toát ra dày đặc mồ hôi. Cái này 15 phút, là Lục Bình thông qua tình báo, tính toán ra Ngô thì Trương Giới Quyền thông qua điện thoại xác định vị trí tìm đến hắn, cũng tại hắn phụ cận khoảng cách ngắn nhất mức độ xe đến cần cực hạn thời gian. Cũng không tệ lắm. Toàn bộ đều tại dựa theo ta thiết tấu đi. Trong phòng rất an tĩnh. Lục Bình tới giày ra, chân đạp tại trên ghế salon. Hắn bao bọc hai chân, đem đầu chôn ở giữa bắp đùi. Đây là Lục Bình đoạn thời gian gần nhất lục lọi ra biện pháp, tại chính thức khẩn trương và sợ hãi trước, đem tâm tình siêu ngạch kích động phóng thích ra ngoài. Ông ngong. Bình ca. Bình ca. Ngươi thật không muốn tới nhà của ta sao? Ba ba của ta cùng mụ mụ, đều có thể hoan nghênh ngươi rồi. Ngươi nhìn ta túi sủi cảo. Kì hì. Sủi cảo. GVG sủi cảo. GVG. Bình ca, ta rất nhớ ngươi. Màn ảnh sáng lên. Tin tức liên tục bắn ra. Ta biết rồi. Trực tiếp từ phụ cận phái xe đi qua. Nô ra cúp điện thoại, trầm giọng nói ra. Hắn lúc xoay người, trên khuôn mặt nghiêm túc nhất thời vì nhiệt tình nụ cười thay thế. Tiệc rượu sảnh, mỹ nữ, rượu ngon và hồng lâu như mây hạch tâm các khách mời, hắn đi đến chính giữa, giơ ly rượu lên. Các vị, các vị. Nô mỗ nhận được cái điện thoại của bạn, muốn xử lý một hồi. Ly rượu này ta làm, mong rằng các vị chớ nên trách tội. Nô gia lớn tiếng nói ra, đi theo, ngửa đầu đem rượu uống cái sạch sẽ. Tiệc rượu sảnh. Trung Hải tất cả nhân vật có mặt mũi, thân mang tráng lệ lễ phục danh viện, nữ minh tinh nộn nhịp vỗ tay. Đem chén rượu treo ngược, nô gia không ngừng cùng một chút khách mời đáp ứng, cười đi ra gian phòng. Phòng khách ra, trên người mặc đuôi én quản gia dùng cô gái trẻ tuổi không lời, nữ nhân lạc hậu nửa bước, nói nhanh. Nô gia. Điện thoại chủ máy gọi Lục Bình, ta Minh Văn Hóa một tên phổ thông nhân viên. Xuyên Hòa cao ốc. Nô gia bước chân rất nhanh, trẻ tuổi quản gia cơ hồ muốn chạy chậm mới có thể đuổi theo. Hắn chợt nghỉ chân, nâng cao chút âm thanh. Ừm. Nô gia nghe thấy, thâm thủy đôi mắt hơi lấp lóe. 17 giờ 55 phút. 17 giờ 56 phút. 17 giờ 58 phút. Lục Bình cầm điện thoại di động, nhìn chăm chú kim chỉ phút khiêu động. Một lần nữa, ong ong, nô gia điện thoại xuất hiện tại trong màn ảnh. Giây phút không kém. Tiếp thông điện thoại. Lục Bình chứa đựng nụ cười âm thanh, tại nô gia vang lên bên tai. Nô thị Trương thần sắc đột nhiên ngưng tụ lại. Không quan tâm điện thoại bên kia phản ứng, Lục Bình chỉ đứng lên, cầm lên giá treo áo bên trên treo màu đen tu thân áo khoác ngoài, đem khăn lông vây quanh. Hai tay cắm ở túi bên trong, dạo bước đi ra cửa nhà. Hắn ở bề ngoài phổ thông nhân viên thân phận, là vô luận như thế nào đều không giấu được. Lục Bình dứt khoát, liền không ẩn giấu. Hắn muốn giấu, là mình hư vô mở mị tình báo thương nhân thân phận. Chỉ cần những này hổ báo cho sói nhóm không mò ra hắn đây nhất trọng tài liệu, bọn hắn liền sẽ đối với mình duy trì ở kiên kỵ cùng hiểu lầm. Chỗ ở trước lầu, màu đen bình thường xe con. Cười ngồi vào trong xe. 29 Tết ban đêm, Trung Hải tòa này cao cấp đô thị lớn tựa hồ trống rỗng rất nhiều. Lục Bình dựa vào lưng ghế, tay chống đỡ cằm, con ngươi từ cái này đi ngang qua mà qua thành phố lướt qua. Khoảng cách liên hoan mừng năm mới dạ hội còn có 2 giờ. Lục Bình đột nhiên nghĩ đến, Trung Hải, đến dựa vào phổ giang đỉnh cấp giang cảnh phòng. Lý Anh đem trong nhà tất cả đèn đều đánh mở, nàng cũng không có về nhà ăn Tết. Hoặc có lẽ là, nàng không dám trở về nhà, nàng rất sợ tại mình về quê quán trong lúc bên trong, vị thần bí kia Lục tiên sinh cho nàng gọi điện thoại tới, trước tiên phải giải quyết nhu cầu. Thật không dễ, nắm giữ hết thảy các thứ này. Lý Anh không dám mạo hiểm một chút nguy hiểm, để cho đã từng nhịn ăn nhà hàng, làm một bàn lớn thức ăn, đưa đến trong phòng. Lý Anh chỉ ăn rồi mấy hớp, cũng có chút kẻ nhạt vô vị rồi, nàng tâm tình tựa hồ có hơi xa xút, ngẩng đầu lên nhìn về phía căn này xa hoa đến đã từng không dám tưởng tượng gian phòng. Chân trần, đứng ở kia một dạng liền có thể thẳng nhìn Trung Hải sáng lạn nhất đường chân trời ban công. Lý Anh gò má hồng nhuận, nàng nhón chân lên, mở rộng hai tay, giống như là tại ôm tòa này cao cấp đô thị lớn. Thiên sinh, là quên mất căn phòng này. Nàng thì thầm nói, Tây Thành, Hồng Lâu. Màu đen xe con dừng ở cổ điện cao ốc phía trước. Nô gia dẫn quản gia thật sớm liền sau khi ở một bên, chờ xe dừng hẳn, hắn vốc lấy nụ cười tiến đến, nhiệt tình vì Lục Bình mở cửa xe. Lục Bình ngồi ở trong xe. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe lần đầu tiên khoảng cách gần đánh giá người trung niên này. Dáng người khôi ngô, trải đại bối đầu, Âu phục màu đen trang phục mặc lên người, mặt hắn bên trên vốc lấy nhiệt tình lại nụ cười sáng lạng. Không có tiếp tục, lúc này, cửa xe đã bị kéo ra một cái khe hở. Lục Bình hít một hơi thật sâu. Chương 93, Nô gia, chúng ta đều đang chú ý tiên sinh. Cửa xe hoàn toàn bị kéo ra. Cổ điển Hồng Lâu. Cao to tráng lệ cửa gỗ, từ trước xe một mực kéo dài đến trong phòng thảm đỏ. 62 tuổi, vóc dáng khôi ngô, trải đại bối đầu Nô gia một cái để tay ở trước người, một cái tay làm ra tư thế mời. Lục Bình nhìn chăm chú hướng về một màn này. Tại đây hết thảy đều tốt giống như cùng mình hoàn toàn xa lạ, tại một cái trong nháy mắt, hắn chỉ muốn trốn khỏi. Lục tiên sinh, hẳn còn không có ăn cơm đi. Vừa vặn, chúng ta cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Nô gia trên mặt nụ cười nhiệt tình, hắn quan sát lên trước mặt vị này trong lúc giở tay nhấc chân đều hết sức phổ thông thanh niên, nội tâm cũng không đối xem thường. Nam nhân như vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là thật phổ thông, tựa như cùng là trong tư liệu ghi chép phổ thông nhân viên văn phòng, thứ hai là chân thần bí, đã phản phát quy chân, đem phổ thông khắc ở trong xương lấy che giấu càng sâu tầng thân phận. Có thể xuất hiện tại trước mặt hắn, hiển nhiên không nên phổ thông. Nô gia, khách khí. Lục Bình thần tình nội liễm, tư thế trong giọng nói đều không mặn không lạt, không nhiệt tình, nhưng tương tự không có cự tuyệt người sau có lòng tốt. Cũng không phải là hắn không muốn đem tâm tình biểu hiện còn có tầng thứ cảm giác, thật sự là hắn không làm được, không làm được, chỉ hết khả năng giảm bất thừa tâm tình đã là hắn có thể làm được trình độ lớn nhất. Lục tiên sinh, xin mời. Nô gia, cất cao giọng nói. Lục Bình cùng Nô gia sánh vai, còn lại quản gia cùng người giúp việc đều theo sau lưng. Hồng Lâu phía sau cửa, trong sáng rực rỡ thủy tinh đèn treo buông xuống, sau đó là đối diện đại phúc tranh sơn dầu, cùng tranh sơn dầu phía trước khoảng cỡ lớn thang lầu xoắn ốc. Đứng ở nơi này Hồng Lâu phòng khách, Lục Bình nghỉ chân, ngẩng đầu lên quan sát trước mắt hết thảy các thứ này, hắn nội tâm làm cho này xa hoa đến mức tận cùng cảnh tượng mà cảm thấy chấn động. Không dám đem chân thật nhất tâm tình lộ ra, chỉ có thể giống như là vặn ra rồi có chút vòi nước, đem thán phục lấy thưởng thức trình độ lộ ra. Hắn tơ vàng bên mắt kính sau đó để lộ ra khen ngợi. Đến, Lục tiên sinh, ta dẫn ngài đi thăm một chút, những này cũng đều là ta cất giấu. Nô gia nhiệt tình nói. Thăng nhanh mấy bước, bước qua thang lầu xoắn ốc. Đứng tại hành lang trước, kia một gương mặt tranh sơn dầu chân phẩm, không thiếu có mọi người tác phẩm. Nô gia vừa nói, Lục Bình nghe, hắn chỗ nào nhìn hiểu những này tranh sơn dầu kỹ xảo cùng thủ pháp, chỉ khi thì gật đầu, đáp lời mấy tiếng. Lục tiên sinh, nhìn đây một bộ. Nô gia xách Lục Bình, đứng tại cuối hành lang cũng không thu hút, thậm chí quái bình thường dị họa tắt trước, cười nói. Nguyên lai nó tại Nô gia trong tay. Lục Bình thưởng thức nhìn đến, không đợi người sau giới thiệu, liền ôn hòa nói. Hai năm trước, tại Âu Châu sổ thẻ bị phái ấn tượng cùng hiện đại nghệ thuật buổi tối chụp bên trên, bộ này mỏ nẹt băng nổi, bỡ nghệ cũ lấy 2,337 vạn USD bị một vị châu Á người thu thập đấu giá thu được. Lục Bình miêu tả ra bức họa này sau lưng trải qua. Hắn nên hướng Ngô thì trương ánh mắt kinh ngạc, cái này tại một ít trong vòng nhỏ lưu truyền, Lục Bình có thể biết rõ, là bởi vì tình báo bên trong đánh dấu bức họa này ở người phía sau tâm lý địa vị. Cười một tiếng, tiếp tục xem hướng về bức họa này, giải thích câu. Đương nhiên, ta có thể biết rõ hay là bởi vì tại lúc đó trên đấu giá hội, cùng ngài cạnh tranh là chúng ta một vị tiền bối. Tiền bối nếu như yêu thích, Lục tiên sinh thì lấy đi. Nô gia cố gắng nhớ lại năm đó cảnh tượng, nhưng quả thực không nhớ rõ, tính toán chúng ta hai chữ, sau đó phóng khoáng nói. Lục Bình nghe thấy, chỉ khoát tay một cái. Tiền bối không ưa thích cưỡng cầu, nếu không, ngươi năm đó cũng cầm đi không được nó. Tùy ý nói ra. Nói xong, Lục Bình tim đập rộn lên thêm vài phần, hắn ở đáy lòng vì mình đoạn này biểu hiện đánh cái hài lòng. Chính là bởi vì thiếu hụt dũng khí, hắn mới cố gắng tại trong lời nói, cho sau lưng của mình gia tăng quần thể, dùng nhóm để thay thế. Hai người từ tranh sơn dầu phía trước rời khỏi, dừng bước tại thang máy phía trước. Đến lúc này, Lục Bình tâm lý khẩn trương dần dần chậm lại, tim khiêu động không còn dồn dập. Hắn có thể cảm nhận được tứ chi bách hải giữa nóng bỏng huyết dịch quần cuộn chảy xuống, cả người thân thể phát nhiệt, trạng thái đạt tới đỉnh phong nhất. Lục tiên sinh, chờ thang máy. Nô gia đột nhiên kêu. Lục Bình chứa đựng nụ cười, nhìn đến, mới bắt đầu xác nhận là ngài, ta còn tưởng rằng tiên sinh là đến hương sư vấn tội, hiện tại mới miễn cưỡng xác định, hẳn không phải là như thế. Nô gia vốc lấy trước sau như một nụ cười, từ từ nói ra. Lục Bình nghe thấy, mới đầu vẫn không có nghe ra vị, nhưng rất nhanh bắt được mấy câu từ mấu chốt, xác nhận là ngươi, hương sư vấn tội. Tại sao phải nói như vậy? Xác nhận. Đã sớm biết ta sao? Đinh Thanh. Là Đinh Thanh nói những gì? Lục Bình thần sắc không thay đổi, nhưng vừa mới bình phục trái tim, lần nữa bắt đầu kịch liệt khiêu động. Ta hẳn không phải sớm nhất chú ý tới có tiên sinh tồn tại. Nô Giang nên hướng Lục Bình ánh mắt, cười gật đầu, thấy người sau tựa hồ cũng không có phản ứng gì sau đó, mới nhìn hướng về thang máy. Tiếp tục, chậm rãi nói nhượng lại Lục Bình sợ hết hồn hết vía nội dung. Có ý gì? Sớm đã có người chú ý tới ta. Lục Bình sống lưng trong nháy mắt toát ra mịn mồ hôi lạnh. Keng. Thang máy đến. Đây là một phương rất phù hợp Hồng Lâu phong cách cũ kỹ thang máy, Lục Bình cũng không biết đi như thế nào đi vào trong thang máy. Hắn mắt nhìn trên người mặc áo bành tô, toát ra phong tình nữ quản gia ấn xuống tầng lầu. Đương nhiên, ta vẫn thuộc về sớm nhất một nhóm. Đinh Thanh ngồi lên người nói chuyện vị trí, đưa tới một số người thảo luận, ẩn nút 5 năm một chiêu lật ngược thế cục chém tận giết tuyệt, phi thường có truyền kỳ tính. Nô gia tiếp tục cười nói. Sau đó là Lý Ngọc Chân xuyên hòa khuyến mãi lớn. Hai ngày trước, ta đem Đinh tiên sinh mời qua đây, muốn cùng tiên sinh ngài nhận thức. Tiểu tử kia, kín miệng thật vô cùng, cùng ta đã ra động tác thái cực. Lục tiên sinh hôm nay tới tìm ta, nghĩ đến liền có phương diện này nhân tố. Lục Bình nghe đến đó, cao cao treo lên nội tâm vùng xuống chút. Hắn không có hoài nghi, ít nhất liên quan đến Đinh Thanh nội dung, hẳn đúng là chính xác. Lục Bình có một ít may mắn, cũng may, hắn không có tiếp tục trì hoãn, dựa theo logic, người ta đều điều tra đến trên người, thân là tình báo con buôn, người mối lái vẫn không có động tác, chính là một loại yếu thế. Từ thang máy đi ra, Nô gia hiển nhiên là rất coi trọng Lục Bình, đem nhà hàng lựa chọn tại tầng thứ 7 tầm mắt vị trí tốt nhất. Cực điểm xa hoa. Trong phim ảnh, cũng chỉ tại Âu Châu quý tộc cổ bảo xuất hiện bàn dài yến. Lục Bình cùng Nô gia mỗi người ngồi ở một bên, trước bàn, để san sát thức ăn. Tại bên cạnh hai người, mỗi người đều cung kính chờ đợi thân mang trang phục hầu gái người giúp việc, quản gia. Lục Bình hít thở sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú trước mắt kinh hỉ ấy, vừa buông lỏng lại bất an, buông lỏng nguyên nhân là, hắn và bàn dài đối diện Ngô gia ít nhất cách nhau 6m, khoảng cách như vậy có thể trình độ lớn nhất yếu bớt hắn khẩn trương, sẽ không có ánh mắt nhìn kỹ bên dưới tóc gáy dựng lên cảm thụ. Mà bất an, chắc như cũng thuộc về thời khắc này hoàn cảnh. Hắn chỉ là xuất thân phổ thông công chức gia đình phổ thông nhân viên văn phòng, để cho hắn ngồi ở trước bàn dài, bên người từng vị nữ giúp việc, quản gia đang vì bọn hắn bận rộn, phục vụ. Hô. Hô. Vấn đề không lớn, hay là cùng trước đây một dạng, ta không cần lộ ra đối với thức ăn tây lễ nghi số lượng hoặc tinh thông. Thản nhiên biểu hiện nơi chân thật nhất một bên. Lục Bình nhìn về phía bàn dài đối diện, tại hiện ra chút ánh đèn mở tối bên dưới có vẻ uy nghiêm cao lớn người trung niên. Chương 94, Nô gia ôn nhu hương. Màn đêm. Bình thường gia đình nhà cũ. Bên trong nhà đèn đuốc sáng ngời, bố trí rất là vui mừng. Phòng khách truyền hình trước thời hạn tập trung tại liên hoan dạ hội kênh, trước bàn ăn cũng đã bày đầy phong phú thức ăn, Trương Ba mặc tạp dề còn tại phòng bếp bận rộn, Trương Mụ tắc ngồi ở trước ghế salon giơ điện thoại di động cùng tại phía xa vùng khác huynh đệ tỷ muội video tán gẫu. Gần sang năm mới, Bình ca còn ở nhà một mình. Trương Ánh Ánh ngồi ở trước bàn ăn, nàng bắt lấy điện thoại di động, tâm tình có vẻ hơi xa xút, làm sao đều không vui. Món ăn cuối cùng. Hảo rồi. Vánh Ánh. Vánh Ánh. Mau tới đây bưng thức ăn, chuẩn bị dọn cơm. Nàng cậu, cho các ngươi nhìn chúng ta một chút năm mới ăn cái gì. Vánh Ánh, cùng ngươi cậu, còn có ông ngoại ngươi bà ngoại trò chuyện. Cái gì? Vánh Ánh làm sao nhìn quá mất hứng. Ngươi nói đây không có tiền đồ, cũng không biết là giống như cha nàng, tốt hơn theo ta. Nhắc tới chuyện này còn chưa kịp nói với các ngươi, chúng ta Vánh Ánh có người trong lòng rồi. Cái này không, người trong lòng gần sang năm mới một người ở chính giữa biển lợi, trong nội tâm nàng khó chịu đi. Mẹ! Trương Ánh Ánh, giận trách. Trong phòng vui mừng náo nhiệt, tiếng cười truyền ra rất xa. Một cái khác một bên, Trung Hải, Hồng Lâu. Bàn gia yến. Thiên sinh, mời. Lục Bình nội tâm thán phục, hắn nhìn về phía thân mang trang phục hầu gái, liền nửa quỳ tại bên chân mình người giúp việc, tuổi tác không lớn, tướng mạo mười phần thanh thuần, nàng có một đôi thật giống như có thể nói chuyện ướt át con mắt. Lúc này, vị này hầu gái liền nửa quỳ tại bên chân mình, đem cần cắt chém hoặc chế biến thức ăn tiến hành xử lý, sau đó uy hướng về Lục Bình bên mép. Ừm. Lục Bình há miệng. Hắn vừa nuốt bên dưới, bên người, một vị khác mặc lên quản gia phục tuổi tác tại chừng 30 tuổi nữ nhân liền vì nó lau khóe miệng. Lục Bình hưởng thụ một màn trước mắt này. Đáy lòng của hắn, khó tả. Có lẽ là áp đảo người khác bên trên cái chủng loại kia khủng lồ cảm giác thỏa mãn chính đang sinh trưởng. Rất trầm mê, rất hưởng thụ. Lục Bình rất nhanh sẽ cảnh tỉnh, hắn hồi tưởng lại tình báo bên trong nội dung, có một ít bừng tỉnh. Nguyên lai, đây chính là tình báo bên trong miêu tả. Nô Thị Trương là cái tâm lý học đại sư, tại Hồng Lâu, hắn biết tạo nên trên cái thế giới này cao cấp nhất cùng xa cực dục, bắt lấy khách mời nội tâm khẽ hở, phóng đại dã tâm của bọn hắn cùng dục vọng. Đoạn thời gian gần nhất, Lục Bình tiếp xúc không ít phú hào quyền quý, nhưng bất kể là Lý Ngọc Trân, vẫn là Tiết Hoa Thành, Triệu Chính Thiếu, đều không có một người như Ngô gia như vậy quyết đại. Bữa ăn tối tiếp tục. Địa ngục Mỹ thực chân chó loa, đây là bắt loa người liều lĩnh nguy hiểm sinh mệnh hái nguyên liệu nấu ăn. 9.000 người dân tệ một mảnh hắc phẩm. 4.000 một ly rượu bợ rằng đi. Mỗi một món ăn phẩm lên bàn sau đó, quản gia bên cạnh đều sẽ tỉ mỉ vì đó giới thiệu. Sau một hồi, bàn gia yến kết thúc. Lục Bình miệng nhỏ đích thở ra một hơi, hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ ở nội tâm cảm khái, thêm kiến thức. Một bàn này giá trị, khả năng liền ăn bình thường gia đình hơn mấy năm tiền lương. Lục tiên sinh, tản bộ. Chúng ta đi cách vách tâm sự. Nô gia thân thiết bắt lấy Lục Bình cánh tay, nhiệt tình nói. Lục Bình bị mang theo. Hắn tâm lý hoàn toàn không có chán ghét, thay vào đó là vẻ vui sướng. Nhưng loại tâm tình này vừa mới sinh ra, Lục Bình liền đem nó dập tắt, con người hơi có rút. Loại tâm tình này xuất hiện, nói rõ mới vừa rồi kia liên tiếp trong trận chiến, tại tình báo liên quan đến người sau trong thế lực, bản thân đã theo bản năng đem vị trí đặt ở đối phương phía dưới, cho nên mới phải xuất hiện đối phương thái độ thân thiết, liền sinh ra hoan hỉ. Quyền chủ đạo, lần nữa bị Ngô Thị Trương bắt được. Lục Bình, nghiêm túc. Hắn điều chỉnh tâm tình, để cho tư thế duy trì ở lãnh đạo. Cách vách, phòng tiếp tân. Vừa ngồi xuống, màu đỏ màn che sau đó mang theo màu vàng lục lạc chuông vang rội, tinh xảo tiểu xảo chân ngọc chậm chậm tỏ ra. Sau đó là như cổ đại đế hoàng một dạng chập chờn khiêu vũ. Lục Bình cùng Nô Thị Trương sánh vai ngồi, nhỏ giọng nói gì. Huy Châu, hạng ba thành phố. Cố Đại Thạch ăn cơm xong, ngồi ở trước máy truyền hình có vẻ có chút không yên lòng. Liên hoan mừng năm mới dạ hội đã tại thả, trong điện thoại di động lần lượt bắt đầu bắn ra chúc Tết tin tức. Đại Thạch ca, Đại Thạch ca, Bình ca còn không có trở về tin tức, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta thật lo lắng cho. Ta cũng gọi điện thoại, không có ai tiếp. Bất quá hẳn đúng là có chuyện. Vánh Ánh ngươi trước tiên đừng hoảng hốt, chờ một chút. Hảo, không được ta liền đi tìm Bình ca. Cái điểm này Trung Hải cho mướn đều không tốt đánh, A Bình khả năng đi tắm một cái, hoặc là ngủ sẽ đều nói không cho phép. Thân mang cung trang nữ tử, tại chập chờn. Keng, đinh. Kia một cái nhăn mày một tiếng cười, kia vung lên làn váy đều rất giống hướng theo kia thanh thúy lục lạc trung âm thanh, ở đó xích chân ngọc giữa dâm ở Lục Bình đáy lòng. Lục tiên sinh yêu thích, liền để cho Du Nhạn cùng Lục tiên sinh trở về. Lục Bình chỉ nhiều nhìn thoáng qua, liền bị Ngô gia chú ý tới, giơ nhiệt tình nụ cười nói ra, tiên sinh yên tâm, ta chỗ này cô nương đều là tốt hơn cô nương. Đa tạ Ngô gia hảo ý. Có thể muốn, không thể nhận ta cũng không dám thu. Lục Bình trái tim chợt đập, hắn khoát tay một cái, thản nhiên nói, từ xưa tới nay liền có Dương Châu ngựa gầy ốm khái niệm, những cái kia cao cấp phú thương, đem từ bần gia mua được gấu nữ mua được dạy các nàng ca múa, cầm kỳ thư họa, trưởng thành sau đó bán cho người giàu làm thiếp hoặc vào tần lâu sở quán. Hôm nay, xem như nhìn thấy. Lục tiên sinh, mới vừa rồi trong điện thoại, còn có tại Tranh Sơn dầu trước, ngài đều nói rồi một câu. Nhóm, ta còn đối với tiên sinh không biết gì cả đi. Nô gia vỗ tay, thưởng thức khiêu vũ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Bình, nụ cười như cũ nhưng mà từ hỏi. Nô gia, cảm thấy ta làm cái gì sinh kế? Lục Bình cười nói. Hắn đem toàn bộ lực chú ý ngưng tụ lại, đồng dạng từ vũ cơ trên thân rời đi con người, nên hướng Ngô gia tầm mắt, nói ra. Kia Đinh Thanh tại người nói chuyện bầu bằng phiếu cuối cùng lật ngược thế cục, mấy vị đồng sự tựa hồ là bị bắt được điểm. Mặt khác Tào Môn Viên Thái Bình ta từng tiếp xúc qua, nói thật, luận thủ đoạn tự thẹn không bằng, hắn nuôi một nhóm thế lực chưa từng xuất hiện liền bị tống táng. Lý Ngọc Trân trước thời hạn đoán chừng Tống Tử Văn Trôn Đinh. Trong này rồi rào đến tin tức mùi vị. Mà Đinh Thanh, Lý Ngọc Trân, cùng kia Tiết Hoa Thanh ba người vô luận như thế nào không nên liên hệ với nhau, lại có thể véo thành một sợi thừng. Lý Ngọc Trân và Lý gia lão gia tử cùng Yến Thanh tiên sinh hẳn không có liên quan. Trong này, nhân mạch bị chỉnh hợp. Nô gia sắc mặt tràn đầy nụ cười, hắn trong con ngươi hiện ra cơ trí, vài ba lời giữa liền đem đặt ở trước mặt cọc cọc sự kiện nêu rõ những nét chính của vấn đề nhìn rõ ràng. Lục tiên sinh hẳn làm ra tình báo cùng người mối lái sinh kế, ta đoán có đúng không? Nô gia nói ra. Lợi hại, lợi hại. Không hổ là Nô gia. Lục Bình vỗ tay, thở dài nói. Hắn nên hướng Ngô thì trương ánh mắt, sống lưng mơ hồ lạnh cả người. Đây một vị giống như này liền nhìn thấy như vậy, mà ở tại trong miệng Trung Hải tựa hồ đã có không ít tồn tại nhìn chăm chú đến mình. Nguy hiểm, hoặc là lưới lớn khả năng đã sớm chụp vào hắn. Nô gia nếu đoán được, vậy ta cũng sẽ mở cửa thấy sân rồi. Lục Bình thu liễm nụ cười, ngồi thẳng người. Nhìn thấy hắn như thế, Nô Thị Trương đồng dạng lộ ra nghiêm nghị. Nô gia, tiếng gọi. Ta vì Triệu Chính Tiếu hướng về ngài muốn đòi một phần nhân tình, tiến kinh thành vương gia, một vị kia nhân tình. Lục Bình thần sắc nghiêm nghị, từng câu từng chữ nói ra. Cũng không biết Lục Bình nói những gì, luôn là cười hồng lâu Nô Thị Trương Nô gia con ngươi mở ra, khí độ khắc nghiệt. Chỉ một thoáng, cả nhà nhiệt độ tựa hồ cũng nghiêm túc. Cách đó không xa, còn tại múa vũ cơ niết ngừng miệng mong, nàng không nghe được hai vị kia đại nhân vật đang nói gì, nhưng thông qua phản ứng của bọn họ cùng tư thế liền cảm nhận được sợ hãi. Khuôn mặt tinh xảo trắng bệnh, ngay cả hô hấp cũng không dám phát ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 95, Lục Bình cùng Ngô gia vượt phục giao lưu. Năm 29. Dạ. Hồng lâu đèn đuốc sáng ngời, xuyên thấu qua tầng kia tầng ánh đèn, thấp thoáng trông thấy là sống mơ mơ màng màng, là chỉ say mê vàng son. Tầng 7. Giống như vương miện bên trên Minh Châu. Tường đỏ màn che sau đó, vũ cơ tại nhạc khúc giữa chập chờn. Nô thị Trương khi nghe thấy vương gia trước mắt, hắn luôn là vước lấy nụ cười như băng tuyết nụ cười, thân ở thượng vị giả, ngồi ngay ngắn lợi ích vòng trưởng môn nhân chân chính khiếp người khí chẳng không giữ lại chút nào đặt ở Lục Bình bên người. Ánh trăng như nước, từ ban công giải vào. Lục Bình thần tình lạnh nhạt, thậm chí khỏe miệng còn như có như không giơ lên. Không có ai biết, tại hắn chấn định khuôn mặt sau đó, hắn kia phảng phất búa nặng nện vào đến mặt chống nhịp tim, mặt này để cho vặn vẹo giữ tợn phát tiết linh hồn. Đôi mắt dư quang bên trong, vị kia thân mang đuôi én quản gia dùng nữ nhân lối đứng kèm theo Ngô gia thái độ chuyển biến, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ đem trọng lượng đặt ở mũi chân. Lục Bình tại Ngô thì Trương tình báo bên trong xem qua vị này nữ nhân tin tức, biết nàng tinh thông phủ tang cùng thiên trúc quốc truyền thống ám sát cùng đánh giết kỹ xảo, thân thể mềm dẻo không có xương nhưng lực bộc phát kinh người. Khoảng cách này, quản gia hẳn có thể ở trong nháy mắt bắt hắn, giết chết hắn. Tiến kinh thành vương gia, ta ở trên mạng lục soát, không có tìm thấy được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Lục Bình điên cuồng phát tán tư duy, mặt hắn bên trên treo nụ cười nhàn nhạt, đồng thời cố gắng đem lực chú ý chuyển hướng chỗ khác. Tại Lý Ngọc Trân tình báo bên trong cũng từng đề cập tới vương gia, Ngọc Trân tiệc sinh nhật, tiến kinh cửa thành phiệt gia tộc tụ tập, trong đó có vương gia, bữa tiệc vương gia hướng lao gia tử lĩnh hôn, bị từ chối. Trước mắt có thể xác định tin tức có, Trung Hải Thiên có hy vọng tộc cao gia, Lĩnh Nam Thiên có Dương Thành tộc gia. Và, tiến kinh thành thiên, ngồi vương gia cùng sắc mặt trời lặn Lý gia. Suy nghĩ lung tung, Nô gia nhìn chằm chằm Lục Bình, căng thẳng thần sắc chỉ một thoáng biến mất, lại lần nữa vì nụ cười ấm áp thay thế. Lục tiên sinh, liền cái này đều tra được. Cầm lên chén trà, nhấp một hớp, nói ra, nên biết không nên biết. Lục Bình cười nói, hắn hôm nay biểu tình quản lý 10 phần ổn định, tâm tình càng kề cận tan vỡ, càng có thể bảo trì lại hờ hững và bình tĩnh, giống như là đem mặt nạ hàn ở trên mặt. Nhưng tương tự, cái trạng thái này bên dưới, ngươi để cho hắn lộ ra còn lại biểu tình, cho dù là sợ hãi, buông lỏng, cười to những này trụ cột nhất động tác, cũng hoàn toàn không làm được. Vốn là giao thiệp với Lý gia cùng Tống gia đánh cờ, đó lấy đúc kết Trung Hải vọng tộc cao gia. Lục tiên sinh, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nô mô bất tài, nhưng vẫn có một câu nói muốn cho biết ở tại ngài. Nô gia thả xuống chén trà, nâng cao chút âm thanh, kẻ chơi lửa nhất định tự tiêu. Hắn sáng lập ra Hồng lâu. Tại 100 ức nhà giàu vòng tầng bên trong, Nô thị Trương địa vị là thủ, tương đương với Trung Hải tấm lưới lớn này bên trong một nơi trong vòng xoáy tâm, tọa độ. Hắn chỉnh hợp các khách mời tin tức, vì không cùng người đáp cầu rắc mối. Một lúc lâu, khi một nơi gió thổi khởi, là hắn có thể đủ bằng nhanh nhất tốc độ cảm giác được. Ngay sau đó, Nô gia liền đánh hơi được mùi không giống tầm thường. Hắn tỉ mỉ đi tìm, nhưng lại tìm không đến chút nào. Đây đối với lúc nào tới nói, là cực kỳ khủng bố. Hắn mơ hồ có dự cảm, một đợt chân chính phong bạo đã tại ấp ủ, không biết tại khi nào bạo phát. Mà một khi bạo phát, đỉnh tháp thế lực đều đem đối mặt xà bài, cho dù Hồng Lâu cũng bất quá là bị vạ lây cá trong chậu. Lục Bình nghe, bất động thanh sắc. Hắn đang nói gì? Cầm lên trà, nhấp nhẹ rồi miệng, Lục Bình nhìn đến màu da cam nước trà, ở đấy lòng thầm đếm đến thời gian, biết không có thể trầm mặc quá lâu. Nhưng mà còn chưa muốn hảo văn án. Miệng nhỏ đích thở ra một hơi, trầm giọng nói rồi câu không có bất kỳ dinh dưỡng lời nói. Người ta đều là người trong cuộc. Chỉ một câu này nói, tựa hồ chọc chúng Ngô gia cậu mình, hắn hơi biến sắc mặt, rồi sau đó đáp một tiếng, đúng vậy. Theo sát, hắn đăm chiêu, trong mắt trắng đen rõ ràng nhìn chăm chú hướng về Lục Bình. Nếu quả như thật đã dựng dụng ra phong bạo, như vậy trận gió lốc này thế lực sau lưng khả năng liền có vị này Lục tiên sinh cái bóng. Như vậy, mục đích của hắn thì không phải mình Hồng Lâu, mà là phía sau hắn Vương gia. Lục Bình chú ý tới Ngô gia tâm tình. Cao gia lần này tổn thất nặng nề, kia Triệu Chính Tiếu cũng tráng sĩ chặt tay. Sau lưng chính là có Lục tiên sinh. Ngô gia, trầm giọng nói. Lục Bình nghe thấy, chỉ cười yếu ớt lắc đầu. Ngô gia, trong lòng ngươi liền một chút không oán. Sao cần sợ dính líu tới Vương gia? Lục Bình giống như là minh bạch cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Ngô thị Trương, nguyên bản họ Lư, mà Ngô chỉ là mẫu thân hắn dòng họ. Lư gia đã từng là Yến Kinh thành Vương gia dưới quyền bao tay trắng, vì gia tộc lập ích lợi to lớn, thậm chí đặt mấy năm nay phát triển không ngừng tăng cơ. Sau đó, thời đại biến đổi, Lư gia bị làm vứt đi bị chủ nhân vứt bỏ, Ngô thị Trương cha mẹ người thân toàn bộ chết cái sạch sẽ, chỉ có lúc nhỏ Ngô gia bị phụ thân bảo đảm lại đến. Có lẽ là sợ tổn thương Ngô Bộc Tâm, Vương gia chủ nhân hứa hẹn cho Ngô gia hai cái nhân tình. Phía trước một cái, đang phát triển Hồng Lâu thời điểm dùng đi tới. Hiện tại, tất còn có một cái. Lục tiên sinh, lợi hại. Ngô gia ánh mắt lấp lóe, đã lâu, trầm giọng nói. Lục Bình đây một câu sau lưng lượng tin tức quá nhiều, cơ hồ rõ ràng điểm ra hắn đã sớm che giấu tại Tuế Nguyệt bên trong bối cảnh cùng lai lịch. Ngay cả kia một kiện từng bị phong sát sạch sẽ sự tình đều đào đi ra. Ngô gia tính toán sự kiện đầu đuôi, đem quá nhiều chi tiết liên hệ với nhau, cho dù là hắn, đều không khỏi kinh hãi. Vương gia hứa hẹn cho hắn nhân tình này giá trị có mức độ, nói cao không cao, nhưng nói thấp tuyệt đối không thấp. Cái này khớp xương miệng Cao gia sẽ ra chuyện, kia Triệu Chính Tiếu nếu như đã làm những gì, người Vương gia tình dùng đến bảo đảm hắn một mệnh mới đủ. Ta có thể thu được cái gì? Nô thị Trương không còn quanh đi còn lại, đi thẳng vào vấn đề trầm giọng nói ra. Đang như Lý Ngọc Trần, Đinh Thanh, cùng kia Tiết Hoa Thanh. Lục Bình không biết rõ đây quá ngắn trong công phu, Nô thị Trương đã suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ lặng lẽ thở phào một cái, mặc kệ quá trình là như thế nào, sự kiện cuối cùng là đi về phía hắn dự chủ con đường. Ánh mắt ung dung, nên hướng Nô gia. Tính toán ngữ khí cùng tốc độ nói, tiếp tục đọc lên đã sớm chuẩn bị xong văn án. Nếu như là Nô gia Hồng Lâu, Triệu Chính Tiếu tài chính, lại thêm một vị khác cùng hai người các ngươi ngang hàng phân lượng đặc thủ tồn tại, sẽ là như thế nào? Lục Bình trầm giọng nói. Hắn tại Triệu Chính Tiếu tình báo bên trong từng nhìn thấy qua hắn cố gắng thúc đẩy tư bản hệ, lấy nảy ra bản cờ chuẩn bị. Cùng Hoa Minh nắm cổ phần, Chí Hưng ngành mỏ liên hệ, chính là vì thế. Hiện tại, Lục Bình có thể cho kia Triệu Chính Tiếu tổ ra càng tốt hơn bài. Nô gia nghe thấy, mặt hắn bên trên không có lộ ra quá mức tâm tình. Chỉ buông xuống đặt ở mặt bàn phía trước đầu ngón tay liền chính mình cũng chưa ý thức được dùng sức bóp vào. Nhảy ra bàn cờ. Cho dù là ôm thành một đoàn, cho dù chỉ miễn cưỡng làm một cái cuối cùng cờ thủ, đó cũng là cờ thủ rồi. Là bọn hắn người của tầng thứ này, áp lực ở đáy lòng lớn nhất khát vọng. Một vị khác là. Nô gia, hỏi. Lục Bình như cũng mỉm cười, lắc lắc đầu. Hắn cũng còn không biết rõ. Ta hiểu rõ quý củ. Nô gia, gật đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 96, bị Trương Oánh Oánh bắt lấy. Trung Hải, nhà cũ. Trong TV liên hoan mừng năm mới dạ hội chính đang phát ra tiểu phẩm, Trương phụ Trương Mẫu ngồi ở một ghế sofa trước, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trương Mẫu trợn mắt liếc nhà mình quê nữ, nàng dùng tuổi trò thúc thúc trợ phụ, vợ chồng già cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong vẻ mặt đều là bất đắc dĩ. Mẹ, ba. Trương Oánh Oánh bắt lấy điện thoại di động, nàng quả thực không ngồi được rồi, đột nhiên ngẩng đầu hô. Đồng thời, đứng lên, hướng về phòng ngủ phòng tới, ta đi ra một chuyến. Ta nhìn về sau là chỉ nhìn không lên nha đầu này rồi, cũng không biết là theo là ai. Vừa có người trong lòng, liền đem mình cả treo ở người ta trên thân. Ai? Nam này nếu là có lương tâm còn tốt, không có lương tâm sợ là muốn ngã ngã nào. Trương Mẫu mặt đầy ghét bỏ, không ngừng lắc đầu. Nàng đồng dạng mang dép, hướng phòng bếp đi tới, rút ra dư tươi hộp từ trong tủ lạnh đem còn không có nấu sủi cảo nhặt được vào trong, còn đem vài năm nữa dạ thức ăn phân môn biệt loại sắp xếp gọn. Phía sau nàng, Trương phụ cũng là đi vào trong phòng. Vừa bỏ bao nghe thấy bên cạnh khuê nữ vội vã tiếng bước chân. Ai? Ai? Ngươi đừng có gấp. Trương Mẫu bận rộn thò ra thân thể hô. Lúc này, khuê nữ đã chạy đến cửa phòng không người thay đổi giày, nàng mặc đến màu xám cho váy dài, bộ mét màu trắng dệt len áo lông cùng dê con lông áo khoác, màu đỏ tạp dề vây quanh cái cổ, nghiêng khóa bọc nhỏ nhấc lên bên hông. Trương Ánh Ánh gò má đỏ bừng, còn tại không người mặc lên giày, động tác dừng lại, nhìn về phía lão mụ. Nơi này có chút sủi cảo, ngươi cho người ta dẫn đi. Bất quá nói thế nào, tiểu tử không có nhà, mình tại như vậy tòa thành thành phố đợi là thật lòng chua xót. Đặc biệt là vào hôm nay như vậy ngày. Trương Mẫu đem bỏ bao túi đưa cho khuê nữ, nàng đánh giá trước mắt đại cô nương, đương nhiên mới cảm giác khuê nữ trưởng thành. Chú ý tới khuê nữ y phục đổi cấp bách, một lọn tóc còn dịch tại trong cổ áo, đưa tay giúp nàng đem tóc cẩn thận thông qua, lại phủi một cái cũng không nếp nhăn y phục. Chậm một chút. Năm mới đánh ra không tốt đón xe, thành phố đều cùng thành trống không một dạng.
ngươi như vậy đi ra ngoài, ngươi phụ mẫu là đừng nghĩ yên lòng, để ngươi ba bồi ngươi đi thôi.
Lúc này, vừa thay quần áo xong Trương phụ kéo lên dây kéo, đứng tại trước mặt. Trương Ánh Ánh muốn cự tuyệt, nhưng nên hướng phụ mẫu ánh mắt, mím môi một cái mong, chỉ đành phải gật đầu.
Đêm đông, hai cha con nàng đứng tại giao lộ nhìn. Lão nhân dò đầu nhìn ra taxi, cô nương chính là bắt lấy điện thoại di động gửi đi internet ước chừng xe đơn đặt hàng.
Lục tiên sinh.
Nô gia nghiêm nghị nhìn về phía Lục Bình, trầm giọng nói:
"Nếu như hết thảy đều như ngài từng nói, Nô Mỗ nguyện đem đây tài sản tính mạng cược tại người của ngài bên trên.
Mà đồng dạng, phàm là để cho Nô Mỗ người được bất kỳ vấn đề gì.
Xin lỗi, Nô Mỗ tuy chỉ là tiểu nhân vật, nhưng bỏ được đây toàn thân cạo, mong rằng đối với tiên sinh sau lưng kế hoạch cũng có thể cắn xé dưới một góc."
Thân thể nghiêng về chút chút, ánh mắt phát sinh biến hóa.
Chỉ trong phút chốc, 62 tuổi Ngô thì Trương Kiêu Ngọc nát đã tan tàn nhẫn triển lộ không bỏ sót.
Lục Bình ánh mắt lấp lóe, cánh tay phía trước lông tơ từng chiếc dựng thẳng.
Thành thật mà nói, hắn có chút không rõ người sau trong lời nói sau lưng kế hoạch là ý gì.
Nô gia có thể tự yên tâm.
Lục Bình cười nói.
Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi, mấy lần cự tuyệt Ngô thì Trương mời, ở người phía sau đưa mắt nhìn ngồi xuống vào một cái khác chiếc màu đen trong xe nhỏ.
Nô gia vước lấy nụ cười mắt thấy xe con phương hướng ly khai.
Ở phía sau hắn, trên người mặc đuôi én quản gia dùng nữ nhân thần sắc băng lãnh, đồng dạng nhìn phía xa.
Có từng điều tra đến cái gì?
Nô gia đem nụ cười thu liễm, trầm giọng hỏi.
Không có.
Rất thần bí.
Vị này Lục tiên sinh tài liệu rất bình phàm phổ thông, không có bất kỳ chỗ không đúng.
Nữ quản gia không người đáp.
Không có không thích hợp, chính là lớn nhất không thích hợp.
Nô gia lắc lắc đầu, nói một tiếng.
Tay hắn đeo ở sau lưng, đi vào nhà, mới vừa đi ra không có hai bước lại dừng lại, trầm giọng phân phó nói.
Lúc nãy vị kia du nhạn cô nương, còn có hầu hạ Lục tiên sinh ăn cơm hai vị cô nương, toàn bộ an bài đến thiên tự gian, thưởng thụ cao nhất cấp bậc đãi ngộ.
Vâng.
Nữ quản gia đáp.
Hồng lâu bên trong cô nương, khát vọng nhất chính là bị các đại nhân vật chọn chúng, hoặc là bị mang về nhà bên trong, hoặc là bị Ngô gia nuôi dưỡng ở hồng lâu. Nhưng đã không cần lại hầu hạ người khác, tựa như cùng tên viện một bản trải qua tầng trên nhất thoải mái sinh hoạt, bị người hầu hạ, dẫn phong phú tiền xài vặt.
Thiên tự gian, cao nhất cấp bậc đãi ngộ, chính là hồng lâu đỉnh cấp nhất khách mời được hưởng tư cách.
Thường thường chỉ có ví dụ như vọng tộc cao gia như vậy đỉnh tháp quyền quý, tình cờ đi đến hồng lâu có thể trải qua.
Một cái khác một bên,
màu đen xe con đi xuyên qua thành phố bên trong.
Lục Bình rửa cửa xe, tay phải chống đỡ gương mặt, hắn liếc mắt một cái trong kính chiếu hậu trung niên tài xế kia giống như là trong phim ảnh kẻ hủy diệt, mặt chữ quốc, không hiển hách một chút tâm tình.
Từ hắn ngồi vào bên trong xe, đến bây giờ, Lục Bình có thể xác định đối phương tuyệt không có hướng về hắn ngoảnh lại cho dù một cái, cho dù chỉ là khỏe mắt dư quang.
Hắn hồi ức tình báo,
biết rõ kia Ngô gia có cả một cái bế hoàn bồi dưỡng liên, Ngô gia chỉ sử dụng mình đào tạo tâm phúc,
luôn cảm giác thật giống như quá mức thuận lợi.
Lục Bình phục bản lúc nãy trải qua, thì thầm nói,
Ngô gia trong lời nói, tựa hồ cũng tại chỉ đến một cái khác cọc sự kiện, có thể di thiên lưới lớn.
Nói cách khác, ta từ Lý Ngọc Trân, Triệu Chính Tiếu bọn hắn tình báo bên trong thấp thoáng nhận ra được vết tích, cũng không phải là ảo giác.
Ai?
Xong đời.
Xong đời.
Nói không được, ta cùng những cái kia chân chính em như liên lụy với nhau.
Lục Bình chắt lưỡi, đứng ngồi không yên.
Một hồi lâu, hắn lại lần nữa bình phục tâm trạng, từ trong ngực móc ra điện thoại di động.
Màn ảnh ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi tại trước mặt, vì đề phòng phát sinh ngoài ý muốn, yên lặng sau đó điện thoại di động từng đầu tin tức điên cuồng bắn ra.
Điện thoại nghe hụt.
Chưa tiếp video.
Không ngừng đổi mới tin tức.
Lục Bình trầm mặc.
Hắn có một loại bạn gái phát tới tin tức, mình chính đang vụng trộm cảm giác, mặc danh chột dạ bao phủ ở trong lòng.
Đầu ngón tay tại trong màn ảnh sẽ qua.
Đem tất cả tin tức nhìn xong, Lục Bình chú ý tới nhà mình bạn gái Trương Ánh Ánh cuối cùng tin tức, mỹ mắt đột nhiên khiêu động.
"Bình ca,
Bình ca,
ngươi không quay lại ta, ta muốn giết đi qua."
30 phút phía trước,
nếu như là đã từng đơn thuần phổ thông nhân viên Lục Bình, gặp phải loại này lúc khẩn cấp quan trọng, tất nhiên tim đập rộn lên, không biết làm sao.
Nhưng bây giờ, đã sớm cảnh còn người mất.
Lục Bình chỉ tính toán thời gian, rất nhanh liền xác định mình hẳn có thể trước ở bạn gái phía trước về nhà.
Không thể trở về.
Đến lúc đó liền nói, ta ngủ tiếp.
Lục Bình xác định phương án.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ, muốn để cho tài xế gia tăng tốc độ, đôi môi nhỏ bé không thể nhận ra mở ra, nhưng cuối cùng không có nói ra miệng.
Chậm chút về đến nhà, chẳng qua là đổi cái lý do, lớn hơn nữa không bị động chia tay, nhưng nếu như để lộ ra sơ hở, hứa chính là xe hư người chết.
Xe xuyên qua cầu.
Không tính quá lâu.
Cũ kỹ chỗ ở bên ngoài tiểu khu, xe mới vừa ở ven đường cập bến, Lục Bình trông thấy một cái khác chiếc xe taxi trước tiên đầu.
Cửa xe mở ra, Trương Ánh Ánh cùng nàng phụ thân lần lượt xuống xe.
Lục Bình mím môi, hắn vẫn ngồi ở Ngô gia trong xe, không dám biểu lộ ra chút nào.
Đẩy cửa xe ra, hướng về một con đường khác miệng đi tới, khi biến mất tại tài xế có thể nhìn thấy trong tầm nhìn sau đó.
Lục Bình xuề ra chân giống như khu nhà ở cửa bên chạy đi.
Hô, hô, hô.
Lục Bình miệng to thở hổn hển, hắn thở ra khí thể tại mùa đông ban đêm ngưng kết thành màu trắng sương mù.
Nhất định phải bắt kịp a.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy.
Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 97, Lục Bình tâm lý tố chất.
Ngoa tạo.
Nhanh như vậy.
Mùa đông, năm 29.
Dạ.
Cũ kỹ tiểu khu có vẻ rất là an tĩnh, dương mắt quan sát ít nhất có một nửa các gia đình đèn là ám.
Cái tiểu khu này ở căn bản là ngoại địa đến Trung Hải nhân viên văn phòng, năm mới thời điểm vắng lặng quá nhiều vui mừng.
Lục Bình thở hổn hển, từ cửa bên chạy đến tiểu khu bên trong bộ giao lộ. Hắn đột nhiên dừng lại, do đầu ngắm nhìn cách đó không xa.
Lúc này chuyển thân.
Hướng một con đường khác chạy.
Xa xa, bên hai còn loáng thoáng nghe thấy thanh thúy nóng nảy thanh âm đàm thoại.
Ba.
Người đi nhanh một chút.
Ai?
Ai?
Ta nói khuê nữ,
đều đến nơi này, chúng ta không kém đây một phút hai phút.
Mẹ ngươi nói thật là đúng.